Chương 768, nọ dạ thành thần. Chương 768, nọ dạ thành thần. Lập tức, Dương Linh Thiên đi vào Hỗn Độn Châu không gian hạch tâm chi địa bế quan lên. Nắm giữ hệ thống ban thưởng Hỗn Độn đại đạo kết tinh, hắn tu luyện liền nhẹ nhõm nhiều. Mà lúc này, hạ giới, thần võ tinh, Nặc Lạp thần nữ xếp bằng ở Cực Băng thần điện bên trong, quanh thân hàn khí lở lở, giống như băng tuyết nữ thần giáng lâm. Trong tay nàng nâng một khối bóng ánh sáng long lanh băng tinh, chừng đầu lâu lớn nhỏ, tản ra làm người sợ hãi hàn ý. Đây cũng là trăm vạn năm băng tinh, chính là Cực Băng thần điện dựng dục ra chí bảo, ẩn chứa cực hạn băng chi đại đạo quy tắc cùng bàng bạc vô song năng lượng. Nặc Lạp thần nữ hai mắt nhắm chặt, thần thức chìm vào băng tinh bên trong. Nàng không ngừng lĩnh hội ẩn chứa trong đó băng chi đại đạo, cũng hấp thu bên trong năng lượng. Một cái mắt, nàng giống như đưa thân vào một mảnh thế giới băng tuyết, vô tận lạnh băng phong bạo của tới, muốn đem nàng đồng kết thành băng điêu. Nhưng Nặc Lạp thần nữ không sợ chút nào, trong cơ thể nàng tuôn ra một cỗ cường đại lực lượng, cùng lạnh băng phong bạo chống lại. Đây là nàng kiếp trước cường giả chí tôn nội tình, cho dù chuyển thế trùng tu, vẫn như cũ không thể khinh thường. Băng tinh bên trong năng lượng không ngừng dung nhập trong cơ thể của nàng, bị luyện hóa thành từng đạo tinh thuần linh lực. Cỗ năng lượng kia, tinh thuần vô cùng, mênh mông như biển, điên cuồng tại trong cơ thể nàng phun trào. Kinh mạch của nàng, xương cốt, huyết nục đều đang phát sinh lấy thuế biến. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, dường như có đồ vật gì vỡ vụn. Nặc Lạp thần nữ khí tức đột nhiên tăng vọt. Đại thừa cảnh đỉnh phong gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ. Nàng thành công đột phá đến người thần cảnh. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Trăm vạn năm băng tinh bên trong năng lượng còn lại liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của nàng. Tu vi của nàng tiếp tục đột nhiên tăng mạnh. Người thần cảnh sơ kỳ, người thần cảnh trung kỳ, người thần cảnh hậu kỳ, người thần cảnh đỉnh phong. Khí tức của nàng càng ngày càng cường đại, dường như một tôn ngủ say cự long đang thức tỉnh. Toàn bộ Cực Băng thần điện cũng bắt đầu rung động lên, dường như không chịu nổi nàng kia khí tức kinh khủng. Sau mấy tháng, Nặc Lạp thần nữ khí tức rốt cục ổn định lại. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo thần mang xuyên thủng hư không. Thiên thần cảnh đỉnh phong. Nàng vậy mà một mạch theo đại thừa cảnh đỉnh phong, đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Cái loại này tốc độ tu luyện có thể xưng kinh thế hai tục. Nhưng đối với Nặc Lạp thần nữ mà nói, cái này cũng không tính là gì. Dù sao, nàng kiếp trước thật là cường giả chí tôn, đối đại đạo linh ngộ viễn siêu thường nhân. Lại thêm trăm vạn năm băng tinh phụ trợ, đột phá tới thiên thần cảnh đỉnh phong, cũng là nước chảy thành sông chuyện. Không hổ là trăm vạn năm băng tinh, quả nhiên thần diệu phi phàm. Nặc Lạp thần nữ nam tự lẩm bẩm, thanh âm thanh lãnh mà linh hoạt kỳ ảo, giống như tiếng trời. "Thần nữ, chúc mừng ngài đột phá." Thiên Duyệt Điện chủ thanh âm tại Nặc Lạp thần nữ vang lên bên tai. Nàng một mực chờ đợi ở bên ngoài, là Nặc Lạp thần nữ hộ pháp. Nặc Lạp thần nữ nhàn nhạt gật đầu, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Đối với nàng mà nói, đột phá tới thiên thần cảnh đỉnh phong, chỉ là khôi phục thực lực một bước nhỏ mà thôi. Mục tiêu của nàng là trở lại chí tôn chi vị, thậm chí siêu việt kiếp trước. "Đi thôi, chúng ta nên rời đi." Nặc Lạp thần nữ đứng dậy, hướng Cực Băng bên ngoài thần điện đi đến. Thiên Duyệt Điện chủ theo sát phía sau, hai người tới thần võ tinh thiên ngoại hư không. Rời đi trước, bọn hắn muốn làm bước đầu tiên chính là xóa đi nơi này vết tích, chặt đứt nhân quả. Chỉ thấy Thiên Duyệt Điện chủ tướng Cực Băng thần điện ném ra ngoài, đồng thời trên người nàng tản mát ra một cỗ khí tức huyền ảo. Cỗ khí tức này cùng Cực Băng thần điện kêu gọi lẫn nhau, cùng thiên địa tương liên, cùng đại đạo tương thông. Đại đạo vô hình, nhân quả vô tung, xóa đi. Thiên Duyệt Điện chủ một tiếng quát nhẹ. Chỉ thấy một đạo vô hình chấn động, vô cùng băng thần điện làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Cái này chấn động, những nơi đi qua, tất cả vết tích đều bị xóa đi, nhân quả bị chém đứt. Nặc Lạp thần nữ tại thần võ tinh lưu lại tất cả khí tức, tất cả nhân quả đều bị triệt để thanh trừ. Liên phảng phất, nàng xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này như thế. "Tốt, thần nữ, chúng ta đi thôi." Thiên Duyệt Điện chủ thu hồi thần thông, đối Nặc Lạp thần nữ nói rằng. "Ân." Nặc Lạp thần nữ gật đầu. Hai người mang theo Cực Băng thần điện, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Mục tiêu của các nàng là thần giới. Cùng lúc đó, tại xa xôi thần giới, Cực Băng thần tông một chỗ trong cấm địa, một vị người mặc trường bào màu băng lam nữ tử đang ngồi xếp bằng. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, khí chất băng lãnh, giống như một tôn băng tuyết nữ thần. Trên thân tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, cỗ khí tức này làm cho cả cấm địa cũng vì đó run rẩy. Đây cũng là Cực Băng thần tông bây giờ thần nữ, Lam Nguyệt thần nữ. Nàng chính là một vị thần tôn cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu chí tôn chi vị. Giờ phút này, nàng quanh thân đại đạo vần quanh, thần quang lưu chuyển, giống như một tôn thần kỳ, quan sát chúng sinh. Đột nhiên, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. "Ân." Cỗ khí tức này nàng nhíu mày, dường như cảm ứng được cái gì. Là nàng. Nàng vậy mà trọng sinh. Thanh âm của nàng, băng lãnh mà uy nghiêm, mang theo một tia khó có thể tin. Không có khả năng. Năm đó ta rõ ràng tự tay đưa nàng chết, thần hồn của nàng cũng hoàn toàn tiêu tán, làm sao có thể sẽ còn trọng sinh? Nàng tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ là có người trong bóng tối trợ giúp nàng? Trong mắt nàng hàn mang lấp lóe, sắc ý nghiêm nghị. Bất kể là ai, dám cùng ta là địch, đều phải chết. Nàng hừ lạnh một tiếng, toàn bộ cấm địa cũng vì đó chấn động. "Hừ, coi như ngươi trọng sinh, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Lam Nguyệt thần nữ trong mắt hàn mang lấp lóe, sát ý ngập trời. "Ta ngược lại muốn xem là ai ở sau lưng giúp ngươi." Lam Nguyệt thần nữ thần niệm khẽ động, một vạn đạo phân thân trong nháy mắt ngừng tụ mà thành. Mỗi một đạo phân thân đều nắm giữ nàng bản tôn một tia lực lượng. Mặc dù không mạnh, nhưng tại hạ giới cũng đủ để quét ngang tất cả. "Đi thôi, tìm tới nàng, mang về." Lam Nguyệt thần nữ đưa tay vung lên. Một vạn đạo phân thân hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất tại cấm địa bên trong. Mục tiêu của các nàng là hạ giới. Trong đó một đạo phân thân xuyên thẳng qua hư không, vượt qua vô tận tinh vực, cuối cùng đi tới thần võ tinh. Nàng lơ lửng tại thần võ tinh thiên ngoại hư không, quan sát viên này tinh cầu màu xanh lam. Chính là chỗ này sao? Ta dường như cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc, nàng tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Lập tức khai thông đại đạo, thấy rõ thiên địa, ý đồ tìm kiếm Nặc Lạc thần nữ tung tích. Nhưng mà, nàng lại không thu hoạch được gì. Chuyện gì xảy ra? Nơi này vết tích lại bị người xóa đi. Nàng nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Là ai? Vậy mà nắm giữ thủ đoạn như thế? Trong nội tâm nàng tràn đầy nghi hoặc. Hừ, coi như ngươi xóa đi vết tích, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nhưng mà, nàng nhất định thất vọng, bởi vì Nặc Lạc thần nữ đã rời đi thần võ tinh, đã đi đến thần giới. Thần giới, một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong, Thiên Duyệt Điện chủ Hòa Nặc Lạc thần nữ đang ngồi xếp bằng. Trên người của các nàng đều bao phủ một tầng quang mang nhàn nhạt. Quang mang này ngăn cách ngoại giới tất cả dò xét. "Thần nữ, chúng ta đã an toàn." Thiên Duyệt Điện chủ nhẹ nói. "Ân." Nặc Lạc thần nữ gật đầu. "Bất quá, chúng ta cũng không thể phớt lờ, ta những cái kia cửu gia cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy." Nặc Lạc thần nữ thanh âm mang theo một tia nghiêm trọng. "Thần nữ yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi." Thiên Duyệt Điện chủ kiên định nói. "Ân, ta tin tưởng ngươi." Nặc Lạc thần nữ mỉm cười. "Kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì?" Thiên Duyệt Điện chủ hỏi. "Trước che giấu, tăng thực lực lên." Nặc Lạc thần nữ nói rằng. "Chỉ có nắm giữ đủ thực lực, khả năng tại cái này lực nhục cường thực thế giới sinh tồn được." "Ân, ta cũng là nghĩ như vậy." Thiên Duyệt Điện chủ gật đầu. Chương 769, Linh Tuyển Bí cảnh chương 769, Linh Tuyển Bí cảnh Thiên Duyệt Điện chủ hòa Nặc Lạc thần nữ tìm một thung lũng bí ẩn. Trong cốc mây mù lở lở, linh khí mờ mịt, giống như tiên cảnh. Thiên Duyệt Điện chủ bố trí ẩn nặc trận pháp, sau đó đem Cực Băng thần điện lấy ra ngoài. Các nàng cũng không dừng lại, trực tiếp tiến vào Cực Băng thần điện. Trong điện, không gian rộng lớn, tự thành một phương thế giới. Các loại thiên tài địa bảo, chồng chất như núi. Thần tinh lập lòe, linh dược tỏa hương, làm cho người không kịp nhìn. "Thần nữ, Cực Băng thần điện bên trong còn có đại lượng tài nguyên." Thiên Duyệt Điện chủ mở miệng nói. "Mặc dù không kịp trước đó một phần bạn, nhưng cũng hẳn là đầy đủ ngài đột phá mấy cảnh giới. Chờ đem nơi này tài nguyên hao hết, chúng ta lại đi ra tìm kiếm càng nhiều tài nguyên tu luyện." Nặc Lạc thần nữ sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, "Ừm, tốt, để cho ổn thỏa, chỉ có thể trước dạng này." Lập tức, Nặc Lạc thần nữ tiếp tục bế quan tu luyện, mà Thiên Duyệt Điện chủ thì là ở bên cạnh hộ pháp. Mà lúc này, thần giới một bên khác, một tòa phồn hoa thành trì bên trong, Trần Di Nguyệt, Dương Thánh, Vương Oánh, Kim Mao thần biên, bốn người sóng vai mà đi. Bọn hắn một đường tìm hiểu Dương Linh Thiên tin tức, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Cái này đều đi qua bao lâu, thế nào không hề có một chút tin tức nào? Dương Thánh lo lắng nói. "Đoán chừng sư tôn cùng chúng ta sau khi phi thăng điểm dừng chân khoảng cách quá mức xa vời." Vương Oánh thở dài nói. "Đồng thời thần giới to lớn như thế, tìm kiếm một người có thể nói là mò kim đáy biển, không dễ dàng." Kim Mao thần biên gãi đầu một cái, ôm bụng nói, "Nếu không, chúng ta vẫn là trước tăng thực lực lên a. Mặc dù chúng ta đã thành thần, nhưng đi vào thần giới mới phát hiện, người thần cảnh cũng chỉ là bắt đầu mà thôi." Lúc này, một bên Trần Di Nguyệt đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía ba người. "Tu vi của các ngươi tại tử thần sơ kỳ, xác thực quá yếu." Nàng không lưu tình chút nào, nhưng cũng là sự thật. "Con dâu a, ngươi có biện pháp nào có thể khiến cho chúng ta lần nữa tăng lên cảnh giới sao?" Dương Thánh hỏi. Dù sao trước đó chính là Trần Di Nguyệt tặng cho bọn hắn chí bảo, lúc này mới có thể nhanh như vậy đột phá thành thần. Cho nên bọn hắn cảm thấy Trần Di Nguyệt thần thông quảng đại, khả năng còn có cái khác chí bảo có thể khiến cho bọn hắn lần nữa tăng thực lực lên. Trần Di Nguyệt khẽ bước cằm, nói, "Ta biết được một chỗ bí cảnh, tên là Linh Tuyển bí cảnh. Chỗ này bí cảnh 10 vạn năm mới phát hiện thế một lần, bí cảnh bên trong sẽ có linh tuyển mắt xuất hiện. Kia linh tuyển trong mắt linh dịch, ẩn chứa bàng bạc năng lượng, cùng có thể so với thiên thần cảnh đại đạo quy tắc chi lực. Đối với người thần cảnh tu sĩ mà nói, chính là cơ duyên to lớn. Nghe đồn, có người hấp thu linh dịch về sau, liên phá mấy cái tiểu cảnh giới, trực tiếp tấn thăng thiên thần." Nàng, như là một đạo kinh lôi, tại trong lòng ba người nổ vang. "Cái gì? Lại có như thế thần vật?" Dương Thánh kinh hô. "Coi là thật." Vương Ánh mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Kim Mao thần viên càng là kích động đến toàn thân run rẩy, nước bọt đều nhanh chảy xuống. "Con dâu, ngươi nói là sự thật sao?" Dương Thánh lần nữa xác nhận nói. "Ta không cần lửa các ngươi." Trần Di Nguyệt thản nhiên nói. "Bằng vào ta tầm mắt, toàn bộ thần giới có cái gì ta không biết rõ." Nàng, mặc dù có chút ngạo mạn, nhưng cũng làm cho không người nào có thể phản bác. Dương Thánh ba người liếc nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt hưng phấn. "Con dâu, vậy chúng ta còn chờ cái gì?" Dương Thánh không kịp chờ đợi nói. "Mau dẫn chúng ta đi Linh Tuyển bí cảnh a, trước tăng cao tu vi, lại đi tìm hiểu con ta tin tức." "Tốt." Trần Di Nguyệt gật đầu. Nàng ngọc thủ đung lên, một vệt thần quang bao phủ bốn người. Sau một khắc, bọn hắn liền biến mất ở nguyên địa. Linh Tuyển bí cảnh ở vào hoàn toàn hoang lương bên trong dãy núi. Lối vào, mây mù lờ lờ, mơ hồ có thể thấy được một cánh cửa ánh sáng khổng lồ. Quang môn trung quanh, tụ tập hơn vạn tên tu sĩ, bọn hắn sớm liền ở chỗ này chờ đợi. Trong đó, tám thành là người thần cảnh, hai thành là thiên thần cảnh. Những người này đến từ trong phạm vi trăm triệu dặm thế lực khắp nơi, cùng một chút tán tu. Bọn hắn cũng là vì Linh Tuyển mắt mà đến, đây chính là nghịch thiên cơ duyên tạo hóa, không ai muốn bỏ lỡ. Cái này Linh Tuyển bí cảnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Chưa tiến vào, liền đã cảm nhận được như thế linh khí nồng nặc. Nghe nói, bên trong Linh Tuyển trong mắt linh lực không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể gột rửa nhục thân, rèn luyện thần hồn. Nếu là có thể đạt được một chút, nhất định được ích lợi vô cùng. Đáng tiếc, quá nhiều người, cạnh tranh quá kịch liệt, hơn nữa không dễ dàng tìm kiếm. Đúng vậy à, nghe nói còn có thiên thần cảnh cường giả nhúng tay, chúng ta những người này, chỉ sợ chỉ có thể uống chút canh. Trong đám người, nghị luận ầm ĩ, có người hưng phấn, có người lo lắng, có người kích động, có người than thở. Đột nhiên, một vệt thần quang xẹt qua chân trời, giáng lâm tại quang môn trước. Quang mang tán đi, hiện ra bốn đạo thân ảnh. Chính là Trần Di Nguyệt, Dương Thánh, Vương Oánh, Kim Mao Thần Uyên. Trần Di Nguyệt bốn người mới vừa xuất hiện, liền hấp dẫn chung quanh không ít người ánh mắt. Dù sao, Trần Di Nguyệt khí chất xuất trần, dung nhan tuyệt thế, muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Dương Thánh, Vương Oánh cũng lộ ra tinh thần quắc thước, rất có vài phần tiên phong đạo cốt hương vị. Kim Mao Thần Uyên lại càng không cần phải nói, cao lớn uy mãnh, kim quang lóng lánh, xem xét cũng không phải là hạng người phàm tục. Vị tiên tử này, ngươi tốt. Một người mặc cẩm bào, cầm trong tay quả xếp nam tử thanh niên, mang theo mấy cái tùy tùng, bước nhanh tới. Người này thần sơ kỳ, nhưng sau lưng tùy tùng lại là nhân thần trung kỳ, hiển nhiên thân phận không tầm thường. Trên mặt hắn mang theo tự nhận là mỉm cười mê người, ánh mắt lại không chút kiêng kỵ tại Trần Di Nguyệt trên thân liếc nhìn. Các ngươi là thế lực nào? Tại Hạ Thiên Dương Tông thiếu chủ Dương Linh, không biết có thể nhận thức một chút. Dương Linh đong đưa quả xếp, một bộ phong lưu phong khoáng dáng vẻ. Không hứng thú. Trần Di Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí băng lãnh, trực tiếp cự tuyệt. Nàng đối loại này tự cho là đúng ăn chơi thiếu gia, từ trước đến nay không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Tiên tử làm gì tránh xa người ngàn dặm, không bằng chúng ta tổ đội như thế nào? Dương Linh lại chưa từ bỏ ý định, vẻ mặt ý cười, tiếp tục dây dưa nói, cái này linh tuyển bí cảnh, nguy cơ trùng trùng, thêm một người, nhiều một phần chiếu ứng. Chúng ta Thiên Dương Tông, tại cái này phương viên ức giảm bên trong, cũng coi như được là đỉnh tiêm thế lực. Có chúng ta bảo hộ, cam đoan các ngươi an toàn không ngại, không ai dám trêu chọc. Hắn lời này, một nửa là bắt chuyện, một nửa cũng là khoe khoang. Lan. Trần Di Nguyệt trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia chán ghét, lạnh lùng phun ra một chữ. Người Dương Linh sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới Trần Di Nguyệt như thế không nể mặt mũi. Phía sau hắn mấy cái tùy tùng càng là trợn mắt nhìn. Sú Nương Môn, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Thiếu chủ của chúng ta coi trọng ngươi, đó là ngươi vinh hạnh. Thứ thời, ngoan ngoãn cùng chúng ta thiếu chủ đi, nếu không, ngươi sẽ biết tay. Mấy cái tùy tùng nhao nhao la ầm lên, một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng dáng vẻ. Hồn nào? Trần Di Nguyệt ánh mắt phát lạnh, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ tới. Ba. Nàng ngọc thủ rung lên, một đạo vô hình trường ấn hung hăng quất vào Dương Linh trên mặt. A. Dương Linh kêu thảm một tiếng, cả người bay rất ra ngoài, đụng gãy mấy cây đại thụ, mới chật vật quằn xuống đất. Hắn bụm mặt, nửa bên gò má sưng lên thật cao, răng đều rơi mất mấy khỏa, miệng đầy là máu. Chương 770, thần kỳ linh dịch chương 770, thần kỳ linh dịch ngươi. Ngươi dám đánh ta? Dương Linh vừa sợ vừa giận, chỉ vào Trần Di Nguyệt, âm thanh run rẩy. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Trần Di Nguyệt cũng dám động thủ với hắn. Còn dám nói nhảm, liền phải chết. Trần Di Nguyệt thanh âm như là vạn niên hàn băng, không mang theo mảy may tình cảm. Dương Linh lập tức như rớt vào hầm băng, toàn thân run rẩy, cũng không dám lại nói một chữ. Phía sau hắn mấy cái tùy tùng càng là dọa đến tè ra quần, lộn nhào chạy đến Dương Linh bên người, đem hắn đỡ lên. Chúng ta đi. Dương Linh cắn răng nghiến lợi chừng Trần Di Nguyệt một cái, mang theo mấy cái tùy tùng xám xịt rời đi. Hừ, một đám phế vật. Kim Mao Thần Viên khinh thường gắt một cái. Trung quanh tu sĩ thấy cảnh này đều sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới Trần Di Nguyệt vậy mà như thế hung hăng, không ngất Dương Tông thiếu chủ cũng dám đánh. Nữ tử này hào hào khí phách. Thiên Dương Tông mặc dù không phải cái gì thế lực lớn siêu cấp, nhưng cũng không phải dễ chơi. Lần này có trò hay để nhìn. Vậy nhưng chưa hẳn, nữ tử này dám lớn lối như vậy, khẳng định có chỗ ỷ lại. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Trần Di Nguyệt ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Trần Di Nguyệt lại không thèm để ý chút nào, mang theo Dương Thánh ba người tìm một cái yên lặng địa phương, chờ đợi bí cảnh mở ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba ngày sau, ông linh tuyển bí cảnh lối vào quan môn đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Ngay sau đó, quang mang dần dần tiêu tán, lộ ra một cái lô đen thật lớn. Bí cảnh mở ra. Xông lên a. Linh tuyển mắt là ta. Sớm đã chờ đã lâu hơn bạn tên tu sĩ, giống như nước thủy triều tràn vào bí cảnh bên trong. Trần Di Nguyệt bốn người cũng đi theo đám người tiến vào bí cảnh. Vừa tiến vào bí cảnh, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy quần sơn liên miên, cổ mục che trời, linh khí mờ mịt, giống như tiên cảnh. Thật là nồng nặc linh khí. Dương Thánh sợ hãi thán nói, cái này linh tuyển bí cảnh quả nhiên bất phàm. Vương Ánh cũng tán thán nói, giống. Kim Mao Thần Viên hưng phấn đánh lấy lồng ngực, hận không thể lập tức tìm tới linh tuyển mắt, nâng ly một phen. Nơi này chỉ là bí cảnh bên ngoài, linh khí mặc dù nồng đậm, nhưng vẫn còn không tính là cái gì. Trần Di Nguyệt thản nhiên nói, chân chính linh tuyển mắt đều tại bí cảnh chỗ sâu. Hơn nữa, cái này bí cảnh bên trong không chỉ có linh khí, còn có các loại yêu thú, thậm chí còn có một ít thượng cổ để lại cấm chế, nguy hiểm trùng điệp. Các ngươi theo sát ta, không nên chạy loạn, có ta ở đây không có nguy hiểm. Đúng đúng đúng, Dương Thánh ba người bội bằng đáp. Trần Di Nguyệt thần thức tản ra, bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Trên người nàng đại đạo hiện hiện, thấy rõ thiên địa, muốn tìm linh tuyển mắt vị trí. Tìm tới. Sau một lát, Trần Di Nguyệt đôi mắt đẹp sáng lên, nàng phát hiện một chỗ cỡ nhỏ linh tuyển mắt. Đi theo ta. Trần Di Nguyệt mang theo ba người, hướng phía linh tuyển mắt phương hướng bay đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, bọn hắn đi tới một chỗ sơn cốc. Trong sơn cốc có một cái đường kính chừng 10 trượng đầm nước. Trong đầm nước, linh khí mờ mịt, mặt nước bày biện ra nhàn nhạt màu ngà sữa. Đầm nước dưới đáy mơ hồ có thể thấy được từng đạo huyền ảo đường vân, tản ra khí tức thần bí. Đây chính là linh tuyến mắt. Dương Thánh nhìn xem đầm nước, trong mắt tràn ngập tò mò. Không sai. Trần Di Nguyệt gật đầu nói, đây chỉ là một rất nhỏ linh tuyến mắt, nhưng trong đó linh dịch cũng đủ làm cho tu vi của các ngươi tăng lên không ít. Cái này linh tuyến trong mắt linh dịch ẩn chứa năng lượng tinh thuần, cùng một tia đại đạo vi tắc chi lực. Các ngươi trực tiếp nhảy vào đi hấp thu luyện hóa liền có thể. Nhớ lấy, linh dịch này không cách nào chứa đựng, chỉ có thể có sẵn hấp thu. Dương Thánh ba người nghe vậy, không kịp chờ đợi nhảy vào linh tuyển trong mắt. Dầm dầm, linh dịch lan lộn, đem ba người bao phủ. Ba người ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu linh dịch. Ầm ầm, linh dịch nhập thể, lập tức hóa thành một cỗ năng lượng bằng bạc, tại trong cơ thể của bọn họ lao nhanh. Khí tức của bọn hắn cũng bắt đầu cấp tốc kéo lên. Trần Di Nguyệt đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem, nàng cũng không có xuống dưới hấp thu linh dịch. Bởi vì, loại này cấp thấp linh dịch, nhìn trời thần định phong nàng mà nói, đã không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng là đối với nhân thần sơ kỳ Dương Thánh ba người mà nói, đây chính là to lớn cơ duyên. Thời gian từng giờ trôi qua, Dương Thánh ba người khí tức càng ngày càng mạnh. Bọn hắn một bên trong thăng nộ ẩn chứa đại đạo, một bên hấp thu bên trong năng lượng tinh thuần. Thời gian dần trôi qua, ba người làn ra mặt ngoài đều hiện lên ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Kia là linh dịch gột rửa nhục thân, rèn luyện thần hồn hiệu quả. Sau một ngày, linh tuyển trong mắt linh dịch đã bị hấp thu hơn phân nửa. Nguyên bản chất lỏng màu nhũ bạch biến thanh tịnh rất nhiều, hiển nhiên tinh hoa giảm bớt rất nhiều. Dương Thánh, Vương Oánh, Kim Mao thần viên ba người, khí tức quanh người phồng lên, thần quang lưu chuyển, đã đạt đến nhân thần sơ kỳ đỉnh phong. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá bình cảnh, bước vào nhân thần trung kỳ. Nhưng mà, còn lại linh dịch đã không đủ để chèo chống bọn hắn đột phá. Đáng tiếc, cái này linh tuyển mắt quá nhỏ, nếu là lớn hơn chút nữa, chúng ta liền có thể trực tiếp đột phá tới nhân thần trung kỳ. Dương Thánh có chút tiếc nuối nói rằng, thỏa mãn a, có thể có lớn như thế tăng lên, đã rất tốt. Vương Ánh cũng là rất thỏa mãn. Giống. Kim Mao thần viên đánh lấy lồng ngực, dường như cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn. Không sao, cái này bí cảnh bên trong, linh tuyển mắt không ngừng một chỗ, chúng ta lại đi tìm kiếm chính là. Trần Di Nguyệt thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đúng lúc này, siêu 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 siêu, bốn đạo thân ảnh tựa như tia chớp từ đằng xa chạy nhanh đến. Bốn người này, người mặc giống nhau trường bào màu xanh, ngực treo lên một cái kim sắc lôi chữ, hiển nhiên là đến từ cùng một cái thế lực. Một người cầm đầu, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, khí tức cường hành, rõ ràng là một vị thiên thần sơ kỳ cường giả. Còn lại ba người cũng đều là nhân thần sơ kỳ tu vi. Bốn người vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào kia linh tuyển trên mắt, trong mắt lập tức bộc phát ra tham lam quang mang. Ha 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 ha, lại còn có linh tuyển mắt, hơn nữa linh dịch còn thừa lại không ít. Cầm đầu thiên thần sơ kỳ cường giả nhịn không được cười ha ha. Sư minh, vật khí của chúng ta thật sự là quá tốt. Đúng vậy a, có những này linh dịch, tu vi của chúng ta nhất định có thể nâng cao một bước. Cái này linh tuyển mắt chúng ta Lôi Vân tông muốn. Ba người khác cũng là hưng phấn không thôi. Ánh mắt của bọn hắn lập tức rơi vào Dương Thánh ba người trên thân. Ân, lại có người nhanh chân đến trước. Cầm đầu tiên thần sơ kỳ cường giả, nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. "Tiểu tử, các ngươi là ai? Dám chiếm trước chúng ta Lôi Vân tông linh tuyển mắt?" Một người trong đó nghiêm nghị quát. "Cái này linh tuyển mắt chính là vật vô chủ, ai phát hiện ra trước chính là ai." Dương Thánh lạnh lùng nói. "Đánh rắm. Tại cái này linh tuyển bí cảnh bên trong, tất cả bảo vật đều là chúng ta Lôi Vân tông." Người kia phách lối nói. "Thức thời, cút nhanh lên. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí." Một người khác cũng uy hiếp nói. "Hừ, các ngươi Lôi Vân tông, khẩu khí thật lớn." Vương Ánh nổi giận nói. Chương 771, hấp thu không còn. Chương 771, hấp thu không còn giống, cút cho ta. Kim Mao thần viên càng là trực tiếp phát ra gầm lên giận dữ, nhe răng trợn mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác. "Thế nào, các ngươi còn muốn động thủ không thành?" Cầm đầu thiên thần sơ kỳ cường giả cười lạnh một tiếng, ngữ khí khinh miệt. "Chỉ bằng các ngươi mấy người này thần tu sĩ, cũng dám cùng chúng ta Lôi Vân tông đối nghịch, quả thực là muốn chết." Hắn vung tay lên, một cỗ cường đại khí thế hướng phía Dương Thánh ba người ép tới. "Lan." Đúng lúc này, một cái băng lanh thanh âm đột nhiên vang lên. Trần Di Nguyệt thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Dương Thánh ba người trước người. Nàng trong mắt đẹp, hàn quang lấp lóe, lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn người kia. "Ân, lại còn có một vị thiên thần cường giả." Cầm đầu thiên thần sơ kỳ cường giả cảm nhận được Trần Di Nguyệt khí tức, sắc mặt hơi đổi một chút. Bất quá hắn chỉ cảm thấy biết tới thiên thần uy áp, không cách nào phán đoán Trần Di Nguyệt cụ thể tu vi cảnh giới. Cho nên, hắn rất nhanh liền khôi phục trấn định. "Hừ, coi như ngươi là thiên thần tu sĩ lại như thế nào? Chúng ta Lôi Vân tông cũng không phải dễ chơi." Hắn hừ lạnh một tiếng, nói rằng: "Ta lặp lại lần nữa, Lan." Trần Di Nguyệt thanh âm càng thêm băng lãnh. "Sú Nương Môn, ngươi muốn chết." Người kia hoàn toàn bị chọc giận. Hắn vung tay lên, một tia chớp hướng phía Trần Di Nguyệt bổ tới. "Trưởng lão, giết nàng. Dám cùng chúng ta Lôi Vân tông đối nghịch, đây chính là kết quả." Ba người khác cũng nhao nhao la ầm lên. "Băng phong." Trần Di Nguyệt đôi mắt đẹp phát lạnh, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ băng chi khí tức của đại đạo tản ra, mang theo kinh khủng uy năng. Răng rắc đại đạo chi lực hình thành cực hạn hàn khí, trong nháy mắt bộc phát ra. Cái kia đạo lôi đỉnh trực tiếp bị đông cứng ở giữa không trung. Ngay sau đó, hàn khí lan tràn, đem bốn người kia toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt, bốn người liền bị đông cứng thành băng điêu. "Cái này, đây là cái gì lực lượng?" Cầm đầu thiên thần sơ kỳ cường giả, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn mong muốn dây giụa, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy. Làm sao có thể? Trưởng lão lại bị đông cứng. Nữ nhân này, đến cùng là lai lịch thế nào? Ba người khác, càng là dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn mong muốn chạy trốn, lại phát hiện, thân thể của mình, đã bị triệt để đông kết, liền một đầu ngón tay đều không động được. Trăm năm về sau, băng phong tự giải. Trần Di Nguyệt lạnh nhạt nói. Thanh âm của nàng, băng lanh thấu xương, không tình cảm chút nào, làm cho người dùng mình. Không. Không cần bốn người trong lòng, tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn mong muốn kêu cứu, lại phát hiện, chính mình liền âm thanh đều không phát ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình, bị băng phong trăm năm. Dương Thánh Vương Ánh cùng Kim Mao Thần Biên cũng bị khủng bố như vậy thực lực mà kinh ngạc. Bọn hắn nhìn về phía Trần Di Nguyệt ánh mắt tràn đầy kính sợ. Một chiêu, chỉ một chiêu, liền đem bốn vị cường giả toàn bộ băng phong. Thực lực thế này, quả thực là kinh khủng như vậy. Tranh thủ thời gian tu luyện, một hồi tiếp tục mang các ngươi đi tìm cái khác linh tuyến mắt. Trần Di Nguyệt nói khẽ, thật giống như mới vừa rồi không có xảy ra bất cứ chuyện gì đồng dạng. Một canh giờ sau, toàn bộ linh tuyến mắt linh dịch bị bọn hắn hấp thu không còn. Đi thôi. Trần Di Nguyệt quay người đối Dương Thánh ba người nói. Lập tức Dương Thánh ba người liền đội vàng đứng lên rời đi. Bốn người tiếp tục đi tới. Thời gian kế tiếp bên trong, Trần Di Nguyệt mang theo Dương Thánh ba người tại bí cảnh bên trong tìm kiếm khắp nơi linh tuyến mắt. Trần Di Nguyệt nương tựa theo cường đại thần thức, bọn hắn vừa tìm được mấy chỗ cỡ nhỏ linh tuyến mắt. Dương Thánh ba người tu vi cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, một đường đột nhiên tăng mạnh, đột phá đến nhân thần trung kỳ. Trong lúc đó, bọn hắn cũng gặp phải không ít thế lực khác tu sĩ. Nhưng là tại Trần Di Nguyệt thực lực cường đại trước mặt, không có bất kỳ người nào dám cùng bọn hắn tranh đoạt. Thậm chí có ít người vừa nhìn thấy Trần Di Nguyệt liền dọa đến kẻ ra quần, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Trần Di Nguyệt uy danh tại bí cảnh bên trong cấp tốc truyền ra. Băng Xương Tiên Tử danh hảo cũng bắt đầu ở giữa các tu sĩ lưu truyền. Một ngày này, Trần Di Nguyệt bốn người đi tới một chỗ to lớn sơn cốc. Trong sơn cốc, mây mù lở lở, linh khí nồng nặc cơ hồ phải hóa thành thực chất. Thật là nồng nặc linh khí. Dương Thánh sợ hãi thán nói, nơi này hẳn là có một chỗ cỡ lớn linh tuyến mắt. Trần Di Nguyệt đôi mắt đẹp sáng lên, nói rằng, quá tốt rồi. Vương Ánh Hương phần nói, đi, chúng ta vào xem. Trần Di Nguyệt mang theo ba người tiến vào sơn cốc. Trong sơn cốc, địa hình phức tạp, quái thạch lởm chởm. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đột nhiên, giống một tiếng đinh tai nhức óc thú giống theo sâu trong tung lũng truyền đến. Ngay sau đó, một cô cường đại yêu thú khí tức đập vào mặt. Có yêu thú? Dương Thánh biến sắc. Hơn nữa, vẫn là một cái rất cường đại yêu thú. Vương Ánh cũng khẩn trương lên. Yêu thú? Nếu như là người thần cảnh, ta cũng muốn cùng đánh một trận. Kim Mao Thần Viên lại là chiến ý dâng cao, không sợ chút nào. Dù sao hắn nhưng là thần thú, cho dù ở thần giới cũng là đỉnh tiêm thần thú. Là thiên thần yêu thú, bất quá không cần sợ, có ta ở đây. Trần Di Nguyệt thản nhiên nói. Thanh âm của nàng như là định hải thần châm, nhường Dương Thánh ba người trong nháy mắt an tâm lại. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Chỉ thấy một đầu hình thể to lớn yêu thú theo sâu trong thung lũng chậm rãi đi tới. Yêu thú này tương tự thằn lằn, toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu đen, đỉnh đầu mọc ra một cái sừng, trong mắt lóe ra hung tàn quan mang. Đây là vảy đen độc giác thằn lằn. Dương Thánh hoảng sợ nói. Vảy đen độc giác thằn lằn, đó là cái gì yêu thú? Vương Bánh hỏi. Ta cũng là tìm đọc cổ tịch mới biết được. Vảy đen độc giác thằn lằn là một loại phi thường cường đại yêu thú. Sau trưởng thành, liền nắm giữ thiên thần cảnh thực lực. Dương Thánh giải thích nói. Hơn nữa, cái này vảy đen độc giác thằn lằn, xem ra không chỉ là thiên thần sơ kỳ. Không sai, này yêu thú đã đạt đến thiên thần hậu kỳ chi cảnh. Trần Di Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh nói, cái gì? Thiên thần hậu kỳ? Vương Ánh lập tức giật mình. Các ngươi lui ra phía sau, ta tới đối phó. Trần Di Nguyệt thản nhiên nói. Nàng ngăn khuất phía trước, đối mặt thiên thần hậu kỳ yêu thú không sợ hãi chút nào. Vảy đen độc giác thằn lằn phát ra gầm lên giận dữ, hướng phía Trần Di Nguyệt đánh tới. Nó mở ra huyết bùn đại khẩu, lộ ra sắc bén răng, mong muốn đem Trần Di Nguyệt một ngụm thôn phệ. Nghiên xúc, muốn chết. Trần Di Nguyệt đôi mắt đẹp phát lạnh, khí thế bộc phát, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Cực hàn băng phong. Nàng vận dụng băng chi đại đạo, lần nữa thi triển bó kỹ, một cô cực hạn hàn khí đem yêu thú bao phủ. Răng rắc vậy đen độc giác thằn lằn thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị đông cứng lên. Trong nháy mắt, liền hóa thành một tòa to lớn băng điêu. Cái này kết thúc. Dương Thánh ba người trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn vốn cho là sẽ có một trận kinh thiên động địa đại chiến. Không nghĩ tới, Trần Di Nguyệt chỉ một chiêu, liền đem vậy đen độc giác thằn lằn hoàn toàn băng phong. Thực lực thế này, quả thực là quá kinh khủng. Đây chính là thiên thần hậu kỳ yêu thú, có thể một chiêu băng phong, rốt cục mạnh đến mức nào mới có thể làm tới? Dương Thánh ba người càng ngày càng cảm thấy Trần Di Nguyệt sâu không lường được, thực lực thế này viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Chương 772, cỡ lớn linh tuyển mắt. Chương 772, cỡ lớn linh tuyển mắt. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút linh tuyển mắt. Trần Di Nguyệt thản nhiên nói. Bốn người vòng qua vậy đen độc giác thằn lằn băng điêu, tiếp tục đi tới. Rất nhanh, bọn hắn liền tới sơn cốc chỗ xấu nhất. Chỉ thấy một cái to lớn đầm nước xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Trong đầm nước, linh khí mờ mịt, mặt nước bảy biển ra nồng đậm màu ngà sữa. Đầm nước dưới đáy, từng đạo huyền ảo đường vân lóe ra hào quang chói sáng. Cái này, đây chính là cỡ lớn linh tuyển mắt. Dương Thánh ba người hoàn toàn bị chấn động. Cái này linh tuyển mắt quy mô so trước đó bọn hắn gặp phải những cái kia cỡ nhỏ linh tuyển mắt lớn mấy chục lần không ngừng. Trong đó linh dịch càng là nồng nặc như là quỳnh tương ngọc dịch đồng dạng. Không sai, đây chính là cỡ lớn linh tuyển mắt. Trần Di Nguyệt nhẹ gật đầu. Nơi này linh dịch đủ để cho tu vi của các ngươi tăng lên tới nhân thần hậu kỳ, thậm chí còn có thể đột phá tới nhân thần đỉnh phong. Quá tốt rồi. Dương Thánh ba người kích động đến toàn thân run rẩy. Các ngươi đi vào hấp thu a. Trần Di Nguyệt nói rằng. Ba người không kịp chờ đợi nhảy vào linh tuyển trong mắt. Rầm rầm, linh dịch lan lộn, đem ba người bao phủ. Ba người ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh dịch. Ầm ầm, linh dịch nhập thể, lập tức hóa thành một cỗ năng lượng bằng bạc tại trong cơ thể của bọn họ lao nhanh. Khí tức của bọn hắn cũng bắt đầu bằng tốc độ kinh người kéo lên. Trần Di Nguyệt đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem. Trên mặt của nàng lộ ra một nụ cười vui mừng. Có thể nhanh như vậy luyện hóa linh dịch, giải thích rõ ba người thiên phú tu luyện cũng rất cao. Không phải đổi lại thiên phú thấp người, luyện hóa linh dịch đều rất khó khăn. Dương Thánh ba người chọn vẹn luyện hóa 3 ngày 3 đêm, khí tức cũng đạt tới nhân thần trung kỳ đỉnh phong. Kế tiếp, bọn hắn chính là muốn nếm thử đột phá, một khi thành công chính là nhân thần hậu kỳ cường giả. Nhưng mà, lúc này, lại có 10 đạo thân ảnh đánh tới. Người đến hết thảy 10 người. Cầm đầu là hai trung niên nam tử, khí tức cường đại, rõ ràng là thiên thần đỉnh phong cường giả. Còn lại 8 người cũng đều là người thần cảnh tu vi, nguyên một đám khí tức bất phàm. 10 người này đều là người mặc thống nhất trường bào màu đen, ngực thêu lên một cái giữ tợn đầu lâu. A, nơi này lại có một cái cỡ lớn linh tuyến mắt. Trong đó một cái thiên thần đỉnh phong nam tử trung niên hoảng sợ nói: "Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, các ngươi 8 người có thể thật tốt hưởng thụ lấy linh muộn rồi, có cái này linh tuyến mắt, tu vi của các ngươi nhất định có thể nâng cao một bước. Mau nhìn, nơi đó còn có 4 người." Lúc này, một cái mắt sắc người thần cảnh võ giả chỉ vào Trần Di Nguyệt đám người nói: "Một cái hư hư thực thực thiên thần cảnh người hộ đạo, cá biệt 3 người nhân thần trung kỳ, không đủ gây sợ." Cầm đầu nam tử trung niên quét Trần Di Nguyệt 4 người một cái, khinh thường nói: "Uy, mấy người các ngươi, thứ thời, cút nhanh lên. Cái này linh tuyến mắt chúng ta U Minh Tông chưa dụng." Một cái vóc người cao lớn U Minh Tông đệ tử vênh báo tự đắc nói: "U Minh Tông." Dương Thánh ba người nghe vậy biến sắc. U Minh Tông chính là phiến khu vực này tiếng tăm lừng lẫy thánh thần cấp thế lực, bên trong tông môn có thánh thần cảnh lão tổ tọa chấn, thực lực cường đại vô cùng. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải U Minh Tông người, làm sao bây giờ? Vương Ánh có chút lo âu hỏi. "Đừng sợ, có ta ở đây." Một bên Trần Di Nguyệt thản nhiên nói. Nàng mặc dù biết U Minh Tông cường đại, nhưng lại không có chút nào e ngại. "Ân." U Minh Tông đám người thấy Trần Di Nguyệt 4 người vậy mà không hề rời đi ý tứ, lập tức nhướng mày. "Cô nàng, dung mạo ngươi cũng không tệ, không bằng theo bản đại gia bảo đảm ngươi ăn ngon uống đã." Một người dáng dấp hèn mọn U Minh Tông đệ tử ánh mắt tại Trần Di Nguyệt trên thân liếc nhìn, cười dâm nói nói: "Muốn chết?" Trần Di Nguyệt đôi mắt đẹp phát lạnh, trong mắt lóe lên một vẻ sát ý nha, vẫn rất hay, bất quá ta thích. Kia hèn mọn đệ tử thấy Trần Di Nguyệt tức giận, ngược lại càng thêm hưng phấn. "Đợi chút nữa, nàng này tựa như là gần nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật băng xương tiên tử." Cầm đầu thiên thần đỉnh phong nam tử trung niên lạnh lùng nói: "Cái gì, băng xương tiên tử? Hừ, thì tính sao, chúng ta thật là U Minh Tông người, bất quá là thiên thần cảnh mà thôi, có hai vị trưởng lão tại, nàng này không đủ gây sợ." Một vị người thần cảnh đệ tử khinh thường nói: "Không sai, bất quá là tán tu mà thôi, đẹp như thế bắt trở về làm đồ chơi a." Kia hèn mọn đệ tử nghe răng cười một tiếng, bất quá không dám tiến lên, không biết sống chết. Trần Di Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, bá, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt chém ra. Phốc phốc, kia hèn mọn đệ tử thân thể trực tiếp bị kiếm khí chém thành hai nửa, máu tươi dâng trào nhuộm đỏ mặt đất. "Cái gì?" U Minh Tông đám người thấy thế lập tức kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới Trần Di Nguyệt vậy mà như thế quả quyết, trực tiếp hạ sát thủ, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, nhường hai vị thiên thần đỉnh phong trưởng lão đều chưa kịp phản ứng. Ngươi cũng dám giết ta U Minh Tông người?" Cầm đầu nam tử trung niên chỉ vào Trần Di Nguyệt tức giận quát: "Dám đùa bỡn ta, chết chưa hết tội." Trần Di Nguyệt lạnh lùng nói: "Tốt, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta, hôm nay 4 người các ngươi người đều phải chết." Nam tử trung niên giận quá thành cười, trong mắt sát ý sôi trào. Hắn thân làm thiên thần cường giả tối đỉnh, vẫn là U Minh Tông trưởng lão, có một cỗ ngạo khí. Trần Di Nguyệt hành vi hoàn toàn là khiêu khích tới bọn hắn uy nghiêm, tự nhiên lửa giận ngập trời. "Băng xương tiên tử, đừng tưởng rằng ngươi là thiên thần cảnh cường giả, liền dám lớn lối như vậy. Ta bên này thật là có hai vị thiên thần đỉnh phong, ngươi không có phần thắng." "Hừ, hai người các ngươi không xứng làm đối thủ của ta." Trần Di Nguyệt vẻ mặt khinh thường. "Muốn chết, cùng tiến lên." Cầm đầu thiên thần đỉnh phong trưởng lão giận dữ hét. Lập tức hai vị thiên thần cường giả tối đỉnh cầm trong tay thần khí hướng Trần Di Nguyệt vọt tới. Mấy đạo kinh khủng công kích tập kích mà đi, Trần Di Nguyệt nhưng vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. "Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ giết ta?" Trần Di Nguyệt cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh hàn quang loẹt loẹt thần kiếm. "Hàn băng thần kiếm, chạm." Trần Di Nguyệt khẽ quát một tiếng, băng phách thần kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Lập tức bung lên hàn băng thần kiếm, từng đạo kiếm khí bén nhọn, giang khắp nơi, phản kích mà đi. Ầm ầm. Hai người liên thủ, bộc phát ra uy thế kinh khủng, cùng Trần Di Nguyệt kịch chiến cùng một chỗ. Thân ảnh của bọn hắn phóng tới không trung, thân hình giao thoa, không ngừng trong đụng chạm bộc phát ra năng lượng kinh người dư ba. Một trận chiến này động tĩnh thực sự quá lớn, dần dần đưa tới phụ cận đông đảo cường giả chú ý, bọn hắn cũng phát hiện cái nào to lớn linh tuyến mắt, nguyên một đám lộ ra vẻ tham lam. Nhưng mà toàn bộ linh tuyến mắt bị Trần Di Nguyệt bố trí bảo hộ đại trận, hoàn toàn có thể ngăn cản hạ thiên thần cảnh công kích. Mà mọi người thấy Trần Di Nguyệt thực lực khủng bố như thế, cũng không dám ra tay công kích đại trận. Bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem Dương Thánh ba người ở bên trong không ngừng hấp thu luyện hóa linh dịch, chờ đợi phía trên đại chiến kết thúc. Trần Di Nguyệt mặc dù chỉ là thiên thần đỉnh phong, nhưng nắm giữ trên trăm loại đại đạo, tu vi chi lực lại viễn siêu cùng giai. Cho dù là lấy một địch hai, nàng cũng có thể hoàn toàn chiếm thượng phong, thể hiện ra cùng giai vô địch khí khái. Chương 773, Thánh thần cảnh cường giả chương 773, Thánh thần cảnh cường giả mà U Minh Tông hai vị thiên thần cường giả tối đỉnh toàn lực ra tay, lại bị gắt gao áp chế. Bọn hắn thật là thiên thần đỉnh phong cường giả, liên thủ phía dưới, lại còn không làm gì được Trần Di Nguyệt. Cái này khiến bọn hắn rất là chấn kinh, trước đó là coi thường Trần Di Nguyệt. Nhưng mà bọn hắn không biết rõ, Trần Di Nguyệt cũng không vận dụng chân chính toàn lực. Chọn bện kịch chiến một chén trà thời gian sau, hai vị kia thiên thần cường giả tối đỉnh đã vết thương chồng chất. Trần Di Nguyệt cũng lười lại cùng bọn hắn dây dưa, định lúc này giải quyết hai người này. Kiếm đạo lĩnh vực. Trần Di Nguyệt khẽ quát một tiếng, lấy nàng làm trung tâm, một cái to lớn kiếm đạo lĩnh vực trong nháy mắt hình thành. Lĩnh vực bên trong, kiếm khí tung hành, sát ý ngập trời. Đây là bình thường chỉ có tới thánh thần cảnh khả năng lĩnh ngộ lĩnh vực võ kỹ. Hai trung niên nam tử cảm nhận được kiếm đạo lĩnh vực kinh khủng, lập tức sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn không nghĩ tới, Trần Di Nguyệt lại còn nắm giữ lĩnh vực. Chết đi. Trần Di Nguyệt lạnh lùng nói. Nàng tâm niệm vừa động, kiếm đạo lĩnh vực bên trong kiếm khí điên cuồng hướng lấy hai người cuốn giết tới. A a a, hai trung niên nam tử phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thân thể của bọn hắn tại kiếm khí rào sát phía dưới vỡ vụn thành từng mảnh. Trong nháy mắt liền hóa thành hai đoàn huyết vụ. Tê Đông đảo quan chiến người thấy cảnh này nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn hắn biết Trần Di Nguyệt rất mạnh, nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Lấy một địch hai, chém giết hai cái thiên thần đỉnh phong cường giả, lại còn như thế nhẹ nhõm. Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Một người mặc hắc bào lão giả xuất hiện ở hư không bên trong. Lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt tiểu thụy, nhưng trong hai mắt lại lóe ra tinh mang nhất người. Thánh thần cảnh cường giả. Dương Thánh ba người cảm nhận được trên người lão giả tản ra khí tức, lập tức sắc mặt đại biến. Là U Minh Tông lão tổ. Có người nhận ra, kinh hô một tiếng. Tiểu bối, ngươi dám giết ta U Minh Tông người? U Minh trưởng thượng tổ ánh mắt rơi vào Trần Di Nguyệt trên thân, lạnh lùng hỏi. Thanh âm của hắn dường như sấm sét giữa thiên địa quanh quẩn. Là bọn hắn động thủ trước. Trần Di Nguyệt thản nhiên nói. Hừ, ngươi cũng đã biết bọn hắn là ta U Minh Tông trưởng lão. U Minh trưởng thượng tổ hừ lạnh một tiếng. Bất kể như thế nào, ngươi giết bọn hắn chính là đang gây hấn với ta U Minh Tông, nhất định phải đền mạng. U Minh trưởng thượng tổ trong mắt sát ý tăng vọt, kinh khủng uy áp lan tràn ra. Và anh, hắn bước ra một bước, khí tức kinh khủng hướng phía Trần Di Nguyệt nghiền ép mà đi. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, thánh thần cảnh cường giả uy áp thật sự là quá kinh khủng. Ân, Trần Di Nguyệt cũng là nhướng mày, nàng cảm nhận được một cỗ áp lực lớn. Cỗ này áp lực so trước đó gặp phải bất cứ địch nhân nào đều cường đại hơn. Không hổ là thánh thần cảnh cường giả, Di Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Bất quá nàng cũng không có lùi bước, ngược lại chiến ý dâng cao. Kiếp trước nàng thật là cao cao tại thượng cường giả chí tôn, chưa từng túi lầu qua. Mong muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Trần Di Nguyệt hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí tức bộc phát. Ầm ầm, trong cơ thể của nàng truyền ra từng đợt như sấm sét tiếng vang. Một cỗ lực lượng cường đại tại trong cơ thể nàng lao nhanh, băng phong thiên địa. Trần Di Nguyệt khẽ kêu một tiếng, lần nữa thi triển ra băng chi đại đạo. Răng rắc lấy nàng làm trung tâm, phương viên trăm dặm không gian trong nháy mắt bị băng phong. Ngay cả kia U Minh trưởng thượng tổ cũng bị bao phủ tại trong đó. Điều trùng tiểu kỹ. U Minh trưởng thượng tổ khinh thường cười lạnh một tiếng. Thân thể của hắn rung động, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát. Răng rắc những cái kia tầng băng trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Phá cho ta. U Minh trưởng thượng tổ hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một cái to lớn quyền ảnh hướng phía Trần Di Nguyệt đánh tới. Quyền ảnh những nơi đi qua, không gian sụp đổ, vạn vật tử diệt. Thật mạnh. Trần Di Nguyệt biến sắc. Kiếm đạo lĩnh vực, cho ta ngăn trở. Trần Di Nguyệt khẽ kêu một tiếng, kiếm đạo lĩnh vực điên cuồng vận chuyển. Từng đạo kiếm khí bén nhọn, theo lĩnh vực bên trong bay ra, đón lấy kia to lớn quyền ảnh. Phanh 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 kiếm khí cùng quyền ảnh va chạm, phát ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng vang. Răng rắc kiếm đạo lĩnh vực, vậy mà xuất hiện vết rách. Cho ta nát. U Minh trưởng thượng tổ lần nữa hét lớn một tiếng, quyền ảnh phía trên quang mang tăng vọt. Oeng. Kiếm đạo lĩnh vực hoàn toàn sụp đổ. Phốc. Trần Di Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rất ra ngoài. Cú may ít ra thụ chút nội thương, cũng không lo ngại. Thánh thần cảnh cường giả, quả nhiên cường đại a. Trần Di Nguyệt ổn định thân hình, nhướng mày. Âm hồn trưởng thượng tổ lập tức giật mình, ngươi vậy mà ngăn cản hạ công kích của ta. Vừa rồi một kích kia đủ để miểu sát thánh thần cảnh phía dưới tu sĩ, ngươi có thể đỡ, thật là khiến người kinh ngạc a. Chắc không được ngươi có như thế lực lượng, dám khiêu khích ta U Minh Tông, bất quá cũng quá không tự lượng sức. Vừa rồi ta chỉ là vận dụng không đến năm thành lực lượng, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Bất quá ta có lòng yêu tài, ngươi thần phục với bản tọa cũng là có thể tha cho ngươi một mạng. Hiển nhiên, U Minh Tông vị này thánh thần sơ kỳ cường giả là coi trọng Trần Di Nguyệt tiềm lực. Lấy thiên thần đỉnh phong chi cảnh có thể đỡ có thể so với thánh thần cường giả một kích, kia hoàn toàn chính xác rất yêu nghiệt. Nếu là có thể đem nó hàng phục, kia đối U Minh Tông mà nói là một chuyện tốt. Nhưng mà Trần Di Nguyệt có ngâm nên, tự nhiên không chịu làm kẻ dưới. Nàng lạnh lùng như băng nói, thử, ngươi nghĩ đến cũng là rất đẹp. Thánh thần cảnh lại như thế nào, muốn cho ta thần phục, ngươi còn kém xa. Nghe vậy, U Minh trưởng thượng tổ lần nữa giận dữ, khí tức kinh khủng quét sạch thiên địa. Ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. U Minh trưởng thượng tổ giận dữ hét. Trần Di Nguyệt ánh mắt thâm thúy, nàng biết đối phó thánh thần cảnh cường giả, nhất định phải vận dụng át chủ bài. Thái âm luân hồi quyết. Nàng khẽ quát một tiếng, vận chuyển bản mệnh công pháp. người mang thái âm thánh thể nàng, lực lượng lập tức bị kích hoạt, khí thế tăng vọt. Oanh! Theo Trần Di Nguyệt thôi động thái âm luân hồi quyết, khí tức của nàng liên tục tăng lên, giống như một tôn thái cổ chí tôn thức tỉnh, uy áp cửu thiên thập địa. Nguyên bản bị U Minh trưởng thượng tổ khí thế áp chế thiên địa, giờ phút này vậy mà bắt đầu đảo ngược. Băng hàn chi khí tràn ngập, cùng U Minh trưởng thượng tổ u ám khí thế địa vị ngang nhau. Đây là công pháp gì? Vậy mà như thế bá đạo. U Minh trưởng thượng tổ sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có uy hiếp. Cỗ uy hiếp này, thậm chí nhường hắn vị này thánh thần cảnh cường giả đều cảm thấy tim đập nhanh. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt bản tọa khoe khoang. Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng U Minh trưởng thượng tổ ngoài miệng lại là không chịu chịu thua. Hai người xông lên hư không, để tránh đại chiến dư ba phá hư bí cảnh. U Minh lão tổ đỉnh đầu đống nhiên lơ lửng một tôn cổ phát trung lớn bên trong, tản ra thần khí uy áp. Làm trung lớn phát ra một tiếng đinh thai nhức góc trung vang, sóng âm giống như thủy triều hướng bốn phía khuếch tán. Những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, hóa thành hư vô. Tôn này trung lớn chính là U Minh trưởng thượng tổ bản mệnh thần khí, U Minh tăng hồn trung, chính là một cái trung phẩm thần khí, nắm giữ uy năng lớn lao. Chương 774, thái âm thánh thể lực lượng. Chương 774, thái âm thánh thể lực lượng băng phong và giảm. Trần Di Nguyệt mặt không biểu tình, ngọc thủ vung lên, vô tận hàn băng chi khí theo trong cơ thể nàng tuôn ra, trong nháy mắt đem phương viên vạn dặm băng phong. Ngay cả kia kinh khủng sóng âm cũng bị đông kết giữa không trung bên trong. Phá cho ta! U Minh trưởng thượng tổ hét lớn một tiếng, thôi động U Minh tăng hồn trung, lần nữa phát ra một tiếng trung vang. Làm! Lần này tiếng trung càng thêm vang dội, càng khủng bố hơn, không gian bị đánh vỡ nát. Răng rắc băng phong không gian bắt đầu xuất hiện vết rách, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Hàn băng thần kiếm, chạm! Trần Di Nguyệt khét kêu một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh óng ánh sáng long lanh trường kiếm, trên thân kiếm tản ra vô tận hàn khí. Chuôi kiếm này tên là Hàn Băng Thần Kiếm, đồng dạng cũng là một thanh trung phẩm thần khí. Nàng một kiếm chém ra, một đạo to lớn kiếm mang bạch phá bầu trời, mang theo băng phong tất cả hàn ý, chém về phía U Minh trưởng thượng tổ. U Minh thần quang hộ thể. U Minh trưởng thượng tổ sắc mặt nghiêm túc, không dám kinh thường, vội vàng thôi động U Minh tăng hồn trung. Một đạo u ám quang mang theo trung thân phía trên bắn ra, đem hắn bao phủ ở bên trong. Vâng. Kiếm mang chạm tại U Minh thần quang phía trên, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Cho ta ngăn trở. U Minh trưởng thượng tổ nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng thôi động tu vi chi lực, rót vào U Minh tăng hồn trung bên trong. Vang một tiếng vang, hình thành một hồi bạo tạc, hai người đều bị đẩy lui vài dặm. Lão tổ, U Minh tông các đệ tử thấy thế, lập tức kinh ngạc thốt lên. Bọn hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, nhà mình lão tổ vậy mà lại bị một cái thiên thần cảnh đỉnh phong nữ tử đẩy lui. Cái này sao có thể? Thiên thần cảnh đỉnh phong, vậy mà năng lực chống được thánh thần cảnh cường giả toàn lực công kích. Nữ tử này, đến cùng là lai lịch thế nào? Mọi người vây xem, cũng đều là vẻ mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như thế người, lại có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu. Thánh thần cảnh, không gì hơn cái này. Trần Di Nguyệt ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng nói: "Ngươi U Minh trưởng thượng tổ ổn định thân hình, sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, hắn đường đường thánh thần cảnh cường giả, lại bị một cái thiên thần cảnh đỉnh phong nữ tử khiêu khích, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu tiện nhân, ngươi hoàn toàn chọc giận ta." U Minh trưởng thượng tổ nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức trên thân lần nữa tăng vọt. "Tiểu tiện nhân, hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, khó tiêu mối hận trong lòng ta." U Minh trưởng thượng tổ gầm hét, thanh âm như là cửu lệ quỷ gào hét, chấn động thiên địa. Trên người hắn khí tức điên cuồng tăng vọt, như là núi lửa phun trào, lại như tinh hà chảy ngược, khí tức kinh khủng quét sạch bát hoang lục hợp. Nguyên bản liền vỡ vụn hư không, giờ phút này càng lại như là giống như mạng nhện lan tràn ra, nhìn thấy mà giật mình. Ông, U Minh trưởng thượng tổ chỗ mi tâm, một đạo sáng chói thần quang ngút trời mà lên, chiếu sáng toàn bộ hư không. Trong cơ thể của hắn, một cỗ bàng bạc lực lượng lao nhanh gào thét, dường như có vô số đầu chân long ở trong đó lan lộn. Đây là hắn tu luyện thượng phẩm thần giai công pháp, U Minh thần quyết. Môn công pháp này chính là U Minh tông chấn tông chi bảo, uy lực vô tận. Giờ phút này, U Minh trưởng thượng tổ đem U Minh thần quyết thôi động tới cực hạn. Thân thể của hắn dường như biến thành một cái lỗ đen, thôn vệ lấy hết thể trùng quanh quang mang. Hai mắt cũng biến thành đen như mực, thâm thúy vô cùng, dường như kết nối lấy vực sâu vô tận. U Minh đại thủ ấn. U Minh trưởng thượng tổ nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vô ra. Một bàn tay cực kỳ lớn, che khuất bầu trời, từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy diệt tất cả khí tức, hướng về Trần Di Nguyệt chấn áp tới. Cái bàn tay này ẩn chứa cái này hủy diệt đại đạo chi lực, đen như mực, phía trên hiện đầy phù văn thần bí, tản ra làm người sợ hãi chấn động. Đây là thượng phẩm thần giai võ kỹ, U Minh đại thủ ấn. U Minh trưởng thượng tổ không chỉ có thúc giục thượng phẩm thần giai công pháp, còn thi triển thượng phẩm thần giai võ kỹ, đây là muốn đem Trần Di Nguyệt hoàn toàn gạt bỏ. Ầm ầm, đại thủ ấn rơi xuống, không gian trực tiếp sụp đổ, hóa thành một mảnh hỗn độn. Kinh khủng uy áp, nhường chung quanh người quan chiến đều cảm thấy ngạt thở, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy. Kết thúc, lần này Trần Di Nguyệt chết chắc. Thật là đáng sợ, đây chính là thánh thần cảnh cường giả thực lực chân chính sao? U Minh trưởng thượng tổ làm thật, cái này Trần Di Nguyệt lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng ngăn cản được. Đáng tiếc, như thế tuyệt thế thiên tài, liền phải vẫn lạc nơi này. Đám người nghị luận ở Mỹ đều cho rằng Trần Di Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, thánh thần cảnh cường giả một kích toàn lực, cũng không phải đùa giỡn. Huống chi, U Minh trưởng thượng tổ còn vận dụng thượng phẩm thần giai công pháp và võ kỹ, uy thế cỡ này, đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Trần Di Nguyệt nhưng như cũng mặt không biểu tình, lạnh lùng như băng. Trong mắt của nàng, không có chút nào sợ hãi, chỉ có vô tận chiến ý thái âm thánh thể, mở. Trần Di Nguyệt khép kêu một tiếng, thân thể của nàng toát ra sáng chói ngân sắc quang mang. Khí tức của nàng lần nữa tăng vọt, so trước đó càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Một cỗ chí âm chí hàn khí tức theo trong cơ thể nàng lan tràn ra, quét sạch thiên địa. Ngay cả không gian xung quanh cũng bắt đầu ngưng kết ra băng sương. Đây là thái âm thánh thể lực lượng. Thái âm thánh thể chính là thế gian cấp cao nhất thể chất một trong, nắm giữ tiềm lực vô cùng. Giờ phút này, Trần Di Nguyệt đem thái âm thánh thể lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, thực lực của nàng đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Lãnh Thiên Thần Kiếm quyết. Trần Di Nguyệt lần nữa khẽ kêu một tiếng, trong tay Hàn Băng Thần Kiếm toát ra hào quang chói sáng. Tương đạo kiếm khí theo trên thân kiếm bắn ra, giăng khắp nơi, tạo thành một trường to lớn kiếm võng. Kiếm này mạnh, hoàn toàn do Hàn Băng chi lực ngưng tụ mà thành, có ánh sáng long lanh, tản ra vô tận hàn ý, đây là cùng thái âm thánh thể cùng nhau xứng đôi thượng phẩm võ kỹ, Lãnh Thiên Thần Kiếm quyết. Môn này kiếm quyết chính là Trần Di Nguyệt kiếp trước sở học, uy lực vô tận, cảnh giới này vừa vặn có thể thi triển mà ra. Giờ phút này, Trần Di Nguyệt đem Lãnh Thiên Thần Kiếm quyết thôi động tới cực hạn, ẩn chứa trong đó trên trăm loại đại đạo chi lực. Chạm. Trần Di Nguyệt một kiếm chém ra, kiếm vong đón gió căng phồng lên, hóa thành một đạo to lớn kiếm mang, mang theo băng phong tất cả hàn ý, chém về phía U Minh đại thủ ấn. Oeng. Kiếm mang cùng đại thủ ấn đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Năng lượng ba độ khủng bố, quét sạch bát hoang lục hợp, đem hết thảy chúng quanh đều phá hủy hầu như không còn. Không gian từng khúc băng liệt, hóa thành một mảnh hư vô. Ngay cả những cái kia tương đối gần người quan chiến, cũng bị cỗ năng lượng này chấn động đánh bay ra ngoài, nguyên một đám miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Răng rắc căng thẳng một lát, U Minh đại thủ lớn bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó ầm vang vỡ vụn. Mà Trần Di Nguyệt kiếm mang cũng theo đó tiêu tán. Cái gì? Vậy mà chặn? Cái này sao có thể? Thật bất khả tư nghị, nàng vậy mà chặn U Minh trưởng thượng tổ toàn lực một kích. Nữ tử này, đến cùng là quái vật gì? Đám người trợn mắt hốt hoồm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 775, bất phân thắng bại. Chương 775, bất phân thắng bại. Bọn hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, Trần Di Nguyệt lại có thể ngăn trở U Minh trưởng thượng tổ toàn lực một kích. Đây quả thực là lật đổ bọn hắn nhận biết. Tiểu tiện nhân, ngươi vậy mà có thể ngăn cản ta U Minh đại thủ ấn. U Minh trưởng thượng tổ cũng là vẻ mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, Trần Di Nguyệt lại có thể ngăn trở một đòn toàn lực của hắn. Phải biết, hắn nhưng là thánh thần cảnh cường giả, hơn nữa còn vận dụng thượng phẩm thần giai công pháp và võ kỹ. Thực lực thế này, đủ để quét ngang miểu sát tất cả thiên thần cảnh cường giả. Thật là, Trần Di Nguyệt lại chặn, cái này khiến hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng phẫn nộ. Hừ, lão cẩu, thực lực của ngươi cũng bất quá như thế. Trần Di Nguyệt hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ngươi U Minh trưởng thượng tổ khí đến toàn thân phát run, trong mắt tràn đầy sát ý, hắn đường đường thánh thần cảnh cường giả, lại bị một cái thiên thần cảnh đỉnh phong nữ tử làm nhục như vậy, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu tiện nhân, ta nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào thời điểm. U Minh trưởng thượng tổ nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng Trần Di Nguyệt phóng đi. Trên người hắn khí tức càng thêm cuồng bạo, càng khủng bố hơn. Hắn đã hoàn toàn điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem Trần Di Nguyệt chém giết. Ầm ầm, hai người lần nữa đại chiến cùng một chỗ, đánh cho đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang. Các loại thần thông, võ kỹ tầng tầng lớp lớp, nhìn thấy người hoa mắt. Năng lượng ba độ khủng bố, quét sạch bát hoang lục hợp, đem hết thể chúng quanh đều phá hủy hầu như không còn. Không gian không ngừng sụp đổ, hóa thành một mảnh hỗn độn. Ngay cả những cái kia người quan chiến cũng đều bị bức phải vừa lui lại lui, sợ bị lan đến gần. Oeng, răng rắc, phốc. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Trên người của bọn hắn đều xuất hiện vết thương, máu me đầm địa. Nhưng là, bọn hắn đều không có lùi bước, vẫn tại liều mạng chiến đấu. Trong mắt của bọn hắn đều tràn đầy chiến ý, đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đây cũng quá kịch liệt a. Đây quả thực là thần tiên đánh nhau a. Nữ tử này lại có thể cùng U Minh trưởng thượng tổ bất phân thắng bại, thật bất khả tư nghị. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thần giới đều muốn chấn động. Đám người thấy kinh hồn bạt vía, cả đám đều sợ ngây người. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua chiến đấu kịch liệt như thế, quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lão cẩu, ngươi liền chút bản lĩnh này sao? Trần Di Nguyệt một bên chiến đấu, một bên châm chọc khiêu khích. Thanh âm của nàng tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt. Tiểu tiện nhân, ngươi chớ đắc ý, ta còn không có xuất toàn lực đâu. U Minh trưởng thượng tổ giận dữ hét, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn đường đường thánh thần cảnh cường giả, lại bị một cái thiên thần cảnh đỉnh phong nữ tử bước đến tình trạng như thế, khó mà chịu được. Vậy sao? Vậy liền để ta nhìn ngươi toàn lực a. Trần Di Nguyệt cười lạnh nói. Nàng ngược lại muốn xem cái này U Minh trưởng thượng tổ còn có cái gì át chủ bài. Tốt, đây là ngươi tự tìm. U Minh trưởng thượng tổ nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức trên thân lần nữa tăng vọt. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, biến càng cao hơn lớn, càng thêm khôi ngô. U Minh chân thân. U Minh trưởng thượng tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn hoàn toàn biến thành một tôn U Minh ma thần. Tôn này ma thần cao đến trăm trượng, đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân tản ra ma khí ngập trời. Đây là U Minh tông bí thuật, U Minh chân thân. Môn này bí thuật có thể đem tự thân tiềm lực phát huy đến cực hạn, nhường thực lực tăng vọt mấy lần. Giờ phút này, U Minh trưởng thượng tổ đem U Minh chân thân thôi động tới cực hạn, thực lực của hắn đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Chết đi. U Minh trưởng thượng tổ nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền. Một cái to lớn nằm đấm, che khuất bầu trời, mang theo hủy diệt tất cả khí tức, hướng về Trần Di Nguyệt đánh tới. Một quyền này, so trước đó U Minh đại thủ ấn còn cường đại hơn mấy lần. Đến hay lắm. Trần Di Nguyệt khẽ kêu một tiếng, không lùi mà tiến tới, một kiếm chém ra. Một đạo to lớn kiếm mang, mang theo băng phong tất cả hàn ý, chém về phía U Minh Ma Thần nắm đấm. Oeng! Kiếm mang cùng nắm đấm đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Năng lượng ba độ khủng bố, quét sạch bát hoang lục hợp, đem hết thể chúng quanh đều phá hủy hầu như không còn. Không gian từng khúc băng liệt, hóa thành một mảnh hư vô. Răng rắc U Minh Ma Thần trên nắm tay xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó ầm vang vỡ vụn. Mà Trần Di Nguyệt kiếm mang cũng theo đó tiêu tán. Cái gì? Vậy mà lại chặn? Thật bất khả tư nghị. Đám người lần nữa trợn mắt hốt hoồm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tiểu tiện nhân, người U Minh trưởng thượng tổ cũng là vẻ mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, Trần Di Nguyệt lại có thể ngăn trở hắn U Minh chân thần. Phải biết, đây chính là hắn mạnh nhất át chủ bài một trong a. Ừ, ta cũng không tin ngươi một cái thiên thần cường giả có thể hao tổn qua được ta. U Minh lão tổ nghiến răng nghiến lợi nói. Ầm ầm. Hai người lần nữa đại chiến cùng một chỗ, đánh cho đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang. Trọn vẹn đánh một ngày một đêm, song phương trên thân đều có thương thế, nhưng như cũng khó phân thắng bại. U Minh lão tổ trong lòng rất là chấn kinh, không nghĩ tới một cái thiên thần đỉnh phong nữ tử vậy mà có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Lần đầu tiên trong đời gặp phải yêu nghiệt như thế người, tuyệt đối không phải chỉ là tán tu đơn giản như vậy. Trong lòng của hắn nghĩ thầm, nàng này có phải hay không là siêu cấp thế lực đệ tử, không phải làm sao lại mạnh như thế. Như nàng này thân phận không đơn giản, ta vận dụng tất cả át chủ bài đem nó chém giết, chỉ sợ cũng phải đưa tới họa sát thân. Trên người nàng nhất định có đại bí mật, ở trong đó liên lụy nhân quả quan hệ có lẽ không phải ta có khả năng tiếp nhận. Cũng được, cẩn thận một chút tốt, cỗ này khí liền giấu ở trong lòng, vẫn là tranh thủ thời gian rời đi tốt. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau, hắn cảm thấy đã khó phân thắng bại, đành phải dừng tay. Hừ, tiểu nha đầu, tính ngươi lợi hại, lão phu hôm nay có sự tình, liền không cùng ngươi dây dưa. U Minh lão tổ ngoài mạnh trong điều nói, quay người trực tiếp thoát đi. Trần Di Nguyệt biết muốn đánh giết đối phương không dễ dàng, trừ phi vận dụng tiếp trước nắm giữ chí tôn thần thông át chủ bài. Nhưng là nàng lo lắng sẽ khiến một chút nhân quả quan hệ sẽ để cho Cửu gia nhìn trộm tới, cho nên không phải thời khắc sống còn sẽ không vận dụng. Cứ như vậy, Trần Di Nguyệt không có đi truy sát, mà là tùy ý U Minh lão tổ rời đi. Một trận chiến này, như vậy kết thúc. Cái này kết thúc. U Minh trưởng thượng tổ vậy mà chạy trốn. Thật bất khả tư nghị, nữ tử này vậy mà bước lui U Minh trưởng thượng tổ. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thần giới đều muốn chấn động. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cũng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, một trận chiến này vậy mà lại là như vậy kết quả. U Minh trưởng thượng tổ, đường đường thánh thần cảnh cường giả, lại bị một cái thiên thần cảnh đỉnh phong nữ tử bước lui. Đây quả thực là lật đổ bọn hắn nhận biết. Ta con dâu này vậy mà như thế mạnh, thật là khiến người bất ngờ. Dương Thánh sợ hãi thán nói. Sư nương khẳng định lợi hại, dù sao sư tôn cũng rất lợi hại đi. Vương Ánh tự hào nói. Không sai, ta đại ca lợi hại như thế, bên gối người tự nhiên cũng sẽ không kém đến đi đâu. Kim Mao thần viên phụ hòa nói. Trần Di Nguyệt không có để ý đám người kinh ngạc, mà là đi đến Linh Tuyển mắt bên cạnh, tiếp tục là Dương Thánh ba người hộ pháp. Chương 776, đột phá thiên thần cảnh. Chương 776, đột phá thiên thần cảnh. Hỗn độn châu bên trong, không gian hỗn độn thế giới hạch tâm chi địa. Dương Linh Thiên ngồi xếp bằng, quanh thân hỗn độn khí lở lở, giống như một tôn khai thiên tích địa cổ thần. Trong tay hắn nâng một cái sáng chói chói marketing, chính là hệ thống ban thưởng thiên thần sơ kỳ hỗn độn đại đạo marketing. Cái này marketing tản ra huyền ảo khó lường khí tức, ẩn chứa giữa thiên địa bản nguyên nhất lực lượng. Dương Linh Thiên hai con ngươi khép hở, thần thức chìm vào marketing bên trong. Trong chốc lát, hắn dường như đưa thân vào một mảnh hỗn độn hải dương, vô số đại đạo quy tắc lấp lóe, diễn hóa xuất đủ loại không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Kia là thiên thần cảnh hỗn độn đại đạo, cùng diễn hóa xuất 3000 pháp tắc. Dương Linh Thiên tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó, như nói như khát cảm ngộ. Nguyên bản tối nghĩa khó hiểu đại đạo pháp tắc, giờ phút này rõ ràng hiện ra ở trong đầu của hắn. Khí tức của hắn bắt đầu chậm rãi kéo lên, càng ngày càng cường thịnh. Thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác, mấy trăm năm đi qua. Dương Linh Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo thần mang xuyên thủng hư không. Thiên thần sơ kỳ hỗn độn đại đạo, thì ra là thế. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Giờ phút này, hắn đã đem hỗn độn đại đạo lĩnh ngộ được thiên thần sơ kỳ. Hỗn độn đại đạo chính là vạn đạo chi nguyên, diễn hóa 3000 đại đạo. Dương Linh Thiên lĩnh ngộ thiên thần sơ kỳ hỗn độn đại đạo, liền ngang ngửa với nắm giữ thiên thần sơ kỳ 3000 đại đạo. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng tăng lên, nhưng thực lực của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kế tiếp, Dương Linh Thiên bắt đầu luyện hóa hỗn độn đại đạo kết tinh bên trong bảng bạc năng lượng. Cố năng lượng này, tinh thuần vô cùng, mênh mông như biển, điên cuồng mà tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Tu vi của hắn lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên. Sau đó không lâu, tu vi của hắn thẳng bước tiên thần cảnh sơ kỳ. Oeng! Đến lúc cuối cùng một tia năng lượng bị luyện hóa, Dương Linh Thiên thể nội truyền đến một tiếng vang thật lớn. Khí tức của hắn hoàn toàn ổn định tại tiên thần cảnh sơ kỳ. Hắn rốt cục trở thành một vị chân chính tiên thần cảnh cường giả. Ha 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 ha, Dương Linh Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, danh chấn hoàn vũ. Giờ phút này, hắn cảm giác lực lượng trong cơ thể trở nên càng thêm cường đại, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động vô tận vĩ lực. Đây chính là thiên thần cảnh lực lượng sao? Quả nhiên cường đại. Hắn nắm chặt song quyền, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong lòng hào tình bạt trượng. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Chúc mừng túc chủ đột phá tới thiên thần cảnh, tại trở thành người mạnh nhất trên đường tiến thêm một bước, hiện ban thưởng tài nguyên gói quà lớn một phần, có thể so với thượng phẩm thần giai công pháp hỗn độn nói thần quyết thập vũ trọng, bản thăng cấp có thể so với thượng phẩm thần giai võ kỹ thần chi một trạm. Chống cự thánh thần cảnh đỉnh phong một kích bảo hộ phù, cũng có thể bộc phát thánh thần đỉnh phong một kích công kích phù. Dương Linh Tiên trong lòng vui mừng, vội vàng xem xét hệ thống ban thưởng. Tài nguyên gói quà lớn, vẫn như cũng là các loại chân quý tài nguyên tu luyện, có thể bổ sung một chút trong khoảng thời gian này tông môn tiêu hao tài nguyên. Hỗn độn nói thần quyết thập vũ trọng, cấp độ trực tiếp đạt đến thượng phẩm thần giai, đồng dạng cũng chỉ có thánh thần cảnh trở lên cường giả tu luyện. Hơn nữa môn công pháp này cùng hắn hỗn độn đạo thể là cực kỳ phù hợp, có thể phát huy ra mạnh hơn chiến lực. Thần chi một trạm, môn võ kỹ này cũng tấn thăng đến thượng phẩm thần giai. Tăng thêm hỗn độn pháp tắc kết hợp, uy lực của nó tuyệt luân, viễn siêu lúc trước hắn nắm giữ tất cả võ kỹ. Bảo hộ phù cùng công kích phù, càng là bảo mệnh cùng giết địch lợi khí, thời khắc mấu chốt, đủ để thay đổi cả khuôn. Không sai không sai, hệ thống ban thưởng vẫn cho lực. Dương Linh Thiên mừng thầm trong lòng, đối lần này ban thưởng phi thường hài lòng. Hắn không có lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu tu luyện hỗn độn nói thần quyết cùng thần chi một trạm. Lấy hắn hiện tại nội tính, tăng thêm vạn lần thời gian gia tốc, tu luyện làm ít công to. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, vạn lần thời gian gia tốc sắp kết thúc. Dương Linh Thiên cũng sẽ hỗn độn nói thần quyết cùng thần chi một trạm tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Hắn chậm rãi đứng dậy, trong mắt tinh mang lấp lóe. Là thời điểm đi ra ngoài. Ông. Không gian một cơn chấn động, Dương Linh Thiên cùng tất cả bế quan đệ tử trưởng lão đều bị truyền tống đi ra. Ha 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 ha. Ta đột phá. Ta cũng đột phá. Thiên thần cảnh. Ta rốt cục đạt tới thiên thần cảnh. Đa tạ tông chủ, nếu không phải tông chủ bàn cho cơ duyên, chúng ta chỉ sợ cả đời vô vọng đột phá. Trong lúc nhất thời, trong tông môn tiếng hoan hô, cảm kích đấm thanh liên tục không ngừng. Ba mươi mấy bạn người, khoảng chừng tám thành người đột phá cảnh giới. Hỗn độn thánh tông thực lực đạt được trước nay chưa từng có tăng lên. Làm Long lão tổ, vị này tân tấn thánh thần cảnh cường giả, giờ phút này cũng là vẻ mặt tươi cười. Từ đó, hỗn độn thánh tông chân chính từ phía trên thần cấp thế lực tấn thăng làm thánh thần cấp thế lực. Tại toàn bộ thanh thiên vực, hỗn độn thánh tông xem như một người cường đại nhất thế lực. Dù cho đặt ở toàn bộ thanh vực, Hỗn Độn Thánh Tông cũng coi như được một cái thế lực lớn. Từ đây thanh vực xuất hiện thứ 11 thánh thần cấp thế lực, gần với kia 10 cái uy tín lâu năm thánh thần cấp thế lực tồn tại. Theo đám người trở về tông môn, tất cả như cũ như thường lệ vận chuyển. Dương Linh Tiên đang muốn rời đi không gian hỗn độn, hỗn độn châu khí linh thanh âm vang lên lần nữa. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc đột phá, quá tốt rồi. Ngươi sau khi đột phá, bản thể của ta cũng đã nhận được tầm bổ. Tăng thêm sơ bộ dung hợp mảnh vỡ, bây giờ ta cũng là khôi phục rất nhiều. Hơn nữa ta những cái kia mảnh vỡ hóa ký ức cũng chỉnh hợp không ít, biết được một số bí mật. Theo tiếng nói, hỗn độn châu khí linh hiển hóa ra hình người bộ dáng. A, bí mật gì? Nói một chút. Dương Linh Tiên nhướng mày. Hỗn độn châu khí linh bỗng nhiên hiện thần, khẳng định là có cái gì tin tức muốn nói với hắn. Chủ nhân, kia là liên quan tới đời trước chủ nhân, hỗn độn chí tôn bí mật. Hỗn độn châu khí linh chậm rãi nói rằng, ta hiện tại đã biết, 100 triệu năm trước trong trận chiến ấy, lão chủ nhân vì sao lại vẫn lạc. Nghe vậy, Dương Linh Tiên lập tức giật mình, cái gì? Liên quan tới hỗn độn chí tôn bí mật? Bất quá hỗn độn chí tôn như thế nào vẫn lạc tại thần giới cũng là ai ai cũng biết, không tính là bí mật gì à? Truyền thuyết hỗn độn chí tôn tại trong biển hỗn độn bị thập đại chí tôn vây công, cuối cùng đồng quy vu tận. Không, lão chủ nhân cũng không phải là cùng thập đại chí tôn đồng quy vu tận mà vẫn lạc. Hỗn độn châu khí linh tiếp tục nói, lần kia một trận chiến bên trong, thập đại chí tôn căn bản không phải lão chủ nhân đối thủ, bị gắt gao áp chế. Kia thập đại chí tôn căn bản là không có cách đánh bại lão chủ nhân, cuối cùng bị lão chủ nhân toàn bộ đánh giết. Nghe đến đó, Dương Linh Tiên lần nữa kinh hãi, cái gì? Kia hỗn độn chí tôn là như thế nào vẫn lạc? Nói đến đây, hỗn độn châu khí linh bỗng nhiên lộ ra một tia hoảng sợ. Ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là lúc trước lao chủ nhân đem vây công hắn thập đại chí tôn đánh giết sau, bỗng nhiên liền một đạo trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Cái kia đạo trưởng ấn ẩn chứa 3000 pháp tắc, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, thậm chí mơ hồ mang theo một tia thiên đạo uy áp. Lao chủ nhân vận dụng toàn lực chống cự, cuối cùng vẫn bị một trưởng kia trục chết, mà ta hỗn độn châu bản thể cũng ở đằng kia một trưởng bên trong bị đập nát. Ta hỗn độn châu bản thể sau khi vỡ vụn tản mát tại vũ trụ các nơi, mà chủ nhân ngài đạt được khối này bản thể xem như lớn nhất một mảnh vụn. Chương 777, diệt thế chi phạt. Chương 777, diệt thế chi phạt. Nghe xong hỗn độn châu khí linh tự thuật, Dương Linh Thiên thật lâu không thể bình tĩnh. Nội tâm nhắc lên thao thiên cự lãng. Hỗn độn chí tôn, cường đại cỡ nào? Đây chính là đứng tại thần giới đỉnh phong tồn tại, quan sát vạn cổ, không người có thể địch. Chỉ có như vậy một tôn cái thế cường giả, lại bị một đạo từ trên trời giáng xuống trưởng ấn cho trục chết. Liên hỗn độn châu cái loại này chí bảo, đều bị đập đến chia năm xẻ bảy. Đây quả thực lật đổ Dương Linh Thiên nhận biết. Cái kia đạo trưởng ấn, đến tột cùng ẩn chứa như thế nào vĩ lực? Dương Linh Tiên tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. "Khí Linh, ngươi có biết đến tột cùng là người phương nào, đối Hỗn Độn Chí Tôn dưới sát thủ?" Dương Linh Tiên hít sâu một hơi, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, hỏi. Hỗn Độn Châu Khí Linh lắc đầu, lộ ra một tia mê mang. "Chủ nhân, ta cũng không rõ ràng. Lúc trước cái kia đạo trưởng ấn xuất hiện quá mức đột nhiên, không có dấu hiệu nào. Chỉ biết là nó trống rỗng xuất hiện, ẩn chứa 3000 đại đạo pháp tắc, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng. Thậm chí, còn mơ hồ mang theo một tia tiên đạo uy áp, tựa như là trời xanh hạ xuống diệt thế chi phạt." Hỗn độn châu khí linh thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, dường như nhớ lại một màn kia, vẫn như cũ để nó cảm thấy sợ hãi. Trống rông xuất hiện, thiên đạo uy áp. Dương Linh Tiên cau mày, rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ là hỗn độn chí tôn quá mức mỹ tiền, bị thiên đạo gạt bỏ? Hắn đưa ra một cái suy đoán, có loại khả năng này. Hỗn độn châu khí linh nhẹ gật đầu. Dù sao, lão chủ nhân năm đó thực sự quá mạnh, áp đảo chư thiên phía trên, vạn đạo thần phục. Có lẽ, hắn tồn tại đã uy hiếp đến thiên đạo cân bằng, cho nên thiên đạo mới có thể hạ xuống diệt thế chi phạt, đem hắn đặt bỏ. Còn có một loại khả năng, chính là có không biết cường giả bí ẩn ra tay. Hỗn độn châu khí linh nói ra một loại khác suy đoán. Không biết cường giả? Dương Linh Tiên giật mình. Đúng, một loại áp đảo thần tôn cảnh phía trên tồn tại, cường đại đến chúng ta không cách nào tưởng tượng. Bất quá ta cũng không biết có hay không loại này tồn tại, dù sao ta chỉ là một cái khí linh, biết đến tin tức có hạn. Hỗn độn châu khí linh giải thích nói. Dương Linh Tiên trầm mặc. Hắn biết, hỗn độn chí tôn thật là thần tôn cảnh viên mãn chí cường giả. Đem hỗn độn đại đạo lĩnh ngộ được viên mãn chi cảnh, ở tại thần giới đã là vô địch tồn tại. Chẳng lẽ thần tôn cảnh viên mãn phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn? Khí linh, thần tôn cảnh viên mãn phía trên nhưng còn có cảnh giới càng cao hơn. Dương Linh Tiên nhịn không được hỏi. Chủ nhân, cái này ta cũng không biết. Hỗn độn châu khí linh lắc đầu. Dù sao ta chỉ là một cái khí linh, biết đến có hạn, cũng chỉ biết trong thần giới cảnh giới tối cao là thần tôn viên mãn. Có lẽ chỉ có chờ ngài tương lai đột phá tới thần tôn cảnh, khả năng chính mình đi thăm dò. Nghe đến đó, Dương Linh Tiên cười khổ một tiếng. Thần tôn cảnh, vậy đối với hắn mà nói còn quá mức xa xôi. Hắn hiện tại bất quá là thiên thần sơ kỳ, khoảng cách thần tôn cảnh còn kém cách xa vạn dặm đâu. Cũng không biết năm nào tháng nào khả năng đạt tới cảnh giới kia. Lúc này, hỗn độn châu khí linh thanh âm vang lên lần nữa. Mặc dù không biết là ai đánh chết lão chủ nhân, nhưng ngài nhất định phải cảnh giác. Ngài nắm giữ hỗn độn châu, xem như lão chủ nhân truyền nhân, cùng hắn có nhân quả liên lụy. Tương lai, ngài nếu là trưởng thành, có lẽ sẽ gây nên cái kia kinh khủng tồn tại chú ý. Cho nên, tại ngài không có thực lực tuyệt đối trước đó, nhất định phải chú ý cẩn thận, tận lực không cần bại lộ hỗn độn châu tồn tại. Hỗn độn châu khí linh trịnh trọng nhắc nhở, nhớ tới kia đoạn ký ức đều có chút nghĩ mà sợ. Dương Linh Tiên nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Yên tâm đi, khí linh, ta sẽ cẩn thận. Tại không có trưởng thành trước đó, ta sẽ không dễ dàng bại lộ hỗn độn châu. Hắn biết rõ, liền hỗn độn chí tôn loại kia cường giả đều bị một trưởng vô chết. Hắn hiện tại chút thực lực ấy, tại cái kia tồn tại bí ẩn trước mặt, chỉ sợ liền sâu kiến cũng không tính. Nếu là bị để mắt tới, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Đúng rồi, khí linh, ngươi nói ngươi dung hợp một chút mảnh vỡ ký ức, còn phải ve sầu bí mật gì? Dương Linh Thiên bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi. Hỗn độn châu khí linh trầm mặc một lát, dường như tại chỉnh lý ký ức. Chủ nhân, ngoại trừ lao chủ nhân vẫn lạc chi mê bên ngoài, ta còn phải ve sầu một chút liên quan tới thần giới tin tức. Thần giới, xa so với ngài tưởng tượng muốn phức tạp. Ngoại trừ bên ngoài chí tôn thế lực bên ngoài, còn ẩn giấu đi một chút tồn tại cổ xưa mà cường đại. Những tồn tại này, có ẩn thế không ra, có thì tại âm thầm thao túng thần giới thế cục. Tóm lại, nước rất sâu. Hỗn độn châu khí linh chậm rãi nói rằng. A, còn có chuyện như thế. Dương Linh Thiên lông mày nhíu lại. Hắn vốn cho là thần giới chính là những cái kia chí tôn thế lực định đoạt. Không nghĩ tới, phía sau lại còn ẩn giấu đi nhiều như vậy bí mật. Đúng vậy, chủ nhân. Cho nên, ngay ở tại thần giới hành động, nhất định phải chú ý cẩn thận. Tuyệt đối không nên tùy tiện trêu chọc những cái kia tồn tại cổ xưa mà cường đại. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Hỗn độn châu khí linh nhắc nhở lần nữa nói. Dương Linh Tiên nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Khí linh, ngươi còn biết thứ gì? Đều nói cho ta đi. Dương Linh Tiên nói rằng. Hắn cảm thấy, chính mình có cần phải đối thần giới, có một cái càng toàn diện hiểu rõ. Chủ nhân, ta biết cũng không nhiều, dù sao bản thể của ta còn không có hoàn toàn khôi phục. Rất nhiều chuyện, đều là theo nguyên bản ức mảnh vỡ bên trong biết được. Hơn nữa, những ký ức kia mảnh vỡ, cũng không hoàn chỉnh. Bất quá ta còn phải biết một cái trọng yếu tin tức, cái kia chính là lao chủ nhân tu luyện chính là hỗn độn chi lực. Chính là bởi vì lao chủ nhân tu luyện hỗn độn chi lực, tăng thêm hỗn độn đại đạo quy tắc, lúc này mới có thể cùng giai vô địch. Đã từng lao chủ nhân vừa đột phá tới thần tôn cảnh thời điểm, liền nắm giữ cùng chí tôn một trận chiến thời điểm. Mà đột phá tới thần tôn viên mãn sau, chính là không người có thể địch, có thể xưng mạnh nhất chí tôn. Hỗn độn chi lực. Vậy mà như thế cường đại. Dương Linh Thiên trong lòng rất là rung động. Thì ra hỗn độn chí tôn sở dĩ có thể cùng giai vô địch, thậm chí khiêu chiến vượt cấp, tu luyện hỗn độn chi lực không thể bỏ qua công lao. Khí linh, vậy ta phải chăng có thể tu luyện cái này hỗn độn chi lực? Dương Linh Thiên không kịp chờ đợi hỏi. Hắn người mang hỗn độn đạo thể, lại tu hỗn độn đại đạo, nghiêm ngặt bên trên vẫn là hỗn độn chí tôn truyền nhân. Vậy hắn chẳng phải là cũng có thể tu luyện chí cao vô thượng hỗn độn chi lực? Nếu là có thể tu luyện cái này hỗn độn chi lực, vậy hắn thực lực sẽ đạt được một cái bay vọt về chất. Thậm chí tại thiên thần cảnh bên trong, hắn chính là vô địch tồn tại, dù cho thiên thần đỉnh phong cũng không cách nào bằng được. Chủ nhân, ngài người mang hỗn độn đạo thể, đây cũng là tu luyện hỗn độn chi lực cơ sở. Hỗn độn châu khí linh chậm rãi nói rằng, mà ngài tu luyện công pháp hỗn độn đạo thần quyết, càng là tu luyện hỗn độn chi lực mấu chốt. Cái gì? Hỗn độn đạo thần quyết lại là tu luyện hỗn độn chi lực công pháp? Dương Linh Tiên kinh ngạc nói, công pháp này là hệ thống ban thưởng, lại không nghĩ rằng nó lại còn có cái loại này ẩn giấu bí mật. Chương 778, hỗn độn chi lực chương 778, hỗn độn chi lực đúng vậy, chủ nhân, hỗn độn đạo thần quyết chính là lão chủ nhân sáng tạo, cũng là tu luyện hỗn độn chi lực không có con đường thứ hai. Có thể nói hoàn chỉnh hỗn độn đạo thần quyết là một môn chí tôn công pháp, chỉ là chủ nhân ngươi hiện tại tu luyện không hoàn chỉnh mà thôi. Bất quá dựa vào không hoàn chỉnh hỗn độn đạo thần quyết, cũng là có thể tu luyện hỗn độn chi lực. Hỗn độn châu khí linh giải thích nói. Vậy cụ thể muốn thế nào tu luyện? Dương Linh Thiên đội vàng truy vấn. Hắn tin tưởng hỗn độn nói thần quyết là hệ thống ban thưởng, theo nhiệm vụ hoàn thành sẽ dần dần ban thưởng tầng thứ cao hơn công pháp nội dung. Nhưng bây giờ nắm giữ hỗn độn nói thần quyết cũng có thể tu luyện ra hỗn độn chi lực, hắn tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn tu luyện. Chủ nhân, tu luyện hỗn độn chi lực, quá trình cực kỳ nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bạo thể mà chết. ngài nhất định phải làm hảo tâm lý chuẩn bị. Hỗn độn châu khí linh ngữ khí ngưng trọng nhắc nhở. Yên tâm đi, khí linh, ta không sợ. Dương Linh Tiên ngữ khí kiên định nói. Đây cũng là một sự rèn luyện, vì mạnh lên, điểm này thống khổ tính là gì? Tốt, chủ nhân, đã ngài tâm ý đã quyết, vậy ta liền đem tu luyện hỗn độn chi lực phương pháp nói cho ngài. Hỗn độn châu khí linh thấy Dương Linh Tiên kiên định như vậy, cũng không còn khuyên can. Ngài cần vận chuyển hỗn độn nói thần quyết, đem linh lực trong cơ thể không ngừng mà áp xúc, để thêm có lại, cho đến đưa chúng nó áp xúc đến cực hạn, thậm chí nhường ngài đan điền vỡ vụn. Vỡ vụn đan điền? Dương Linh Tiên nhướng mày. Đan điền chính là tu sĩ căn bản. Đan điền vỡ vụn chẳng phải là mang ý nghĩa tu vi mất hết? Đúng vậy, chủ nhân, chỉ có vỡ vụn đan điền, khả năng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đem linh lực trong cơ thể chuyển hóa làm hỗn độn chi lực. Hỗn độn châu khí linh thanh âm tại Dương Linh Tiên trong đầu quanh quẩn. Cái này, đây cũng quá điên cuồng a. Dương Linh Tiên nhịn không được hít sâu một hơi. Đây quả thực là đang đánh cược bệnh. Chủ nhân, ngài nếu là sợ hãi, hiện tại từ bỏ còn kịp. Hỗn độn châu khí linh thanh âm vang lên lần nữa. Từ bỏ? Kia không có khả năng, ta muốn tu luyện hỗn độn chi lực. Dương Linh Tiên kiên định nói tốt. Chủ nhân, đã ngài tâm ý đã quyết, vậy ta liền trợ ngài một chút sức lực. Hỗn độn châu khí linh thanh âm cũng biến thành sục sôi lên. Ngài hiện tại muốn làm, chính là buông lỏng tâm thần, vận chuyển hỗn độn nói thần quyết, đem linh lực trong cơ thể toàn bộ hội tụ đến trong đan điền. Dương Linh Tiên nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu vận chuyển hỗn độn nói thần quyết, linh lực trong cơ thể giống như thủy triều hướng về đan điền dũng mãnh lao tới. Đan điền bắt đầu phồng lên lên, tựa như lúc nào cũng có khả năng bạo tạc đồng dạng. Đau đớn kịch liệt theo vùng đan điền truyền đến, như là đao cắt đồng dạng. Dương Linh Tiên cắn chặt hàm răng, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu không ngừng mà nhỏ giọt xuống. Hắn cảm giác đan điền của mình đã đạt đến cực hạn, lại tiếp tục chỉ sợ thật sẽ vỡ vụn. Chủ nhân, chịu đựng, chỉ có đánh vỡ cực hạn, khả năng niết bàn trọng sinh. Hỗn độn châu khí linh thanh âm không ngừng mà tại Dương Linh Tiên trong đầu tiếng vọng. Phá cho ta. Dương Linh Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, đem linh lực trong cơ thể điên cuồng hướng lấy đan điền ép đi. Giang giác. Một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn tại đan điền của hắn chỗ vang lên. Dương Linh Tiên toàn thân run lên, một ngụm máu tươi phun tới. Đan điền của hắn rốt cục vỡ vụn. Chủ nhân. Hỗn độn châu khí linh kinh hô một tiếng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Ta không sao. Dương Linh Tiên suy yếu nói rằng, thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn cảm giác thân thể của mình dường như bị móc giống đồng dạng, để không nổi một tia khí lực. Chủ nhân, ngài hiện tại muốn làm chính là tiếp tục vận chuyển hỗn độn nói thần quyết, đem vỡ vụn đan điền một lần nữa ngưng tụ. Hỗn độn châu khí linh vội vàng nói, đồng thời dẫn đạo những cái kia linh lực dựa theo đặc biệt lộ tuyến vận hành, đưa chúng nó chuyển hóa làm hỗn độn chi lực. Dương Linh Tiên cố nén kịch liệt đau nhức, dựa theo hỗn độn châu khí linh chỉ thị, tiếp tục vận chuyển hỗn độn nói thần quyết. Những cái kia vỡ vụn đan điền mảnh vỡ bắt đầu chậm rãi hướng về cùng một chỗ tụ lại, mà những cái kia nguyên bản cuồng bạo linh lực cũng dần dần biến dịu dàng ngoan ngoãn lên. Bọn chúng dựa theo một loại quy tích huyền ảo tại Dương Linh Tiên thể nội chảy xuôi. Mỗi chạy xuôi một tuần, liền sẽ có một bộ phận linh lực chuyển hóa làm một loại hoàn toàn mới lực lượng. Loại lực lượng này tràn đầy hỗn độn khí tức, dường như ẩn chứa nguyên thủy nhất lực lượng. Đây chính là hỗn độn chi lực. Dương Linh Tiên có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kinh mạch của hắn, xương cốt, huyết nục đều tại bị hỗn độn chi lực rèn luyện. Trọng yếu nhất là đan điền của hắn cũng tại từ từ khôi phục. Bất quá, lần này đan điền của hắn không còn là trước đó đan điền, mà là một cái hoàn toàn mới đan điền, một cái có thể dung nạp hỗn độn chi lực đan điền. Quá trình này kéo dài đến 7 ngày 7 đêm. 7 ngày 7 đêm về sau, Dương Linh Thiên đột nhiên mở mắt. Hai đạo tinh mang theo trong mắt của hắn bắn ra, như là lợi kiếm đồng dạng, đâm rách hư không. Một cỗ cường đại khí thế theo trên người hắn bạo phát đi ra, quét sạch bát phương. Hắn cảm giác thân thể của mình tràn đầy lực lượng, một quyền liền có thể đánh nổ một ngôi sao. Đây chính là hỗn độn chi lực sao? Quả nhiên cường đại. Dương Linh Thiên nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, nhịn không được hưng phấn cười ha hả. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thực lực của mình so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Nguyên bản tiên thần sơ kỳ hắn, tu vi chi lực chỉ là có thể so với tiên thần hậu kỳ, nhưng bây giờ nương tựa theo hỗn độn chi lực, hắn tại tu vi chi lực bên trên đã viễn siêu tiên thần đỉnh phong, đến gần vô hạn thánh thần sơ kỳ. Ý vị này, hắn hiện tại đã nắm giữ cùng thánh thần cảnh sơ kỳ cường giả một trận chiến thực lực. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Phải biết, tiên thần cảnh cùng thánh thần cảnh ở giữa, thật là có một đạo khoảng cách cực lớn. Mà Dương Linh Thiên lại nương tựa theo hỗn độn chi lực, mạnh mẽ vượt qua đạo này hùng câu. Cái này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ chấn kinh toàn bộ thần giới. Bất quá hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Hắn hiện tại còn chưa trở thành thần giới đỉnh cao cường giả. Đồng thời thân làm Hỗn Độn Chí Tôn truyền nhân, Hỗn Độn Thánh Tông tông chủ, ở tại thần giới thật là có không ít tiểu địch. Cho nên hắn nhất định phải điệu thấp làm việc, một chút cường đại át chủ bài cũng không thể tùy tiện vận dụng. Bây giờ lực lượng trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa làm Hỗn Độn chi lực, cái này khiến đan điền của ta nhỏ thật nhiều. Xem ra ta phải tiếp tục luyện hóa đại lượng tài nguyên, nhường đan điền một lần nữa lớn mạnh, nhường bên trong Hỗn Độn chi lực càng thêm hùng hậu mới được. Lập tức, Dương Linh Thiên tiếp tục bế quan củng cố tu vi. Về phần tông môn sự tình, phần lớn đều là việc vặt, tự nhiên không cần hắn người tông chủ này tự thân đi làm, quan tâm quá nhiều. Mà bây giờ khoảng cách Viêm Long Bí cảnh sụp đổ biến mất mới trôi qua thời gian 2 năm, đông đảo thế lực còn tại trong điều tra. Cho nên hắn cũng không lo lắng trong thời gian ngắn sẽ có thế lực phái người tới cửa tìm phiền toái. Đương nhiên, bây giờ thanh vực mặt ngoài bình tĩnh, bụng trộm lại tại ngao ngoe muốn động. Hỗn Độn Thánh Tông trên dưới cũng tại tăng cường tông môn phòng ngự, lấy ứng đối khả năng xuất hiện đột phát chuyện. Chương 779, Thập Đại Sao Trời chương 779, Thập Đại Sao Trời một bên khác, Linh Tuyền bí cảnh, Linh Tuyền mắt bên cạnh, mở mịn sương mù bốc hơi, giống như tiên cảnh. Dương Thánh, Vương Oánh, Kim Mao Thần Viên ba người ngồi xếp bằng, quanh thân thần quang lưu chuyển, khí tức liên tục tăng lên. Một tháng thời gian, bọn hắn đem cái này linh tuyển trong mắt linh dịch toàn bộ luyện hóa hấp thu. Năng lượng bàng bạc tại trong cơ thể của bọn họ trào lên, như là trường giang đại hà, trùng trùng điệp điệp, cọ rửa toàn thân. Dương Thánh thể nội đan điền, giờ phút này quang mang đại thịnh, giống như một quả mặt trời nhỏ, tản ra quang huy rực rỡ. Oanh! Một cỗ càng cường đại hơn khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Hắn thành công đột phá tới nhân thần hậu kỳ. Sau đó không lâu, đan điền của hắn càng thêm ngưng thực, tản ra càng khủng bố hơn uy áp. Cuối cùng, hắn đột phá đến nhân thần đỉnh phong. Vương Ánh cùng Kim Mao Thần Viên cũng lần lượt đột phá. Vương Ánh quanh thân, màu hồng thần quang lượn lờ, giống như một đóa hoa đào nở rộ, yểu diễm bất đắc. Khí tức của nàng biến càng thêm linh hoạt kỳ ảo, càng thêm phiêu miểu. Kim Mao Thần Viên thì toàn thân kim quang vạn trượng, giống như một tôn hoàng kim chiến thần, uy phong lẫm lẫm, khí phách vô song. Trong cơ thể hắn huyết dịch như là nham tương đồng dạng sôi trào, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Ba người đồng thời mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, giống như ba đạo tiềm điện, phá toái hư không. Nhân thần đỉnh phong. Ba ngày cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Một tháng này, thực lực của bọn hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đa tạ sư nương hộ pháp. Vương Ánh Hương phần nói. Dương Thánh cùng Kim Mao Thần Biên cũng là vẻ mặt kích động, nói theo tạ. Bọn hắn biết, nếu không phải Trần Di Nguyệt vì bọn họ hộ pháp, bọn hắn không có khả năng thuận lợi như vậy đột phá. Không sao. Trần Di Nguyệt thản nhiên nói, thanh âm thanh lãnh, lại mang theo một tia ấm áp. Ầm ầm. Đúng lúc này, toàn bộ bí cảnh đột nhiên rung động dữ dội lên. Bên trên bầu trời, từng đạo khe hở hiện hiện, giống như tận thế đồng dạng. Không tốt, cái này bí cảnh muốn hỏng mất. Trần Di Nguyệt biến sắc, trầm giọng nói rằng, tại sao có thể như vậy? Dương Thánh ba người đều là vẻ mặt kinh ngạc. Cái này linh tuyến mắt chính là cái này bí cảnh hạch tâm, bây giờ linh dịch bị chúng ta hấp thu không còn, cái này bí cảnh tự nhiên cũng không cách nào duy trì. Nói cách khác, linh tuyến bí cảnh phải đóng lại, 10 vạn năm sau mới có thể một lần nữa mở ra. Trần Di Nguyệt giải thích nói. Vừa dứt lời, một cỗ cường đại lực lượng theo bốn phương tám hướng vào tới, đem bọn hắn bốn người bao phủ. Đây là truyền tống chi lực. Dương Thánh kinh hô một tiếng. Sau một khắc, bốn người bọn họ thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Một mảnh xa lạ bên trong dãy núi, Dương Thánh bốn người chống rông xuất hiện. Nơi này là Dương Thánh ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt mở mịt. Chúng ta bị truyền tống hiện ra. Trần Di Nguyệt nói rằng, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Vương Ánh hỏi. Đã các ngươi đều đã đột phá tới nhân thần đỉnh phong, cũng coi như có một chút sức tự vệ, không bằng chúng ta bốn người tách ra, riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên lịch luyện. Trần Di Nguyệt đề nghị. Tách ra? Dương Thánh ba người đều là sững sờ. Không tệ, một mực tại cùng một chỗ, đối với các ngươi trưởng thành bất lợi. Trần Di Nguyệt nói rằng, chỉ có kinh nghiệm chân chính ma luyện mới có thể để cho các ngươi biến càng mạnh, đồng thời phân tán ra đến cũng có thể càng nhanh tìm kiếm được phu quân ta linh thiên tin tức. Sư nương nói rất đúng, chúng ta không thể một mực ỷ lại sư nương. Vương Ánh gật đầu nói, tốt, vậy thì tách ra a. Dương Thánh cũng đồng ý, đây là thần cấp truyền âm phủ, nếu có chuyện quan trọng gì có thể thông qua truyền âm phủ liên hệ. Trần Di Nguyệt lấy ra ba tấm truyền âm phủ, phân biệt đưa cho Dương Thánh ba người. Sư nương, ngươi đây. Vương Ánh hỏi. Ta còn có một ít chuyện phải xử lý, tạm thời không thể cùng các ngươi cùng một chỗ. Trần Di Nguyệt nói rằng. Sư nương, ngươi phải cẩn thận a. Vương Ánh có chút không thôi nói rằng, yên tâm đi, ta không có việc gì. Trần Di Nguyệt mỉm cười nói rằng, đúng rồi, tại tách ra trước đó, ta chưa cùng các ngươi giới thiệu một chút thần giới tình huống. Trần Di Nguyệt nói rằng, thần giới tình huống. Dương Thánh ba người đều là vẻ mặt hiếu kỳ. Không sai, bây giờ ta cũng khôi phục một chút ký ức, đối thần giới coi như hiểu rõ. Trần Di Nguyệt chậm rãi nói rằng, thanh âm bên trong mang theo một tia hồi ức. Thần giới sự mênh mông, viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Nó chủ yếu từ thập đại sao trời tạo thành, mỗi một cái sao trời đều so với các ngươi trước đó chỗ thế giới kia phải lớn hơn vô số lần. Lớn nhất sao trời tên là Quá Hoang sao trời, ở vào thần giới trung ương nhất, là thần giới hạch tâm. Mà đổi thành bên ngoài cựu đại sao trời thì vây quanh Quá Hoang sao trời chuyển động, như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Cái này cựu đại sao trời theo thứ tự là Thiên Nguyên sao trời, Huyền Hoàng sao trời, Hồng Vũ sao trời, Vũ Thiên tinh thần, Hồng Trần sao trời, Lan Lộn Nguyên sao trời, Bùi Ngân tinh thần, Thiên Hành sao trời, Vòng Võ sao trời. Trần Di Nguyệt thanh âm như là tiếng trời tại Dương Thánh ba người bên thai quanh quẩn. Bọn hắn dường như thấy được một cái vô cùng hùng vĩ thế giới tại trước mặt bọn hắn chậm rãi triển khai. Đương nhiên, cựu đại sao trời bên ngoài còn có vô số sao trời, như là hàng hà sa số, đếm mãi không hết. Bất quá những ngôi sao này bên trong, phần lớn đều là hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Bọn chúng đều vây quanh Quá Hoang sao trời chuyển động, tạo thành toàn bộ thần giới. Mỗi cái giữa các vì sao đều cách vô tận hư không, cái này hư không bên trong tràn đầy các loại nguy hiểm. Có không gian phong bạo, có tinh không cự thú, có các loại tồn tại bí ẩn mong muốn vượt qua sao trời, cực kỳ khó khăn, cho dù là thánh thần cấp bậc cường giả cũng không dám tùy tiện đến thử. Trần Di Nguyệt tiếp tục nói, đem thần giới cụ thể bố cục đại khái nói một lần. Vậy chúng ta bây giờ ở nơi nào? Dương Thánh hỏi. Chúng ta bây giờ chỗ sao trời chỉ là cựu đại sao trời một trong Thiên Nguyên sao trời một cái vệ tinh sao trời, tên là Ngân Nguyệt Tinh. Trần Di Nguyệt đáp lại nói. Vệ tinh sao trời? Dương Thánh ba người đều là vẻ mặt chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn chỗ sao trời cũng chỉ là một cái vệ tinh sao trời. Ngân Nguyệt sao trời bên trong có một khối to lớn đại lục, tên là Bắc Ninh đại lục. Bắc Ninh đại lục lại phân làm ngũ đại châu, theo thứ tự là Trung Châu, Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu. Chúng ta bây giờ vị trí là Nam Châu một cái tên là Thả Quang vực địa phương. Trần Di Nguyệt tiếp tục giảng giải. Thần giới vậy mà như thế chi lớn. Dương Thánh nhịn không được sợ hãi thán nói. Đúng vậy a, thật bất khả tư nghị. Vương Ánh cùng Kim Mao thần viên cũng đều là vẻ mặt rung động. Tốt, liên quan tới thần giới tình huống, ta trước hết giới thiệu đến nơi đây. Về phần càng nhiều chi tiết, về sau các ngươi sẽ từ từ hiểu rõ. Trần Di Nguyệt nói rằng. Di Nguyệt, ngươi kiếp trước đến tột cùng là cảnh giới gì a? Dương Thánh kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, rốt cục hỏi vấn đề này. Vương Ánh cùng Kim Mao thần viên cũng dựng lên lỗ tai, bọn hắn giống nhau đối Trần Di Nguyệt kiếp trước tràn ngập tò mò. Trần Di Nguyệt mỉm cười, trong mắt lộ ra một tia hồi ức, dường như lại về tới thời đại xa xôi kia. Ta kiếp trước chính là thần tôn cảnh viên mãn. Chương 780, cùng ma giới một trận chiến. Chương 780, cùng ma giới một trận chiến. Trần Di Nguyệt thanh âm rất nhẹ, nhưng lại dường như sấm sét tại Dương Thánh trong lòng ba người nổ vang. Thần tôn cảnh viên mãn, đây chính là thần giới cường giả chí tôn a? Cái gì? Sư nương ngài kiếp trước lại là thần tôn cảnh viên mãn cường giả chí tôn? Vương Ánh kinh ngạc thốt lên, hai mắt trợn tròn xoe, vẻ mặt khó có thể tin. Bọn hắn mặc dù biết Trần Di Nguyệt kiếp trước rất lợi hại, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà lợi hại tới loại trình độ này. Thần tôn cảnh viên mãn, đây chính là đứng tại thần giới đỉnh phong tồn tại a. Sư nương, ngài thật sự là quá lợi hại. Vương Ánh kích động nói rằng, trong mắt tràn đầy sùng bái. Kim Mao thần viên cũng liền gật đầu liên tục, nhìn về phía Trần Di Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Cái này không có gì, bất quá là kiếp trước mà thôi. Trần Di Nguyệt lạnh nhạt nói, dường như không hề cảm thấy cái này có gì đặc biệt hơn người. Nhưng Dương Thánh ba người lại không cách nào bình tĩnh. Một cái thần tôn cảnh viên mãn cường giả chí tôn, vậy mà liền đứng tại trước mặt bọn hắn, cái này khiến bọn hắn cảm giác giống như là đang nằm mơ như thế. Di Nguyệt, vậy là ngươi thế nào vẫn lạc trọng sinh a? Dương Thánh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn thực sự quá hiếu kỳ, một cái thần tôn cảnh viên mãn cường giả chí tôn, làm sao lại vẫn lạc đâu? Đây chính là đứng tại thần giới cường giả chí tôn a, có ai có thể đánh giết mạnh như thế người? Vương Ánh cùng Kim Mao thần viên cũng nhìn về phía Trần Di Nguyệt, chờ đợi câu trả lời của nàng. Trần Di Nguyệt trầm mặc một lát, dường như tại chỉnh lý trong đầu ký ức. Kia là 100 triệu năm trước sự tình. Trần Di Nguyệt chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia tăng thương. 100 triệu năm trước? Dương Thánh ba người lần nữa bị chấn động. Kia là một cái cỡ nào xa xôi thời đại a? Bọn hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng, 100 triệu năm đến tuột cùng dài bao nhiêu. 100 triệu năm trước, Hỗn Độn Chí Tôn bị Thập Đại Chí Tôn vây công tại Hỗn Độn Biển, cuối cùng đồng quy vu tận. Trần Di Nguyệt thanh âm, đem Dương Thánh ba người đưa vào một cái ầm ầm sóng dậy thời đại. Hỗn Độn Chí Tôn, Thập Đại Chí Tôn, đồng quy vu tận. Dương Thánh ba người dường như thấy được, ở đằng kia vô tận trong biển hỗn độn, một trận kinh thiên động địa đại chiến ngay tại trình diễn. Nhưng mà cuối cùng, bọn hắn toàn bộ ngã xuống, biến thành trong biển hỗn độn bụi bặm. Thần giới như vậy đã mất đi 11 vị cường giả chí tôn. Trần Di Nguyệt thanh âm bên trong mang theo một tia tiếc hận. Cái này, đây cũng quá thảm thiết ta. Dương Thánh nhịn không được nói rằng. Vương Ánh cùng Kim Mao thần viên cũng đều là vẻ mặt thổ thức. 11 vị cường giả chí tôn a, đây chính là thần giới đứng đầu nhất tồn tại, vậy mà liền dạng này toàn bộ ngã xuống. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trần Di Nguyệt lời kế tiếp, nhường Dương Thánh ba người lần nữa khẩn trương lên. Tin tức truyền đến ma giới hơn 10 vị trí tôn thừa cơ vượt qua giới bích đi vào thần giới, ý đồ chiếm lĩnh thần giới. Trần Di Nguyệt thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận. Ma giới trí tôn vượt qua giới bích, chiếm lĩnh thần giới. Những từ ngữ này, nhường Dương Thánh ba người cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Thế là, thần giới cái khác cường giả trí tôn nhao nhao xuất chiến, tại hỗn độn biển lại đại chiến một phen. Trần Di Nguyệt thanh âm lần nữa đem Dương Thánh ba người đưa vào chiến trường. Ta lúc ấy chính là trong đó một vị xuất chiến trí tôn. Trần Di Nguyệt thanh âm bên trong mang theo một tia tự hào. Mà trận chiến kia, trọn vẹn giao đấu hơn trăm năm, mấy trăm năm. Dương Thánh ba người lần nữa bị chấn động. Một trận đại chiến, vậy mà kéo dài mấy trăm năm, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Mặc dù đem ma giới chi tôn đánh lui, nhưng bao quát ta ở bên trong mấy vị chi tôn cũng là người bị thương nặng, thực lực giảm lớn. Ta kéo lấy bị trọng thương thân thể quay trở về Thiên Âm Thần Tông, liền trực tiếp bế quan chữa thương. Trần Di Nguyệt thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Tại chữa thương thời điểm, lại bị vừa đột phá tới thần tôn cảnh đại đệ tử tập kích. Nói đến đây, trong giọng nói của nàng tràn đầy phẫn nộ cùng cứu hận. Bị đại đệ tử tập kích. Dương Thánh ba người trong nháy mắt minh bạch, Trần Di Nguyệt lại là bị đệ tử của mình đánh lén. Cuối cùng, ta vẫn lạc, chỉ có một đạo tàn hồn rơi vào luân hồi trọng sinh. Bây giờ Thiên Âm Tông cũng đã bị kiếp trước đại đệ tử nắm trong tay, kia chính là ta lớn nhất cựu địch. Cho nên ta hiện tại không thể bại lộ, chỉ có thể chờ trở lại đỉnh phong sau khả năng báo thù. Trần Di Nguyệt tiếp tục chậm rãi nói rằng, ngữ khí kiên định, ánh mắt thâm thúy. Nàng nhất định sẽ báo thù, muốn để cái kia phản đồ trả giá đắt. Sư nương, chúng ta nhất định sẽ giúp ngài. Vương Ánh kiên định nói. Dương Thánh cùng Kim Mao thần viên cũng liền gật đầu liên tục, biểu thị nhất định sẽ duy trì Trần Di Nguyệt. Ha ha, hiện tại thực lực của các ngươi vẫn là quá yếu. Trần Di Nguyệt mỉm cười, nói rằng, chờ các ngươi sau này chân chính đứng ở thần giới đỉnh phong thời điểm, có lẽ mới có thể giúp đạt được ta. Đúng rồi, các ngươi còn nhớ rõ Cực Băng Thần Điện Nặc Lạp thần nữ a? Trần Di Nguyệt bỗng nhiên nói rằng. Nặc Lạp thần nữ? Nhớ kỹ, đây không phải là linh tiên bằng hữu sao? Dương Thánh hỏi. Không sai, nàng cũng giống như ta, là tao ngộ giống nhau vận mệnh. Kiếp trước nàng cũng là cường giả chí tôn, giống nhau đi đến hỗn độn biển cùng ma giới chí tôn đại chiến. Lần này, Trần Di Nguyệt thanh âm bên trong mang theo một tia đồng tình. Nàng cũng là mang theo bị thương nặng thời điểm, bị người thân cận nhất tập kích, cuối cùng luân hồi trọng sinh. Cái gì? Dương Thánh ba người lần nữa chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, Nặc Lạp thần nữ vậy mà cũng có được cùng Trần Di Nguyệt như thế tao ngộ. Cái này, đây cũng quá đúng dịp a. Vương Ánh nói rằng, không phải trùng hợp, mà là có người ở sau lưng thao túng đây hết thảy. Trần Di Nguyệt thanh âm bên trong tràn đầy băng lãnh. Có người thao túng? Dương Thánh ba người đều là vẻ mặt nghi hoặc. Không sai, người này rất có thể chính là ma giới chi tôn. Trần Di Nguyệt nói rằng, ma giới chi tôn. Dương Thánh ba người lần nữa bị chấn động. Bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Dương Thánh hỏi. Vì suy yếu thần giới lực lượng, vì bọn họ lần nữa xâm lấn thần giới làm chuẩn bị. Trần Di Nguyệt nói rằng, bọn hắn thật sự là quá ghê tởm. Vương Ánh tức giận nói rằng, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, ngăn cản âm mưu của bọn hắn. Trần Di Nguyệt nói rằng, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Dương Thánh kiên định nói. Vương Ánh cùng Kim Mao thần biển cũng nhao nhao gật đầu, dù sao bọn hắn hiện tại cũng coi là thần giới người. Ta tin tưởng các ngươi. Trần Di Nguyệt mỉm cười nói rằng, tốt, liên quan tới ta chuyện, trước tiên là nói về đến nơi đây a. Tốt, không nói kia nhiều, ai đi đường đấy, tìm kiếm mình cơ duyên a. Bất quá cao nữa là người trước lưu lại. Trần Di Nguyệt tiếp tục nói. Lập tức Vương Ánh cùng Dương Thánh trước hết nhất rời đi, Kim Mao thần viên thì lưu tại nguyên địa. Kim Mao thần viên Dương Đỉnh Thiên cung kính đứng tại chỗ, thân thể khổng lồ có chút không người. Mặc dù Trần Di Nguyệt là đại ca hắn Dương Linh Thiên thế tử, bối phận trên không có gì lớn khác biệt, nhưng biết được người trước mắt kiếp trước thật là cường giả chí tôn, hắn cũng là không khỏi kính sợ lên. Cao nữa là a, có biết ngươi thân là thần thú Kim Mao thần viên, ý vị như thế nào? Trần Di Nguyệt chậm rãi mở miệng, mắt sáng như nước, chăm chú nhìn Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên gãi đầu một cái, có chút mờ mịt nói rằng, tiền bối, ta chỉ biết là thần thú lời nói, so với bình thường yêu thú lợi hại một chút. Chương 781, Viên Sơn cấm địa. Chương 781, Viên Sơn cấm địa. Trần Di Nguyệt lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng. Không, ngươi không chỉ là lợi hại một chút, ngươi là nắm giữ thành tựu chí tôn tiềm lực tồn tại. Chí tôn? Dương Đỉnh Thiên mở to hai mắt nhìn, thân thể khổng lồ cũng nhịn không được run rẩy một chút. Hắn mặc dù đối thần giới cảnh giới phân chia còn không phải rất rõ ràng, nhưng cũng biết chí tôn hai chữ đại biểu cho cái gì. Kia là đứng tại thần giới đỉnh phong tồn tại, là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới. Không tệ, ngươi nắm giữ thành tựu chí tôn chi tư. Trần Di Nguyệt khẳng định nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, thần thú vốn là thưa thớt, mà Kim Mao thần biên càng là thần thú bên trong hoàng giả, có được không có gì sánh kịp huyết mạch cùng tiềm lực. Chỉ cần có cơ duyên, có đầy đủ tài nguyên, ngươi hoàn toàn có thể đạp vào chí tôn con đường. Trần Di Nguyệt thanh âm như là hồng trung đại lữ, tại Dương Đỉnh Thiên trong lòng khuấy động. Ta thật có thể chứ? Dương Đỉnh Thiên có chút kích động nói. Đương nhiên có thể. Trần Di Nguyệt ngữ khí kiên định nói. Ta kiếp trước liền nhận biết một vị cường giả chí tôn, hắn cũng là Kim Mao thần biên. Chỉ tiếc tại một trận chiến kia về sau, hắn vẫn lạc. Trần Di Nguyệt thanh âm bên trong mang theo một tia tiếc hận cùng hồi ức. Bất quá hắn ở tại thần giới lưu lại rất nhiều truyền thừa chi địa, trong đó một chỗ ngay tại Nam Châu Viên Sơn cấm địa. Viên Sơn cấm địa. Dương Đỉnh Thiên sững sờ. Không sai, chính là Viên Sơn cấm địa. Trần Di Nguyệt khẳng định nói rằng, nơi cấm địa này nguy hiểm trùng điệp, nhưng cũng nương theo lấy to lớn cơ duyên, hấp dẫn vô số cường giả tiến về. Mà tại cấm địa hạch tâm chi địa, liền ẩn giấu đi vị kia thần thú chí tôn lưu lại một phần nhỏ truyền thừa. Bộ phận này truyền thừa, có lẽ đối ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Tiền bối, ta hiểu được, đa tạ chỉ dẫn. Dương Đỉnh Thiên hưng phấn nói, ta cái này đi Viên Sơn cấm địa, tìm kiếm cơ duyên, tăng thực lực lên. Tốt, ta liền không bồi ngươi đi. Trần Di Nguyệt tán thưởng gật gật đầu. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, Viên Sơn cấm địa nguy cơ từ phía, nhất định không thể chủ quan. Ở ngoại vi, liền đã có rất nhiều tu sĩ tụ tập, vì tranh đoạt tài nguyên, thường xuyên xảy ra chém giết. Ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận, lượng sức mà đi. Trần Di Nguyệt dặn dò, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tiền bối yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Dương Đỉnh Thiên gật đầu nói. Ân, đi thôi. Trần Di Nguyệt mỉm cười. Dương Đỉnh Thiên không mình hành lễ, sau đó quay người rời đi. Mấy ngày sau, Nam Châu, Viên Sơn cấm địa bên ngoài. Ầm ầm, từng đợt tiếng oanh minh không ngừng truyền đến, nương theo lấy các loại năng lượng ba động, biểu hiện ra nơi này cũng không bình tĩnh. Viên Sơn cấm địa bao phủ tại một mảnh sương mù xám xịt bên trong, thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Nhưng theo kia không ngừng truyền ra tiếng oanh minh cùng năng lượng ba động, liền có thể cảm nhận được nguy hiểm trong đó. Cấm địa bên ngoài, tụ tập đại lượng tu sĩ, top 5 top 3, riêng phần mình chiếm cứ một phương. Bọn hắn có đang thấp giọng trò chuyện, có đang nhắm mắt dưỡng thần, có thì tại cảnh giác quan sát đến bốn phía. Bầu không khí khẩn trương mà kiềm chế. Siêu, một đạo kim sắc thân ảnh vạch phá bầu trời, rơi vào Viên Sơn cấm địa bên ngoài. Chính là Kim Mao thần viên Dương Đỉnh Thiên. Hắn thu liễm khí tức, hóa thành một cái vóc người tráng hán khôi ngô, nhìn uy phong lẫm lẫm. Đây chính là Viên Sơn cấm địa sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Đỉnh Thiên nhìn trước mắt bao phủ ở trong sương mù cấm địa, cảm thụ được kia mơ hồ truyền đến khí tức nguy hiểm, trong lòng âm thầm cảm thán. Hắn cũng không có vội vã tiến vào cấm địa, mà là tại quan sát bên ngoài lấy. Uy, tiểu tử, ngươi là mới tới? Đột nhiên, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Dương Đỉnh Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tặc mi thử nhãn tu sĩ, chính nhất mặt không có hảo ý nhìn xem hắn. Có việc? Dương Đỉnh Thiên nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói mang theo một tia cảnh giác. Hắc hắc, nhìn một mình ngươi, hẳn là lần đầu tiên tới Viên Sơn cấm địa a. Tu sĩ kia xoa xoa đôi bàn tay, cười híp mắt nói rằng, phải thì như thế nào? Dương Đỉnh Thiên nhíu mày, hắn đã cảm thấy có cái gì không đúng. Hắc hắc, nếu là lần đầu tiên tới, vậy thì giao điểm phí bảo hộ a. Tu sĩ kia rốt cục lộ ra đuôi cáo, vẻ mặt cười gần nói rằng, phí bảo hộ. Dương Đỉnh Thiên cười lạnh một tiếng, các ngươi lại không có bảo hộ ta, ta tại sao phải giao phí bảo hộ? Hừ, tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tu sĩ kia sầm mặt lại, uy hiếp nói, tại cái này Viên Sơn cấm địa bên ngoài, chúng ta Hắc Lang rút định đoạt. Nếu không muốn chết, liền ngoan ngoãn giao ra trên người ngươi tất cả bảo vật. Hắc Lang rút. Dương Đỉnh Tiên trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Ta chưa nghe nói qua, bất quá là tạm thời xây dựng đội ngũ a. Đồng thời, ta cũng không có giao phí bảo hộ thói quen. Muốn chết. Tu sĩ kia giận tí mặt, phất tay hô, các huynh đệ, lên cho ta, giao hấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, từ chung quanh lao ra 9 cái tu sĩ, đem Dương Đỉnh Thiên bao bọc vây quanh. Cái này 9 cái tu sĩ, 5 cái là nhân thần đỉnh phong, 4 cái là nhân thần hậu kỳ, nguyên một đám khí tức cường đại, hung thần ác sát. Tăng thêm trước đó cái kia tặc mi thử nhãn tu sĩ, hết thảy 10 người. Tiểu tử, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Kia tặc mi thử nhãn tu sĩ, Dương Dương đắc ý nói rằng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra bảo vật, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ngày này sang năm, liền là ngày rỗ của ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Dương Đỉnh Thiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mong mỏi. Tay hắn nắm thần phủ, đột nhiên vung lên, một cỗ cường đại khí lãng quét sạch mà ra. Bành! Kia tặc mi thử nhãn tu sĩ, còn không có kịp phản ứng, liền bị cỗ này khí lãng trực tiếp hất bay ra ngoài. Cái gì? Cái khác 9 cái tu sĩ, lập tức cả kinh thất sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, Dương Đỉnh Thiên vậy mà như thế cường đại, một chiêu liền đánh bay lão đại của bọn hắn. Cùng tiến lên, giết hắn. Một người thần đỉnh phong tu sĩ, nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xông về Dương Đỉnh Thiên. Tu sĩ khác cũng nhao nhao kịp phản ứng, giơ vũ khí trong tay, hướng phía Dương Đỉnh Thiên công tới. Đến hay lắm. Dương Đỉnh Thiên hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, giơ trong tay thần búa, nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, song phương chiến thành một đoàn, các loại năng lượng ba động bốn phía khuấy động, đinh tai nhức óc. Dương Đỉnh Thiên trong tay thần búa, đại khai đại hợp, mỗi một búa đều mang khai sơn phá thạch khí thế. Những tu sĩ kia công kích, mặc dù sắc bén, nhưng lại căn bản là không có cách phá vỡ Dương Đỉnh Thiên phòng ngự. Ngược lại là Dương Đỉnh Thiên, mỗi một lần công kích đều có thể đem một cái tu sĩ đánh bay. Phanh phanh phanh. Chỉ một lát sau công phu, liền có 5 người thần đỉnh phong tu sĩ bị Dương Đỉnh Thiên đánh ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, đã mất đi sức chiến đấu. Cái này sao có thể? Còn lại 5 cái tu sĩ, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn không nghĩ tới, Dương Đỉnh Thiên vậy mà như thế kinh khủng, quả thực chính là một tôn hình người hung thú. Cùng vi nhân thần đỉnh phong, vậy mà không phải đối phương một chiêu chi địch, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Trốn. Chương 782, Hắc Lang Bang chủ chương 782, Hắc Lang Bang chủ một cái tu sĩ, hoảng sợ hô to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Tu sĩ khác cũng nhao nhao kịp phản ứng, chạy tứ tán. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Dương Đỉnh Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đuổi kịp cái kia trốn được nhanh nhất tu sĩ. Chết. Trong tay hắn thần phủ, không chút lưu tình đánh xuống. Giang giác. Một tiếng vang dọn, tu sĩ kia trực tiếp bị đánh thành hai nửa, máu tươi vẩy ra. A. Tu sĩ khác thấy cảnh này, càng là dọa đến sợ vỡ mật, liều mạng chạy trốn. Dương Đỉnh Thiên cũng không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ là đem những người khác toàn bộ đánh bại, cũng không có lấy tính mệnh của bọn hắn. Dù sao, hắn tới đây là vì tìm kiếm cơ duyên, mà không phải vì giết chóc. Giết một người, đưa đến giết gà dọa khỉ trấn nhiếp tác dụng là được. Hừ, một đám phế vật. Dương Đỉnh Thiên thu hồi thần phủ, khinh thường nhìn lướt qua ngã xuống đất tu sĩ, quay người rời đi. Quá mạnh, đoán chừng cũng chỉ có thiên thần cường giả khả năng đối phó được hắn. Những cái kia ngã xuống đất tu sĩ, nhìn xem Dương Đỉnh Thiên bóng lưng, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Bọn hắn biết, chính mình lần này là đá trúng tới trên thế bản. Cái này nhìn như bình thường chẳng hạn, vậy mà nắm giữ thực lực kinh khủng như thế, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhanh, nhanh đi truyền âm cho bang chủ, chỉ có bang chủ khả năng đối phó hắn. Cái kia tặc mi thử nhãn tu sĩ, dây rủa lấy đứng lên, vẻ mặt âm trầm nói rằng: "Truyền âm, tìm bang chủ." "Hừ, vẫn còn muốn tìm ta phiền toái." Dương Đỉnh Thiên nghe được bọn hắn, dừng bước, thử lạnh một tiếng. Hắn quay người, ánh mắt như điện, đảo qua những cái kia run lẩy bẩy tu sĩ, sát khí nghiêm nghị. "Bất quá, ta Dương Đỉnh Thiên cũng không phải người hiếu sát, hôm nay liền tha các ngươi một mạng, cút đi." Hắn vất ống tay áo một cái, một cơn gió lớn quét sạch mà ra, đem những tu sĩ kia thổi đến ngã trái ngã phải, chật vật không chịu nổi. Những tu sĩ kia như được đại xá, lộn nhào thoát đi hiện trường. Sợ chạy chậm, bị Dương Đỉnh Thiên một đũa chém thành hai khúc. Một bầy kiến hôi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, thật sự là không biết sống chết. Dương Đỉnh Thiên khinh thường nhếch miệng, quay người tiếp tục tại Viên Sơn cấm địa bên ngoài đi lại quan sát. Mà vậy cái kia tặc mi thử nhãn tu sĩ, lộn nhào chạy đến một chỗ trước sân động. Hắn khàn cả giọng hô: "Bang chủ, bang chủ, không xong, xảy ra chuyện lớn." Đội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Một tiếng gầm thét theo trong sơn động truyền ra, chấn động đến núi đá lăn xuống, đùi đất tung bay. Ngay sau đó, một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt hung ác nam tử áo đen theo trong sơn động đi ra. Hắn hai mắt như điện, liếc nhìn một phía, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, ép tới người không thở nổi. Nam tử mặc áo đen này chính là bọn này tu sĩ bang chủ, ngoại hiệu Hắc Lang, chính là một vị thiên thần sơ kỳ cường giả. "Bang chủ, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a." Kia tặc mi thử nhãn tu sĩ nhìn thấy Hắc Lang, lập tức giống như là thấy được cứu tinh, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể lên. huynh đệ chúng ta mấy cái phụ mệnh lệnh của ngài ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên, kết quả gặp phải một người thần đỉnh phong tóc vàng chẳng hán. Hắn cái gì? Hắc Lang nhướng mày, không kiên nhẫn cắt ngang tu sĩ kia lời nói. Hắn không chỉ có đoạt chúng ta bảo vật, còn đem chúng ta huynh đệ mấy cái đều đả thương. Tu sĩ kia vẻ mặt cầu xin, chỉ mình vết thương trên người, nói rằng: cái gì? Lại có người dám đánh làm tổn thương ta Hắc Lang người, quả thực là chán sống. Hắc Lang nghe vậy, lập tức giận tím mặt, một cỗ ngập trời sát khí từ trên người hắn bộc phát ra. Kia tóc vàng trắng hắn ở đâu? Mang ta đi, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, hù dọa vô số chim bay. Bang chủ, kia tóc vàng trắng hắn thực lực cường hãn, huynh đệ chúng ta mấy cái đều không phải là đối thủ của hắn, ngài cũng phải cẩn thận a. Tu sĩ kia nhắc nhở, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Hừ, một đám phế vật, liên một người thần đỉnh phong tóc vàng trắng hắn đều đúng giao không được, muốn các ngươi làm gì dùng? Hắc Lang giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia ngưng trọng. Có thể đem hắn thủ hạ đám người này toàn bộ đả thương, kia tóc vàng trắng hắn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Đi, mang ta đi nhìn xem, ta ngược lại muốn xem là thần thánh phương nào dám ở ta Hắc Lang địa bàn bên trên dương ai. Hắc Lang vung tay lên, mang theo tu sĩ kia hướng phía Dương đỉnh thiên vị trí bay đi. Một bên khác, Dương đỉnh thiên thông qua thần thức đã đối cấm địa bên ngoài dò xét một lần, đang định xâm nhập cấm địa chế tạo ân. Có cường giả tới. Lúc này, hắn lông mày nhíu lại, cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức ngay tại nhanh chóng tới gần. Hắn dừng bước lại, xoay người lại, nhìn về phía khí tức chuyển đến phương hướng. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ đằng xa bay lượn mà đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới hắn trước mặt. Bóng đen này chính là Hắc Lang. Hắn dáng người khôi ngô, giống như một đầu hình người bạo hùng, tản ra thiên thần sơ kỳ khí tức cường đại. Hắc Lang hai mắt như điện, nhìn chằm chằm Dương đỉnh thiên, trong mắt tràn đầy sát ý. Tiểu tử, chính là ngươi đả thương ta người. Hắc Lang thanh âm trầm thấp, giống như sấm rền đồng dạng, chấn người màng nhĩ phát run. Phải thì như thế nào? Dương đỉnh thiên không sợ hãi chút nào, lạnh lùng trả lời. Hắn cảm nhận được, trước mắt nam tử mặc áo đen này là một vị thiên thần sơ kỳ cường giả. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút cảnh giác, nhưng càng nhiều lại là hưng phấn. Nhân thần đỉnh phong hắn đang muốn tìm một cái thiên thần cường giả đến luyện tay một chút, nhìn xem mình cùng thiên thần cường giả ở giữa chênh lệch. Thật can đảm, cũng dám tại Hắc Lang trước mặt lớn lối như thế, xem ra ngươi là sống án. Hắc Lang giận quá thành cười, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, hướng phía Dương đỉnh thiên ép đi. Thiên thần sơ kỳ, rất mạnh sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Dương đỉnh thiên cười lạnh một tiếng, không chút gì yếu thế. Một cỗ càng cường đại hơn khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, cùng Hắc Lang khí thế đụng vào nhau. Oeng! Hai cỗ khí thế va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn, không khí chung quanh cũng vì đó mà mèo. Ân, lại có thể ngăn cản khí thế của ta, xem ra ngươi còn có chút bản sự. Hắc Lang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Dương đỉnh thiên lại có thể ngăn cản khí thế của hắn áp bách. Bớt nói nhiều lời, muốn đánh liền đánh. Dương đỉnh thiên không muốn lãng phí thời gian nữa, tay hắn nắm thần phủ đột nhiên vung lên, một cỗ cường đại khí lãng quét sạch mà ra, hướng phía Hắc Lang phóng đi. Đến hay lắm! Hắc Lang hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, đấm ra một quyền. Một cỗ cường đại quyền kình hướng phía Dương đỉnh thiên đánh tới. Vâng. Quyền kinh cùng khí lãng va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn, chung quanh mặt đất cũng vì đó run rẩy. Lại đến. Dương đỉnh thiên hét lớn một tiếng, cơ trong tay thần búa, hướng phía Hắc Lang phóng đi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Hắc Lang hừ lạnh một tiếng, cơ trong tay thần kiếm, nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, hai người chiến thành một đoàn, các loại năng lượng ba động bốn phía khuấy động, đinh tai nhức óc. Dương đỉnh thiên trong tay thần búa, đại khai đại hợp, mỗi một búa đều mang khai sơn phá thạch khí thế. Chương 783, không đánh chương 783, không đánh Hắc Lang trong tay thần kiếm. Sắc bén vô cùng, mỗi một kiếm đều mang đâm thủng bầu trời phong mang. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại, trong lúc nhất thời, vậy mà người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này sao có thể? Những điều kia tu sĩ, thấy cảnh này, lập tức sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, Dương đỉnh tiên lại có thể cùng bang chủ bất phân thắng bại. Phải biết, bang chủ thật là tiên thần sơ kỳ cường giả. Mà Dương đỉnh tiên, chẳng qua là một người thần định phong tu sĩ mà thôi. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Tiểu tử này, vậy mà như thế cường hãn, xem ra ta còn nhỏ xem nhẹ hắn. Hắc Lang trong lòng cũng thầm giận mình, hắn không nghĩ tới Dương đỉnh thiên vậy mà như thế khó chơi. Hắn vốn cho rằng mình có thể nhẹ nhõm đánh bại Dương đỉnh thiên, nhưng hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắc Lang trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn quyết định không còn bảo lưu thực lực, toàn lực ra tay, mau chóng đánh bại Dương đỉnh thiên. Tiểu tử, chịu chết đi! Hắc Lang nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển công pháp, khí thế trên người lần nữa tăng vọt. Một cỗ càng cường đại hơn năng lượng ba động từ trên người hắn bộc phát ra, trong tay hắn thần kiếm quang mang đại thịnh, giống như một vòng liệt nhật chiếu rọi tứ phương. Thiên Lang kiếm quyết. Hắc Lang hét lớn một tiếng, một kiếm bổ ra, một đạo to lớn kiếm mang hướng phía Dương đỉnh thiên chém tới. Kiếm mang này dài đến trăm trượng, giống như một đầu thiên hà ngang qua hư không, mang theo hủy diệt tất cả uy thế. Thật mạnh một kiếm. Dương đỉnh thiên cảm nhận được một kiếm này uy lực, trong lòng lập tức giật mình. Hắn không dám kinh thường, liền tranh thủ lực lượng toàn thân đều quán chú tới thần phủ bên trong. Khai thiên một búa. Dương đỉnh thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một búa bổ ra, một đạo to lớn phủ mang hướng phía kiếm mang nên đón. Cái này phủ mang giống nhau dài đến trăm trượng, giống như một thanh khai thiên thần phủ, mang theo bổ ra tất cả uy thế. Vâng. Phủ mang cùng kiếm mang va chạm, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Một cỗ năng lượng kinh khủng phong bạo, lấy hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Trung quanh núi đá, cây cối, trong nháy mắt bị cỗ năng lượng này phong bạo phá hủy, hóa thành một mịn. Phúc. Dương Đỉnh Thiên miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Ha ha, tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắc Lang cười lớn một tiếng, đang muốn thừa thắng xông lên, đem Dương Đỉnh Thiên chém giết. Giống. Đột nhiên, một tiếng chấn thiên động địa tiếng thú gào, theo Dương Đỉnh Thiên trên thân truyền đến. Ngay sau đó, Dương Đỉnh Thiên trên thân bộc phát ra chói mắt kim quang, thân thể của hắn bắt đầu xảy ra biến hóa. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, biến càng thêm khôi ngô, càng cường tráng hơn. Hơn nữa khí thế cũng bắt đầu tăng vọt, trở nên càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Khí thế thật là mạnh. Hắc Lang thấy cảnh này, lập tức sợ ngây người. Giống. Dương Đỉnh Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn cửu tiêu, thể nội thần thú tinh huyết phun trào. Một cỗ cường đại uy áp từ trên người hắn bộc phát ra, ép tới Hắc Lang không thở nổi. Hiện tại, giờ đến phía ta. Dương Đỉnh Thiên thanh âm trầm thấp, giống như lôi đỉnh đồng dạng, chấn người màng nhĩ phát run. Hắn cơ trong tay thần búa, hướng phía Hắc Lang phóng đi. Oeng! Một búa bổ ra, một đạo to lớn phủ mang hướng phía Hắc Lang chém tới. Cái này phủ mang, so trước đó càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Không tốt. Hắc Lang cảm nhận được cái này một búa uy lực, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng cơ trong tay thần kiếm, ngăn cản cái này một búa. Phốc! Hắc Lang miệng phun máu tươi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá chỉ là vết thương nhẹ, cũng không lo ngại. Nhưng cái này khiến Hắc Lang rất là tức giận, đường đường thiên thần cường giả lại bị nhân thần đỉnh phong tu sĩ đả thương. "Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, ta muốn ngươi chết." Hắc Lang giống giận, cầm trong tay thần kiếm hướng Kim Mao thần viên Dương Đỉnh Thiên giết tới. Hai người lần nữa kịch chiến cùng một chỗ, hình thành năng lượng kinh khủng phong bạo. Nhưng mà, bật hết hỏa lực hai người lại người này cũng không thể làm gì được người kia, đánh cho có đến có về. Một trận chiến này, trọn vẹn đánh hơn một canh giờ. Hắc Lang thấy không cách nào trong thời gian ngắn cầm xuống Dương Đỉnh Thiên, trong lòng của hắn bắt đầu có chút kiêng kỵ. Tiểu tử này, thực lực như thế cường hãn, nhân thần đỉnh phong lại có thể so với tiên thần cường giả chiến lực, chỉ sợ lai lịch bất phàm. Nếu như hắn là cái nào đó thế lực lớn người, vậy ta coi như chọc phiền phải lớn. Không được, không thể đánh nữa, vạn nhất chọc giận thế lực sau lưng hắn, ta coi như chịu không nổi. Hắc Lang trong lòng hạ quyết tâm, quyết định dừng tay. Tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may, ta không đánh với ngươi. Hắc Lang hét lớn một tiếng, nhảy ra vòng chiến, nói rằng: "Không đánh. Ngươi cho rằng ngươi muốn đánh thì đánh, muốn không đánh sẽ không đánh." Dương Đỉnh Tiên cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Thế nào? Ngươi còn muốn đánh với ta? Đừng không biết tốt xấu." Hắc Lang uy hiếp nói: "Ngươi cần phải biết, ta thật là Hắc Lang giúp bang chủ, sau lưng ta thật là Thiên Lang Tông." "Thiên Lang Tông? Chưa nghe nói qua." Dương Đỉnh Tiên khinh thường nói: "Ngươi cũng dám xem thường Thiên Lang Tông?" Hào hào cuồng vọng. Hắc Lang nổi giận nói: "Hừ, ta quản ngươi cái gì Thiên Lang Tông, Địa Lang Tông, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo." Dương Đỉnh Thiên lạnh lùng nói: "Bàn giao? Cái gì bàn giao? Ngươi đã thương ta người ngươi còn muốn cái gì bàn giao?" Hắc Lang nổi giận nói: "Ta đã thương người của ngươi là bởi vì bọn hắn khiêu khích trước ta, đây đều là các ngươi tự tìm." Dương Đỉnh Thiên nói rằng: "Hừ, cưỡng từ đoạt lý, tóm lại, hôm nay việc này không xong." Hắc Lang nói rằng: "Không xong. Vậy ngươi muốn thế nào?" Dương Đỉnh Thiên hỏi. "Rất đơn giản, ngươi quỳ xuống đến, cho ta dập đầu ba cái, sau đó tự đoạn một tay, việc này coi như xong." Hắc Lang nói rằng. "Ha ha ha ha." Dương Đỉnh Thiên nghe vậy, lập tức cười ha hả. "Ngươi cười cái gì?" Hắc Lang nổi giận nói. "Ta cười ngươi không biết sống chết, cũng dám để cho ta dập đầu cho ngươi, còn để cho ta tự đoạn một tay, ngươi cho rằng ngươi là ai?" Dương Đỉnh Thiên nói rằng. "Ta là ai? Ta là Hắc Lang giúp ban chủ, sau lưng ta là Thiên Lang Tông." Hắc Lang nói rằng. "Thiên Lang Tông? Rất lợi hại phải không? Trong mắt ta, bất quá là một đám gà đất chó sành mà thôi." Dương Đỉnh Thiên khinh thường nói. "Ngươi, ngươi cũng dám xem thường Thiên Lang Tông? Ngươi nhất định phải chết." Hắc Lang hung hăng nói. "Ta cho ngươi biết, Thiên Lang Tông lão tổ thật là một vị thiên thần đỉnh phong cường giả." "Thiên thần đỉnh phong? Rất lợi hại phải không? Chờ hắn tới rồi nói sau." Dương Đỉnh Thiên như cũng khinh thường nói. "Ngươi quả thực là cuồng vọng đến cực điểm." Hắc Lang cắn răng nghiến lợi nói rằng. "Tốt, đã ngươi như thế không biết sống chết, vậy ta liền thành phần ngươi. Chờ ta bẩm báo lão tổ, ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Tùy thời phục hồi." Dương Đỉnh Thiên lạnh lùng nói. "Hừ, chúng ta đi." Hắc Lang hừ lạnh một tiếng, mang theo hắn người, xám xịt rời đi. Hồ Dương Đỉnh Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn nhìn xem Hắc Lang rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. "Thiên Lang Tông, Thiên Thần Đỉnh Phong lão tổ, xem ra ta lần này là thật gặp phiền phức." Chương 784, trong tế đàn chương 784, trong tế đàn bất quá, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta Dương Đỉnh Thiên cũng không phải sợ phiền phức người. "Thiên Lang Tông lão tổ, các ngươi tốt nhất đừng chọc tới ta, nếu không, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận." Dương Đỉnh Thiên trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, sau đó quay người rời đi. Hắn cần mau chóng tiến vào cấm địa, thu hoạch được chí tôn truyền thừa, nhưng thực lực lần nữa tăng lên, khả năng ứng đối về sau nguy cơ. Làm Kim Mao thần biên Dương Đỉnh Thiên một bước vào viên sơn cấm địa sau, liền cảm giác được một cỗ đến từ huyết mạch chỗ sâu kêu gọi. Cái này kêu gọi, cổ lão mà thần bí, dường như tại chỉ dẫn lấy hắn tiến lên phương hướng. "Ân, đây là cảm giác gì?" Dương Đỉnh Thiên nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Viên sơn cấm khu bên trong âm u đầy tử khí, một chút thiên địa linh khí đều không có. bầu trời cũng tối tăm mờ mịt, tựa như địa ngục đồng dạng. Không khí ngột ngạt, làm cho người cảm thấy ngạt thở. Thật quỷ dị địa phương. Dương Đỉnh Thiên thầm nghĩ trong lòng, càng thêm cảnh giác lên. Nơi này tràn đầy nguy hiểm, thỉnh thoảng xuất hiện phong nhận, uy lực mạnh mẽ có thể phong nhận thậm chí có thể miểu sát nhân thần tu sĩ. Siêu. Một đạo phong nhận đột nhiên đánh tới, im hơi lặng tiếng, tốc độ cực nhanh. Dương Đỉnh Thiên biến sắc, thân hình có hơi hơi bên cạnh, hiểm lại càng hiểm tránh đi phong nhận công kích. Nguy hiểm thật. Trong lòng của hắn giật mình, không dám khinh thường. Loại này phong nhận, khó lòng phòng bị, nhất định phải thời điểm bảo trì cảnh giác. Cho nên tiến đến người đều là thành quần kết đội, rất là cẩn thận. Bọn hắn dựa vào nhau, cộng đồng chống cự trong cấm địa nguy hiểm. Nhưng Dương Đỉnh Thiên lại lựa chọn một thân một mình, hắn đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Chỉ là phong nhận, lại có thể làm gì được ta? Dương Đỉnh Thiên trong lòng không sợ. Hắn thôi động toàn thân tu vi hình thành năng lượng vòng bảo hộ, chống cự đông nhiên tập kích phong nhận. Kim sắc quang mang tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự. Phanh phanh phanh. Phong nhận không ngừng mà đụng vào năng lượng vòng bảo hộ bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng, nhưng lại không cách nào dung chuyển vòng bảo hộ mảy may. Dương Đỉnh Thiên bước chân hướng phía chỗ sâu tiến đến. Hắn như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, nhẹ nhàng như thường. Trên đường đi gặp rất nhiều nguy hiểm, ngoại trừ phong nhận bên ngoài, còn có một số quỷ dị sinh vật cùng một chút thiên nhiên hình thành cạm bẫy, nhưng đều bị hắn từng cái giải quyết. Những cái kia quỷ dị sinh vật thực lực mặc dù không kém, nhưng ở Dương Đỉnh Thiên trước mặt lại như là sâu kiến đồng dạng, không chịu nổi một kích. Mà những cái kia thiên nhiên hình thành cạm bẫy cũng không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trốn cấm địa này dường như cũng không nguy hiểm gì a. Dương Đỉnh Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn còn tưởng rằng trốn cấm địa này đến cỡ nào nguy hiểm, kinh khủng bực nào đâu, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Nhưng mà hắn không biết là, hắn thân làm Kim Mao thần viên, huyết mạch trong cơ thể cùng cấm khu có lực tương tác. Những cái kia đại nguy cơ đại khủng bố mới không có xuất hiện ở trên thân, mới như thế an toàn xâm nhập trong đó. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác, ngược lại càng thêm bắt đầu cẩn thận. Bởi vì hắn biết, chân chính nguy hiểm thường thường giấu ở chỗ sâu nhất. Rốt cục, hắn đi tới chỗ sâu nhất một cái trong tế đàn. Tòa tế đàn này, cổ lão mà thần bí, toàn thân từ không biết tên hòn đá màu đen đúc thành, tản ra một cỗ tang thương mà khí tức cổ xưa. Tế đàn trung ương có một cái lỗ khảm, hình dạng như là một cái chén. Nơi này chính là cấm địa chỗ sâu nhất sao? Dương Đỉnh Thiên ngắm nhìn bốn phía, trong mắt tràn ngập tò mò. Hắn cảm giác kia cỗ huyết mạch chỗ sâu kêu gọi chính là theo bên trong tòa tế đàn này truyền đến. Chẳng lẽ truyền thừa ngay tại cái này trong tế đàn? Dương Đỉnh Thiên trong lòng suy đoán nói. Hắn đi đến tế đàn trước, cẩn thận quan sát lấy. Đột nhiên, hắn chú ý tới chính giữa tế đàn lỗ khảm, tựa hồ là dùng để cất đặt thứ gì. Cất đặt đồ vật? Thả thứ gì đâu? Dương Đỉnh Thiên nhíu mày, rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Chẳng lẽ là tinh huyết? Dương Đỉnh Thiên trong lòng hơi động, vội vàng theo trên thân lấy ra một giọt tinh huyết. Thử xem. Dương Đỉnh Thiên đem tinh huyết cẩn thận từng ly từng tí nhỏ tại tế đàn lỗ khảm bên trên. Ông. Ngay tại tinh huyết nhỏ xuống tại lỗ khảm bên trên trong nháy mắt, toàn bộ tế đàn đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Mặt đất run rẩy, không gian bặm mẻo, như là đã xảy ra địa chấn đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Dương Đỉnh Thiên biến sắc, vội vàng lui lại, cảnh giác nhìn xem tế đàn. Giang giác. Tế đàn trung ương đột nhiên vỡ ra một cái khe, một cánh cửa chậm rãi xuất hiện. Trong cánh cửa, một mảnh đen kịt, thâm thúy mà thần bí, dường như thông hướng một cái thế giới khác. Môn hộ. Thật sự có môn hộ. Dương Đỉnh Thiên lập tức mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng hưng phấn. Hắn vốn chỉ là suy đoán, không nghĩ tới vậy mà thật thành công. Xem ra, truyền thừa thật tại cánh cửa này bên trong. Dương Đỉnh Thiên trong lòng kích động không thôi, hắn không thể lập tức xông đi vào. Không chờ hắn chủ động đi vào, một cỗ lực lượng đem hắn bao phủ. Siêu. Dương Đỉnh Thiên chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể trong nháy mắt đã mất đi khống chế, bị một cỗ cường đại lực lượng nắm kéo, hướng phía trong cánh cửa bay đi. Hắn mong muốn phản kháng, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì. Cỗ lực lượng này thực sự quá cường đại, căn bản không phải hắn có thể chống lại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị truyền tống vào trong cánh cửa. Mà phụ cận có một ít tu sĩ nhìn thấy màn này, rất là chấn kinh. Mau nhìn, có người tiến vào tế đàn nội bộ. Cái gì? Thật hay giả? Tế đàn nội bộ lại còn có không gian? Là ai? Là ai tiến vào tế đàn nội bộ? Không biết rõ a, không thấy rõ là ai, chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên. Kim quang? Chẳng lẽ là Kim Mao thần viên nhất tộc người? Rất có thể. Nghe nói Kim Mao thần viên nhất tộc người nắm giữ mở ra tế đàn bí mật. Đáng chết, lại bị người khác vượt lên trước một bước. Không được, chúng ta cũng muốn vào xem. Đối, không thể để cho bọn hắn độc chiếm bên trong bảo vật. Những tu sĩ kia, cả đám đều đỏ mắt, vẻ tham lam lộ rõ trên mặt. Bọn hắn vội vàng phóng tới tế đàn, muốn đi vào trong cánh cửa. Nhưng mà, khi bọn hắn đi vào tế đàn lúc trước, lại phát hiện môn hộ đã biến mất không thấy. Tế đàn lần nữa khôi phục bình tĩnh, dường như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Môn hộ đâu? Môn hộ sao không gặp? Đáng chết, môn hộ biến mất. Chúng ta không đi vào. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ môn hộ chỉ có thể mở ra một lần sao? Ghê tởm. Còn kém một bước a. Bảo vật a. Cơ duyên a. Cũng bay đi. Những tu sĩ kia, cả đám đều đấm ngực dậm chân, hối tiếc không thôi. Bọn hắn trơ mắt nhìn bảo vật theo trước mắt chạy đi, lại bất lực, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Lập tức bọn hắn đem tin tức truyền ra ngoài, đưa tới một hồi náo động. Nhưng mà Dương Đỉnh Tiên cũng không biết ra giới náo động, hắn lúc này đi tới một chỗ không gian thật lớn. Đây là một cái trang xóa thế giới, bốn phía một mảnh hư vô, không có cái gì. Đây là địa phương nào? Dương Đỉnh Thiên ngắm nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn phát hiện chính mình thân ở trong một vùng hư không, dưới chân trống rỗng, lơ lửng giữa không trung đồng dạng. Nơi này một mảnh trắng xóa, hắn tiếp tục đi lại, huyết mạch trong cơ thể phun trào đến càng ngày càng mãnh liệt. Chương 785, thần thú chí tôn tinh huyết chương 785, thần thú chí tôn tinh huyết kia cô huyết mạch chỗ sâu kêu gọi, cũng biến thành càng thêm rõ ràng, càng thêm mãnh liệt. Dường như tại chỉ dẫn lấy hắn, hướng phía một phương hướng nào đó tiến lên. Ngay ở phía trước, Dương Đỉnh Thiên trong lòng hơi động, bước chân hướng phía tiếng kêu truyền đến phương hướng đi đến. Hắn không biết rõ phía trước có cái gì, nhưng hắn biết, nơi đó nhất định có vật hắn muốn. Rất nhanh, hắn đi tới không gian trung ương nhất. Ở nơi đó, hắn thấy được một cái làm hắn khiếp sợ cảnh tượng. Trên bầu trời lơ lửng một giọt tinh huyết, tản ra hào quang sáng chói, như là mặt trời đồng dạng chói lóa mắt. Kia tinh huyết hiện ra kim sắc, có ánh sáng long lanh, tựa như một quả hoàn mỹ bảo thạch. Một cỗ cường đại khí tức theo tinh huyết bên trong phát ra, làm cho người cảm thấy tim đập nhanh. Cái này, đây là Dương Đỉnh Thiên mở to hai mắt nhìn, hô hấp đều biến dồn dập lên. Hắn cảm giác, giọt máu tươi này cùng hắn huyết mạch trong cơ thể có một loại không hiểu liên hệ. Chẳng lẽ, đây chính là thần thú chí tôn tinh huyết? Dương Đỉnh Thiên trong lòng suy đoán nói, thanh âm đều có chút run rẩy lên. Chí tôn tinh huyết chính là cường giả chí tôn tinh huyết, ẩn chứa cường giả chí tôn suốt đời tinh hoa cùng lực lượng. Đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều là vô giới chi bảo. Mặc dù kinh nghiệm 100 triệu năm lâu, bên trong lực lượng tiêu hao hơn phân nửa, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa như cũng làm người sợ hãi, đồng thời cũng ẩn chứa cường đại đại đạo quy tắc. Nhất là đối với nắm giữ thần thú huyết mạch hắn mà nói, giọt máu tươi này càng là có không có gì sánh kịp giá trị. Kim Mao thần viên vui mừng quá đỗi, lập tức đem tinh huyết lấy xuống, chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ha 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 ha, chí tôn tinh huyết, thật là chí tôn tinh huyết. Dương Đỉnh Thiên ngửa mặt lên trời cười to, hưng phấn tới cực điểm. Hắn muốn luyện hóa giọt này chí tôn tinh huyết, thu hoạch được trong đó lực lượng cùng truyền thừa. Chí tôn tinh huyết lực lượng vô cùng cường đại, ẩn chứa năng lượng kinh khủng cùng đại đạo quy tắc. Luyện hóa vô cùng khó khăn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị tinh huyết bên trong lực lượng phản vệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì thân tử đạo tiêu. Nhưng Dương Đỉnh Thiên lại không chút nào sợ, hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin. Bởi vì hắn bản thân liền là Kim Mao thần viên, cùng giọt này thần thú chí tôn tinh huyết đồng nguyên, luyện hóa đơn giản không ít lập tức, hắn vận chuyển thể nội công pháp, toàn lực luyện hóa chí tôn tinh huyết. Vậy anh, chí tôn tinh huyết lực lượng như là núi lửa bộc phát đồng dạng, trong nháy mắt tràn vào Dương Đỉnh Thiên thể nội. Thân thể của hắn như là một cái to lớn lò luyện, không ngừng mà dung luyện lấy chí tôn tinh huyết lực lượng. Thống khổ, khó mà chịu được thống khổ, giống như nước thủy triều vào tới, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Nhưng hắn cắn chặt răng, quả thực là nhịn xuống. Hắn biết, đây là trước tờ mờ sáng hắc ám, chỉ cần kiên trì, liền có thể nên đón quang minh. Chọn vẹn luyện hóa một tháng. Một tháng thời gian, đối với người bình thường mà nói, có lẽ rất dài. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, bất quá là một cái búng tay mà thôi. Nhưng mà, một tháng này, đối với Dương Đỉnh Thiên mà nói, lại vô cùng dài, vô cùng dày vò. Hắn thừa nhận thống khổ to lớn, cơ hồ muốn sụp đổ. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ, một mực kiên trì. Rốt cục, tại giữ vững được sau một tháng, hắn thành công. Hắn hoàn toàn luyện hóa chí tôn tinh huyết, hoàn toàn thu được trong đó lực lượng cùng truyền thừa. Dương Đỉnh Thiên tìm hiểu trong đó hủy diệt đại đạo, cảnh giới theo nhân thần đỉnh phong đột phá tới thánh thần cảnh sơ kỳ. Hơn nữa luyện hóa trong đó lực lượng, tu vi cũng cùng nhau đột phá tới thánh thần cảnh. Không chỉ có như thế, hắn còn theo chí tôn tinh huyết bên trong nắm giữ cường đại thần thông. Hắn hôm nay có thể nói là thực lực tăng vọt. Ha 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 ha, thánh thần cảnh, ta rốt cục đột phá tới thánh thần cảnh. Dương Đỉnh Thiên lần nữa ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong lòng tràn đầy tự tin. Hắn hiện tại thực lực so trước đó tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Thiên Lang Tông, có bản lĩnh tới tìm ta phiền phải a? Dương Đỉnh Thiên trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nhớ tới Hắc Lang giúp cùng Thiên Lang Tông. Trước đó hắn còn đối Thiên Lang Tông có chỗ kiêng kỵ, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn không coi vào đâu. Chỉ là Thiên Lang Tông, bất quá là một đám gà đất chó sành mà thôi, căn bản không đủ gây sợ. Nhưng mà một tháng qua, Viên Sơn Bí Cảnh tụ tập cường giả càng ngày càng nhiều, bởi vì bọn hắn biết được có người tiến vào thần bí tế đàn nội bộ. Tin tức truyền ra, toàn bộ Viên Sơn Bí Cảnh đều sôi trào. Vô số tu sĩ chen chúc mà tới, mong muốn kiếm một chén canh. Bọn hắn cả đám đều rất tham lam, nghĩ đến lên trong đó cơ duyên tạo hóa. Nghe nói không? Có người tiến vào tế đàn nội bộ. Đương nhiên nghe nói. Tin tức này đều truyền khắp. Cũng không biết là ai vận tốt như vậy, lại có thể tiến vào tế đàn nội bộ. Khẳng định là đạt được bảo vật gì cùng truyền thừa a. Nói nhảm. Tế đàn nội bộ thật là một tôn cường giả truyền thừa chi địa, bên trong bảo vật cùng cơ duyên, khẳng định vô cùng kinh người. Không được. Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội lần này. Nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào tế đàn nội bộ. Thật là môn hộ đã biến mất, thế nào đi vào a? Biện pháp là người muốn đi ra. Ta cũng không tin, cái này tế đàn chỉ có một cái nhập khẩu. Những tu sĩ kia nghị luận ầm ĩ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bọn hắn đều muốn tiến vào tế đàn nội bộ, thu hoạch được bảo vật trong đó cùng cơ duyên. Nhưng tế đàn môn hộ đã biến mất, bọn hắn căn bản vào không được. Tế đàn bên ngoài, người người nhốn nháo, thế lực khắp nơi tụ tập. Một cô cường hành khí tức ẩn nấp ở trong hư không, cuồn cuộn sóng ngầm. Thậm chí, loáng thoáng ở giữa, có thánh thần cảnh cường giả khí tức như ẩn như hiện, như là tiềm phục tại trong tâm viên cự long, dòm ngó tất cả. Ông. Đột nhiên, tế đàn chấn động mãnh liệt, phát ra trận trận oanh minh. Một đạo quang mang hiện lên, trên tế đàn xuất hiện một vết nứt, từ từ mở ra, tạo thành một cánh cửa. Dương Đỉnh Thiên theo môn hộ bên trong bước ra một bước, tinh thần phấn chấn, khí tức trầm ổn như sơn nhạc, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Giang giác, hắn mới vừa xuất hiện, cánh cửa kia liền cấp tốc quan bế, biến mất không thấy gì nữa. Là hắn, là cái kia tại cấm khu bên ngoài cùng Hắc Lang đại chiến ra hỏa. Hắn vậy mà tiến vào tế đàn nội bộ, nhìn hắn bộ dạng này, dường như thu được cơ duyên không nhỏ à. Trong đám người, có người nhận ra Dương Đình Thiên, lập tức kinh ngạc thốt lên, đưa tới rối loạn tương mừng. Rất nhiều người ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Dương Đình Thiên, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng ghen ghét. Bọn hắn coi là Dương Đình Thiên bất quá là nhân thần đỉnh phong tu vi, căn bản không đủ gây sợ. Tiểu tử, người rốt cục hiện ra. Gầm lên giận dữ, như là kinh lôi nổ vang, đinh hai nhức óc. Hắc Lang mang theo một vị lão giả, khí thế hung hăng đi tới, chặn Dương Đình Thiên đường đi. Vị lão giả kia, dáng người thon gầy, mùi hừng, mắt tăm giác. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khí tức cấm lãnh, để cho người ta không rét mà run. Hắn chính là Thiên Lang Tông lão tổ, một vị thiên thần đỉnh phong cường giả. Lão tổ, chính là hắn. Chính là hắn giết chúng ta Hắc Lang giúp người, còn cướp đi ta bảo vật. Hắc Lang chỉ vào Dương Đình Thiên, cắn răng nghiến lợi nói rằng, trong mắt tràn đầy oán độc cùng cừu hận. Chương 786, một trưởng vỗ chết chương 786, một trưởng vỗ chết tiểu tử, ngươi rất lớn mật, dám giết ta Thiên Lang Tông người. Thiên Lang Tông lão tổ ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Dương Đình Thiên, thanh âm khàn khàn, như là cú vọ hắc vang, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Thứ thời, liền đem ngươi tại trong tế đàn đạt được truyền thừa cùng bảo vật, hết thảy giao ra. Nếu không, ngày này sang năm, liền là ngày rỗ của ngươi. Hắn ngữ khí sừng sững, tràn đầy uy hiếp cùng sát ý, dường như đã đem Dương Đình Thiên xem như một người chết. Dương Đình Thiên nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Hắn bây giờ đã là thánh thần cảnh cường giả, có được cường giả uy nghiêm cùng tôn nghiêm, há lại cho người khác tùy ý uy hiếp. Ồn ào. Dương Đình Thiên hừ lạnh một tiếng, lười nhác nói nhảm, trực tiếp một trường vô ra. Ầm ầm. Hư không chấn động, một bàn tay cực kỳ lớn che khuất bầu trời, mang theo hủy diệt quy tắc lực lượng, hướng về Thiên Lang Tông lão tổ cùng Hắc Lang chấn áp tới. Một trường này, nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa kinh khủng uy năng. Cái gì? Thiên Lang Tông lão tổ sắc mặt đại biến, cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Dương Đình Thiên vậy mà như thế cường đại, một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Không! Hắc Lang càng là dọa đến hồn phi phách tán, phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Nhưng mà, mọi thứ đều đã quá muộn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Thiên Lang Tông lão tổ cùng Hắc Lang, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị Dương Đình Thiên một trường vỗ thành thịt nát, hình thần câu diện. Tê trung quanh tu sĩ, thấy cảnh này, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Một vị tiên thần đỉnh phong cường giả, lại bị Dương Đình Thiên một trường vỗ chết. Cái này, đây cũng quá kinh khủng a, chẳng lẽ hắn đột phá tới thánh thần cảnh? Chơi ạ. Hắn vậy mà tại trong tế đàn đột phá đến thánh thần cảnh. Cái này sao có thể? Vừa mới qua đi một tháng a. Chẳng lẽ, hắn thật đạt được bên trong truyền thừa? Đám người kinh hô liên tục, nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Dương Đình Thiên ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Dương Đình Thiên không để ý đến phản ứng của mọi người, hắn cảm giác được xung quanh có mấy đạo thánh thần cảnh cường giả khí tức đang ngao ngoe muốn động. Hắn biết, nơi đây không thích hợp ở lâu, nhất định phải nhanh rời đi. Bá. Dương Đình Thiên thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, muốn rời khỏi chỗ thị phi này. Tiểu tử, muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Lưu lại truyền thừa cùng bảo vật, đem đồ vật giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Đúng lúc này, năm thân ảnh giống như quỷ mị, chống rông xuất hiện, ngăn cản Dương Đình Thiên đường đi. Năm người này đều là thánh thần cảnh sơ kỳ cường giả, khí tức cường hành, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Dương Đình Thiên. Bọn hắn hiển nhiên là đã sớm mai phục tại nơi này, chờ đợi Dương Đình Thiên xuất hiện. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cả ta? Dương Đình Thiên cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Tay hắn nắm thần phủ, chiến ý ngập trời, toàn thân tản ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Tiểu tử, ngươi đừng quá khoa trương. Chúng ta năm người liên thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ thời, ngoan ngoãn giao ra truyền thừa cùng bảo vật, nếu không, để ngươi chết không có chỗ chôn. Năm vị thánh thần cảnh cường giả, nhao nhao gầm thét, trên thân bộc phát ra khí thế cường đại, hướng về Dương Đình Thiên ép tới. Bất nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Dương Đình Thiên gầm lên giận dữ, âm thanh chấn cửu tiêu, xuất thủ trước. Oanh! Hắn bung lên thần phủ, một đạo sáng chói phủ mang, phá toái hư không, hướng về trong đó một vị thánh thần cảnh cường giả bộ tới. Cái này một đũa, ẩn chứa hủy diệt quy tắc lực lượng, mang theo cường đại uy năng đánh tới. Muốn chết! Vị kia thánh thần cảnh cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên một thanh trường đao, nên đón tiếp lấy. Keng! Một tiếng vang thật lớn, kia lửa tung tóe. Phù mang cùng đao mang đụng vào nhau, bộc phát ra năng lượng ba độ khủng bố, quét sạch tứ phương. Giết! Còn lại bốn vị thánh thần cảnh cường giả, cũng nhao nhao ra tay, hướng về Dương Đỉnh Thiên công tới. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, thần khí bay múa, các loại thần thông bí thuật, tầng tầng lớp lớp, đánh cho hư không đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang. Dương Đỉnh Thiên lấy một địch năm, không sợ chút nào, ngược lại càng đánh càng hăng. Hắn đem hủy diệt quy tắc phát huy tới cực hạn, mỗi một kích đều ẩn chứa kinh khủng uy năng, đánh cho năm vị thánh thần cảnh cường giả liên tục bại lui. Tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy? Hắn mới vừa vặn đột phá tới thánh thần cảnh a. Không được, chúng ta nhất định phải liên thủ, toàn lực ứng phó, nếu không hôm nay sợ rằng muốn ngỏm tại đây. Năm vị thánh thần cảnh cường giả càng đánh càng kinh hãi, bọn hắn phát hiện Dương Đỉnh Thiên thực lực vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn năm người liên thủ, vậy mà đều không cách nào ngăn chặn Dương Đỉnh Thiên, ngược lại bị Dương Đỉnh Thiên đè lên đánh. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Giết! Năm vị thánh thần cảnh cường giả nhao nhao gầm thét, sử xuất áp đáy hòm tuyệt chiêu. Ầm ầm! thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Năm vị thánh thần cảnh cường giả công kích, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng về Dương Đỉnh Thiên quét sạch mà đi. Đến hay lắm. Dương Đỉnh Thiên trong mắt tinh quang nổ bắn ra, chiến ý trùng thiên. Hắn vung lên thần phủ, một kích toàn lực, nên đón tiếp lấy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chấn động cửu tiêu, truyền ra oanh minh tiếng nổ lớn. Dương Đỉnh Thiên cùng năm vị thánh thần cảnh cường giả công kích, đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng ba động. Phúc, 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 năm vị thánh thần cảnh cường giả, nhao nhao thổ huyết bay ngược, sắc mặt tái nhợt, khí tức bại bại. Bọn hắn lại bị Dương Đỉnh Thiên một kích đánh bại. Cái này sao có thể? Hắn vậy mà lấy một địch năm, còn thắng. Cái này, đây quả thực là yêu nghiệt ta, tuyệt thế yêu nghiệt ta. Trung quanh tu sĩ thấy cảnh này, tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn nguyên một đám trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Bọn hắn vốn cho là Dương Đỉnh Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới, kết quả lại là kinh người như vậy. Dương Đỉnh Thiên lấy một địch năm, lại còn thắng. Đây quả thực là thần tích. Các ngươi quá yếu. Dương Đỉnh Thiên ngạo nghễ mà đứng, cầm trong tay thần phủ, nhìn xuống năm vị thánh thần cảnh cường giả. Ngữ khí băng lãnh, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường. Ngươi năm vị thánh thần cảnh cường giả, tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không thể làm gì. Bọn hắn hoàn toàn chính xác không phải Dương Đỉnh Thiên đối thủ. Cút đi, nếu không, chết. Dương Đỉnh Thiên lạnh lùng nói, trong mắt sát cơ lấp lóe. Năm vị thánh thần cảnh cường giả, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng vẫn là lựa chọn rút đi. Bọn hắn không còn dám cùng Dương Đỉnh Thiên là địch. Dương Đỉnh Thiên nhìn thấy đám người không dám ra tay, liền quay người chuẩn bị rời đi. Chậm rãi. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, phá vỡ yên tĩnh. Tiểu tử, ngươi giết Thiên Lang tông người, liền muốn đi thẳng như vậy? Thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, tràn đầy cảm giác áp bách. A, ngươi lại là cái nào dễ hành? Dương Đỉnh Thiên dừng bước lại, chậm rãi quay người, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một vị người mặc hắc bào nam tử trung niên, theo trong hư không đi ra. Hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt như là như chim ưng sắc bén, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Chương 787, không người dám ngăn cản. Chương 787, không người dám ngăn cản tại hạ, Hắc Phong động động chủ, Hắc Phong lão tổ. Hắc bào nam tử ngạo nghễ nói rằng, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin. Hắc Phong động. Dương Đỉnh Thiên lông mày nhíu lại, tựa hồ nghe nói qua cái thế lực này. Hắc Phong động là phụ cận một vùng một cái thế lực lớn, hàng thật giá thật thánh thần cấp thế lực. Hắc Phong lão tổ càng là thánh thần cảnh trung kỳ cường giả, tại vùng này cũng coi là một hào nhân vật. Ngươi muốn thay Thiên Lang tông ra mặt? Dương Đỉnh Thiên nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Cũng không phải. Hắc Phong lão tổ lắc đầu, nói rằng, ta cùng Thiên Lang tông cũng không liên quan, sống chết của bọn hắn không liên quan gì đến ta. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Dương Đỉnh Thiên hỏi. Rất đơn giản, ngươi giết Thiên Lang tông người, phá hư quy củ. Hắc Phong lão tổ chậm rãi nói rằng, tại cái này Viên Sơn cấm khu bên trong, tất cả mọi người là vì tầm bảo mà đến, phải cùng mình ở chung, không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng ngươi tùy ý giết chóc, phá hủy nơi này cân bằng, cho nên ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Bàn giao? Cái gì bàn giao? Dương Đỉnh Tiên cười lạnh một tiếng, hỏi. Rất đơn giản, giao ra ngươi tại trong tế đàn đạt được truyền thừa cùng bảo vật. Hắc Phong lão tổ rốt cục lộ ra đuôi cáo, nói ra mục đích của mình. Thì ra là thế, ngươi cũng là vì cái này mà đến. Dương Đỉnh Tiên bừng tỉnh hiểu ra, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Nói như vậy, ngươi là không chịu giao? Hắc Phong lão tổ ánh mắt run lên, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Đỉnh Thiên hỏi ngược lại. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hắc Phong lão tổ hừ lạnh một tiếng, trên thân bộc phát ra khí thế cường đại, hướng về Dương Đỉnh Thiên ép tới. Ầm ầm, hư không chấn động, cuồng phong gào thét. Hắc Phong lão tổ khí thế như núi lớn nặng nề, ép tới chung quanh tu sĩ không thở nổi. Thánh thần cảnh trung kỳ, quả nhiên so mấy cái kia phế vật mạnh hơn nhiều. Dương Đỉnh Thiên cảm thụ được Hắc Phong lão tổ khí thế, nhẹ gật đầu, nói rằng, nhưng ngươi như cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn ngữ khí bình thản, lại tràn đầy tự tin và khí phách. Cuồng vọng. Hắc Phong lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, giống như quỷ mị, hướng về Dương Đỉnh Tiên phóng đi. Hắc Phong chảo. Hắn một chảo cầm ra, năm đạo màu đen móng vuốt nhọn hoắt, xé rách hư không, hướng về Dương Đỉnh Tiên chụp tới. Cái này Hắc Phong chảo là Hắc Phong lão tổ thành danh võ kỹ, uy lực kinh người, có thể tùy tiện xé rách hư không. Điều trùng tiểu kỹ. Dương Đỉnh Tiên cười lạnh một tiếng, vung lên thần phủ, nên đón tiếp lấy. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, phủ mang cùng móng vuốt nhọn hoắt đụng vào nhau, bộc phát ra năng lượng ba độ khủng bố. Bạch bạch bạch. Hắc Phong lão tổ bị đẩy lui mấy bước, sắc mặt một hồi tái nhợt. Ngươi vậy mà chặn ta Hắc Phong chảo? Hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Đỉnh Thiên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Dương Đỉnh Thiên thực lực vậy mà như thế cường đại. Liên hắn cường đại nhất võ kỹ thần thông đều không thể làm sao hắn. Ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Dương Đỉnh Thiên lạnh nhạt nói, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Ghê tởm. Ta liều mạng với ngươi. Hắc Phong lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng về Dương Đỉnh Thiên phóng đi. Lần này hắn toàn lực đánh ra, toàn thân hắc khí lở lở, như là ma thần giáng lâm. Hắc Phong ma công. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, song chảo tề xuất, hướng về Dương Đỉnh Thiên chụp tới. Trong lúc nhất thời, hư không chấn động, thiên địa biến sắc. Hắc Phong lão tổ công kích, so trước đó càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Có chút ý tứ, nhưng còn chưa đủ. Dương Đỉnh Thiên trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, vung lên thần phủ, nên đón tiếp lấy. Vâng, vâng, vâng. Hai người kịch chiến cùng một chỗ, bộc phát ra so với trước đó càng thêm chiến đấu kịch liệt. Trung quanh tu sĩ, tất cả đều nhìn ngây người, nguyên một đám trợn mắt hốt hoồm, khó có thể tin. Bọn hắn vốn cho là Hắc Phong lão tổ ra tay, khẳng định có thể nhẹ nhõm đánh bại Dương Đình Thiên. Nhưng không nghĩ tới, kết quả lại là kinh người như vậy. Dương Đình Thiên, vậy mà cùng Hắc Phong lão tổ đánh cho khó phân thắng bại, bất phân thắng bại. Cái này, đây quả thực là yêu người ta. Hắc Phong ma công, phá cho ta. Hắc Phong lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, sử xuất lá bài tẩy của mình. Hắn toàn thân hắc khí tăng vọt, thân hình tăng vọt, hóa thành một tôn cao đến 10 trượng hắc sắc ma thần. Chết đi. Hắn đấm ra một quyền, hướng về Dương Đình Thiên đập tới. Một quyền này, ẩn chứa kinh khủng uy năng, dường như có thể hủy diệt tất cả. Đến hay lắm. Dương Đình Thiên trong mắt tinh quang nổ bắn ra, chiến ý trùng thiên. Hắn vung lên thần phủ, một kích toàn lực, nên đón tiếp lấy. Khai thiên một đũa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sử xuất chính mình lĩnh ngộ võ kỹ thần thông. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chấn động cửu tiêu. Dương Đình Thiên cùng Hắc Phong lão tổ công kích, đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng ba động. Phục! Hắc Phong lão tổ thổ huyết bay ngược, sắc mặt tái nhợt, khí tức bị bại, trực tiếp bị trọng thương. Hắc Phong lão tổ dễ dàng lấy đứng dậy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Đình Thiên. Ngươi một cái mới vừa vào thánh thần cảnh, vậy mà liền có thực lực như thế, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Hắn rốt cục cảm nhận được sợ hãi. Dương Đình Thiên thực lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Ngươi một người chết, cũng không cần biết nhiều như vậy. Dương Đình Thiên lạnh lùng nói, trong mắt sát cơ lấp lóe. Nguyên bản hắn không muốn đại khai sát giới, nhưng hiện tại xem ra đến giết gà dọa khỉ một chút. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Ta là Hắc Phong động động chủ, ngươi giết ta, Hắc Phong động sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc Phong lão tổ cảm nhận được Dương Đình Thiên sát ý, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng nói, Hắc Phong động, rất lợi hại phải không? Dương Đình Thiên cười lạnh một tiếng, hỏi, đương nhiên. Hắc Phong động là vùng này thế lực cường đại nhất, nắm giữ nhiều vị thánh thần cảnh cường giả tọa trấn. Ngươi nếu là dám giết ta, Hắc Phong động cường giả nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc Phong lão tổ ngoài mạnh trong yếu nói, ý đồ lần nữa uy hiếp Dương Đình Thiên. Vậy sao? Vậy ta ngược lại muốn xem Hắc Phong động có bản lĩnh gì. Dương Đình Thiên lạnh lùng nói, trong mắt sát cơ càng tăng lên, trên thân hủy diệt đại đạo vần quanh. Không, ngươi không thể giết ta, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Hắc Phong lão tổ hoàn toàn hỏng mất, quỳ gối trong hư không, hướng về Dương Đình Thiên cầu xin tha thứ. Chậm. Dương Đình Thiên lạnh lùng nói, một búa bổ ra. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, Hắc Phong lão tổ đầu lâu phóng lên tận trời. Hắn bị Dương Đình Thiên một búa chém giết. Tê trung quanh tu sĩ thấy cảnh này, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, câm như hến. Bọn hắn hoàn toàn bị Dương Đình Thiên tàn nhẫn cùng cường đại cho chấn nhất rồi. Liên thánh thần cảnh trung kỳ Hắc Phong lão tổ đều bị hắn một búa chém giết. Bọn hắn những tiểu lâu la này ở trước mặt hắn, quả thực chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Còn có ai nghĩ đến chịu chết? Dương Đình Thiên nhìn khắp bốn phía, ánh mắt như điện, thanh âm băng lãnh, giống như tử thần giáng lâm. Không người nào dám nhìn thẳng hắn, nhao nhao cúi đầu xuống, sợ bị hắn để mắt tới. Hừ. Dương Đình Thiên hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý những này sâu kiến, quay người rời đi. Lần này, không người dám ngăn cản. Chương 788, Thần Tông cảnh cường giả chương 788, Thần Tông cảnh cường giả Kim Mao thần viên Dương Đình Thiên rời đi cấm địa về sau, liền bốn phía đi khắp lịch luyện. Một bên tìm kiếm cơ duyên, một bên đánh hắn đại ca hắn Dương Linh Thiên tin tức. Nhưng mà, mặc dù Dương Linh Thiên cùng Dương Đình Thiên phi thăng thần giới sau đều tại Ngân Nguyệt Tinh Bắc Linh đại lục, nhưng lúc này Dương Đình Thiên tại Nam Châu, mà Dương Linh Thiên cùng Hỗn Độn Thánh Tông vị trí là Đông Châu. Ở trong đó cách xa nhau lấy một cái Trung Châu, khoảng cách cực kỳ xa xôi, có ước vạn dặm xa. Cho nên tại Nam Châu, Kim Mao thần viên căn bản tìm hiểu không đến liên quan tới Dương Linh Thiên bất cứ tin tức gì. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, dù sao cái này Bắc Linh đại lục rất bao la, chỉ có thể chậm rãi tìm. Một bên khác, Đông Châu thanh vực. Một tháng thời gian, như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất. Viêm Long Bí cảnh sụp đổ dư ba, nhưng như cũ tại thanh vực khuấy động, thật lâu không thôi. Các thế lực lớn, như là người được mùi máu tươi cá mập, nhao nhao phái ra thám tử, bốn phía tìm kiếm, ý đồ tìm ra bí cảnh sụp đổ chân tướng. Nhưng mà, tất cả cố gắng đều như là đá chìm đáy biển, không thu được gì. Viêm Long Bí cảnh dường như trống không tan biến mất, ngay tiếp theo bí mật trong đó cùng nhau biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Mọi người ở đây dần dần tiếp nhận sự thật này, chuẩn bị từ bỏ truy tra thời điểm, dị biến nảy sinh. Nguyên bản không có vật gì hư không, đột nhiên một hồi vặn mèo. Một thân ảnh như là xé rách không gian, trống rông xuất hiện. Thân ảnh này, vĩ nạn như sơn nhạc, quanh thân bao phủ một lớp hào quang mông lung, thấy không rõ chân dung. Nhưng, một cỗ mênh mông như biển, kinh khủng đến cực điểm khí tức, nhưng từ trên người hắn tràn ngập ra, quét sạch bát hoang. Này khí tức, siêu việt thánh thần cảnh, đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ, thần tông cảnh. Đã từng Bách Quỷ Thánh Thần biến thành Bách Quỷ Thần Tông, trở thành một phương cường giả đỉnh cao thần tông cảnh cường giả, là vị nào tiền bối giáng lâm? Thật là đáng sợ khí tức, ta cảm giác linh hồn của mình đều đang run rẩy. Phu cận một chút tu giả, cảm nhận được cố khí tức này, nguyên một đám sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn nhao nhao quỳ rạp xuống đất, quỳ bái, không dám có chút bất kính. Thần tông cảnh cường giả, tại thanh vực đã là tồn tại trong truyền thuyết. Trăm vạn năm đến, tại thanh vực chưa từng nghe nói qua có ai có thể đột phá tới cảnh giới này. Dù cho cường đại nhất thập đại thánh thần cấp trong thế lực, cũng không có người đột phá tới cảnh giới này bây giờ, một vị sống sờ sờ thần tông cảnh cường giả liền đứng tại trước mặt của bọn hắn, cái này khiến bọn hắn làm sao không kích động, không tính sợ. Hư không bên trong, đạo thân ảnh kia chậm rãi quay người, lộ ra chân dung. Đây là một người trung niên nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt như điện. Trên trán mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí phách. Hắn người mặc một bộ áo bào đen, phía trên thêu lên vô số dữ tợn quỷ đầu, sinh động như thật. Bách Quỷ Thần Tông, lại là hắn? Hắn không phải tại Nam Châu sao? Làm sao lại tới đây? Có người nhận ra nam tử này thân phận, kinh ngạc tốt lên. Bách Quỷ Thần Tông, trăm vạn năm trước cường giả tuyệt thế, Bách Quỷ Thánh Thần. Đã từng hắn vẫn là Thánh Thần cảnh đỉnh phong thời điểm, vì truy sát Viêm Long Thánh mà đi tới qua Thanh Vực. Cho nên tại Thanh Vực làm qua chuyện, cũng lưu lại Bách Quỷ Thánh Thần uy danh hiển hách. Bây giờ, hắn đột phá đến Thần Tông cảnh, thực lực càng thêm sâu không lường được. Viêm Long bí cảnh. Vậy mà thật biến mất Bách Quỷ Thần Tông ngắm nhìn một phía, cau mày, tự lẩm bẩm. Hắn theo xếp vào tại Thanh Vực nhãn tuyến nhận được tin tức, biết được Viêm Long bí cảnh sụp đổ tin tức, trước tiên liền chạy tới. Nguyên bản, hắn còn ôm lấy một tia hy vọng, cho rằng đây chỉ là lời đồn. Nhưng bây giờ, tận mắt nhìn thấy, hắn không thể không tin tưởng sự thật này. Trăm vạn năm trước, ta cùng Viêm Long Thánh tranh đoạt khối kia thần bí mảnh vỡ, cuối cùng bị hắn đào thoát. Hắn chạy trốn tới Đông Châu Thanh Vực, sáng tạo ra Viêm Long bí cảnh, đem mảnh vỡ giấu tại trong đó. Ta từng nhiều lần nếm thử tiến vào bí cảnh, tìm kiếm mảnh vỡ, nhưng đều bị một cỗ cường đại lực lượng ngăn cản. Cỗ lực lượng kia, hẳn là đến từ khối kia thần bí mảnh vỡ. Dù cho ta đột phá tới thần tông cảnh, cũng như cũng không cách nào tiến vào bí cảnh. Đoán chừng là Viêm Long Thánh tại sáng tạo bí cảnh thời điểm, lấy mảnh vỡ làm hạch tâm, bố trí hạn chế lại trận, chỉ cần là khí tức của ta, liền không cách nào tiến vào. Mấy chục vạn năm đến, ta chưa hề từ bỏ, một mực tại âm thầm điều tra, tìm kiếm mảnh vỡ hạ lạc. Ta an bài nhãn tuyến, tiềm phục tại Thanh Vực, đồng thời cũng làm cho cái khác nắm giữ ngọc bội chìa khóa người, cách mỗi vạn năm tiến vào bí cảnh dò xét. Nhưng từ đầu đến cuối không có đạt được bất kỳ tin tức hữu dụng, để cho ta không thể làm gì. Bách Quỷ Thần Tông trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Hắn vì mảnh vụ này, nhu đồ trăm vạn năm, nhưng thủy chung không cách nào đáp thủ. Bây giờ, Viêm Long Bí cảnh bỗng nhiên sụp đổ, cái này khiến hắn cảm thấy mười phần ngoài ý muốn cùng bất an. Viêm Long Bí cảnh sụp đổ, tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhất định cùng khối kia thần bí mảnh vỡ có quan hệ. Chẳng lẽ, Viêm Long Thánh người thừa kế xuất hiện? Hắn đạt được mảnh vỡ, dung hợp mảnh vỡ lực lượng, dẫn đến bí cảnh không thể thừa nhận, cuối cùng sụp đổ. Bách Quỷ Thần Tông trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Hắn càng nghĩ càng thấy đến, khả năng này cực lớn. Bất kể là ai đạt được mảnh vỡ, ta đều muốn đem hắn tìm ra. Mảnh vụ này chỉ có thể thuộc về ta. Bách Quỷ Thần Tông trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Hắn vì mảnh vụ này đã thèm nhỏ dãi trăm vạn năm, cho nên hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm mảnh vụ này. Thiên cơ hiện. Bách Quỷ Thần Tông quát khẽ một tiếng, hai tay vung lên, đại đạo hiển hóa. Hắn quanh thân lập tức hiện ra vô số đạo văn, xen lẫn thành một mảnh thần bí màn sáng. Những đạo văn này ẩn chứa giữa thiên địa chí lý, huyền ảo vô cùng. Thiên cơ đại đạo, khai thông thiên địa. Bách Quỷ Thần Tông lần nữa vung lên hai tay, đem ánh sáng màn đánh vào hư không bên trong. Lập tức, hư không bên trong xuất hiện một đạo to lớn vòng xoáy. Trong nước xoáy, ánh sao lấp lánh, dường như kết nối lấy một cái thế giới khác. Thấy rõ thiên địa, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Bách Quỷ Thần Tông trong mắt bắn ra hai vệt thần quang, không có vào trong nước xoáy. Hắn vận dụng thiên cơ đại đạo, câu thông thiên đạo, mong muốn thấy rõ vùng hư không này tất cả, tìm ra Viêm Long bí cảnh sụp đổ chân tướng. Nhưng mà, sau một lát, Bách Quỷ Thần Tông sắc mặt lại trở nên khó coi. Làm sao có thể? Vậy mà không có bất kỳ cái gì manh mối. Ta thật là thần tông cảnh a, vậy mà một chút manh mối đều dò xét không ra. Cái này không phù hợp lẽ thường, chẳng lẽ có người tận lực xóa đi vết tích? Bách Quỷ Thần Tông trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Hắn vận dụng thiên cơ đại đạo, vậy mà không cách nào tìm tới bất kỳ liên quan tới Viêm Long bí cảnh sụp đổ manh mối. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi chuyện. Phải biết, thiên cơ đại đạo chính là 3000 đại đạo bên trong, thần bí nhất đại đạo một trong. Nó có thể câu thông thiên đạo, thấy rõ quá khứ tương lai, ngược dòng tìm hiểu tất cả sự vật bản nguyên. Liên xem như thánh thần cảnh cường giả bất lạc, thiên cơ đại đạo cũng có thể thôi diễn ra một chút dấu vết để lại. Mà Viêm Long bí cảnh sụp đổ, động tĩnh lớn như vậy, vậy mà không có để lại bất kỳ manh mối, cái này thật sự là quá quỷ dị. Chẳng lẽ có người che giấu thiên cơ? Là ai? Có như thế cường đại thủ đoạn? Chương 789, đoạt lại tổ địa. Chương 789, đoạt lại tổ địa. Bách Quỷ Thần Tông trong mắt hiện lên một tia nghiêm trọng. Có thể che đậy thiên cơ, nhường thần tông cảnh cường giả thấy rõ không ra, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Ít ra cũng muốn là thần tông cảnh trở lên cường giả mới có thể làm được. Thần tông cảnh, Thanh Vực làm sao có thể tồn tại thần tông cảnh cường giả? Bách Quỷ Thần Tông lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Thanh Vực chỉ là Đông Châu một cái vắng vẻ chi địa, linh khí mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn. Trăm vạn năm đến, chưa từng nghe nói qua có ai có thể đột phá tới thần tông cảnh. Không phải thần tông cảnh cường giả, kia thì là ai? Bách Quỷ Thần Tông rơi vào trầm tư. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, không nghĩ ra đến tuột cùng là ai, có như thế cường đại thủ đoạn, có thể che đậy thiên cơ. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn đưa ngươi tìm ra. Mảnh vụ này, nhất định là ta. Bách Quỷ Thần Tông hừ lạnh một tiếng. Hắn tâm niệm khẽ động, thu hồi thiên cơ đại đạo. Người tới. Bách Quỷ Thần Tông thanh âm ở trong hư không quanh quẩn. Có thuộc hạ. Một đạo hắc ảnh chống rông xuất hiện, quỳ rạp xuống Bách Quỷ Thần Tông trước mặt. Truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người âm thầm điều tra toàn bộ Thanh Vực. Bất kỳ nhân vật khả nghi đều không cần buông tha. Ta muốn tìm ra Viêm Long bí cảnh sụp đổ chân tướng, tìm tới khối kia thần bí mảnh vỡ hạ lạc. Bách Quỷ Thần Tông thanh âm băng lãnh vô tình, không thể nghi ngờ. Là tông chủ. Bóng đen lĩnh mệnh cấp tốc biến mất. Bách Quỷ Thần Tông đứng tại hư không bên trong, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Trong mắt của hắn lóe ra dã tâm cùng tham lam quan mang. Viêm Long Thánh, ngươi cho rằng ngươi chết liền có thể ngăn cản ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, mảnh vụ này ta tình thế bắt buộc, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Lúc này, Hỗn Độn Thánh Tông, một chỗ bế quan chi địa bên trong, Dương Linh Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có tinh hà lưu chuyển, thâm thúy mà mênh mông. Hắn vươn người đứng dậy, khí tức quanh người nội liễm, lại mơ hồ tản ra một cỗ làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Tu vi củng cố đến không sai biệt lắm, là thời điểm xuất quan. Dương Linh Thiên nói nhỏ một tiếng, bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất đang bế quan chi địa. Đồng thời, hắn thông qua truyền âm, triệu tập các vị cấp cao tiến về đại điện nghị sự. Hỗn Độn Thánh Tông, nghị sự đại điện. Bầu không khí trang nghiêm túc mục, tông môn cao tầng tề tụ một đường, trên mặt của mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Làm Long lão tổ ngồi ngay ngắn thượng thủ, vị này tân tấn thánh thần cảnh cường giả, đã trở thành Hỗn Độn Thánh Tông định hải thần châm. Tông chủ xuất quan. Một tiếng hô to, phá vỡ đại điện bên trong yên lặng. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía ngoài điện. Chỉ thấy một thân ảnh, long hành hổ bộ, chậm rãi đến. Chính là Dương Linh Thiên. Hắn khuôn mặt cương nghị, mắt sáng như đuốc, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tản ra một cỗ vô hình uy nghiêm. Bái kiến tông chủ. Đám người cùng kêu lên bài nói, thanh âm to, vang vọng toàn bộ đại điện. Dương Linh Thiên khẽ ngẩng đầu, đi thẳng tới chủ vị phía trên, ngồi xuống. Ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường, thẳng vào chủ đề, cất cao giọng nói, "Chư vị, hôm nay triệu tập đại gia đến đây, là muốn theo chư vị thương nghị một chút. Ta cảm thấy, là thời điểm kế hoạch đoạt lại 10 vạn năm trước ta Hỗn Độn Thánh Tông tổ địa, các ngươi cảm thấy thế nào?" Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, thậm chí có người hoài nghi mình nghe lầm. "Tông chủ, ngài nói cái gì? Đoạt lại tổ địa?" Một vị trưởng lão run giọng hỏi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Không sai, chính là đoạt lại tổ địa." Dương Linh Thiên ngữ khí kiên định nói, "10 vạn năm trước, ta có Thánh Thần cảnh lão tổ tọa trấn, tại Thanh vực cũng là ủy trấn bát phương. Đáng hận kia Bán Ninh Tông, thừa dịp ta trưởng thượng tổ Ly Kỳ vẫn là lúc, bỏ đá xuống giếng, cưỡng ép chiếm đoạt ta tổ tông." Dương Linh Thiên thanh âm dần dần biến sục sôi lên, mang theo một cấu ngập trời hận ý, bọn hắn không chỉ có cướp đi chúng ta tổ địa, còn bốn phía đồ sát ta tông đệ tử, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Cái này 10 vạn năm qua, ta Hỗn Độn Thánh Tông rời tông tới Thanh Thiên vực kéo dài hơi tàn, nhận hết khuất đủ. Bây giờ, ta Hỗn Độn Thánh Tông thực lực tổng hợp khôi phục không ít, là thời điểm hướng Bán Ninh Tông đòi lại món nợ máu này. Dương Linh Tiên đột nhiên vỗ chỗ ngồi lan can, trong mắt sát cơ lộ ra. Bên trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị Dương Linh Tiên lời nói rung động, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm xúc, có phẫn nộ, có kích động, cũng có lo lắng. "Tông chủ, ngài nói không sai, món nợ máu này chúng ta nhất định phải đòi lại. Thật là, Bán Ninh Tông dù sao cũng là uy tín lâu năm thánh thần cấp thế lực, nội tình thâm hậu, chúng ta..." Một vị trưởng lão muốn nói lại thôi, trên mặt viết đầy lo lắng. Làm Long lão tổ cũng mở miệng nói, "Tông chủ, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn a. Bán Ninh Tông thực lực không thể khinh thường." Chúng ta nếu là tùy tiện hành động, sợ rằng sẽ. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Hỗn Độn Thánh Tông mặc dù có hắn vị này thánh thần cảnh cường giả tọa trấn, nhưng thực lực tổng hợp cùng Bán Ninh Tông so sánh, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Nếu là tùy tiện khai chiến, phần thắng xa vời. Dương Linh Tiên tự nhiên minh bạch sự lo lắng của bọn họ, hắn chậm rãi nói rằng, "Chư vị tâm tình, ta có thể hiểu được. Nhưng là, chúng ta không thể bởi vì sợ, liền vĩnh viễn co đầu rút cổ ở chỗ này. 10 vạn năm trước sỉ nhục, chúng ta không thể nào quên. Tổ địa cứu hận, chúng ta không thể không báo. Bất quá, ta cũng biết không thể dùng sức mạnh, cần bàn bạc kỹ hơn. Hơn nữa Bán Ninh Tông có bao nhiêu cường giả, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là đại khái. Cho nên ta dự định tự mình chui vào Bán Ninh Tông, dò xét tình báo." Lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa xôn xao. "Tông chủ, tuyệt đối không thể. Ngài là một tông chi chủ, há có thể đặt mình vào nguy hiểm. Bán Ninh Tông cường giả như mây, ngài nếu là bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được." Đám người nhao nhao khuyên can, kiên quyết phản đối Dương Linh Tiên kế hoạch. Làm Long lão tổ cũng đội vàng nói rằng, "Tông chủ, việc này tuyệt đối không thể. Ngài nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ai đến mang lĩnh Hỗn Độn Thánh Tông tái hiện huy hoàng?" Dương Linh Tiên khoát tay áo, ra hiệu đám người yên tĩnh. Hắn tử tốn nói, "Chư vị yên tâm, ta tự có phân tức, ta sẽ không bại lộ chính mình. Để chứng minh điểm này, ta hiện tại liền để các ngươi nhìn xem thủ đoạn của ta. Chư vị, mời nhắm mắt lại, có thể dùng thần thức dò xét." Đám người rất là nghi hoặc, không biết rõ đây là muốn làm gì, nhưng vẫn là nhắm mắt lại. Lập tức Dương Linh Tiên thôi động Hỗn Độn Châu, đem tự thân khí tức hoàn toàn ẩn nấp đi. Sau một khắc, thần kỳ một màn đã xảy ra. Dương Linh Tiên khí tức hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người ở đây, bao quát thánh thần cảnh làm Long lão tổ, không cần ánh mắt quan sát, đều không thể cảm giác được Dương Linh Thiên tồn tại. Thật giống như, hắn căn bản cũng không tại phía trên đại điện này như thế. Đây là có chuyện gì? Tông chủ đâu? Tông chủ đi đâu? Tại sao ta cảm giác không đến tông chủ khí tức? Đám người kinh hãi gần chết, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Chư vị, ta còn tại chỗ cũ, các ngươi có thể mở mắt." Dương Linh Thiên thanh âm truyền ra, mọi người mới mở to mắt. Chương 790, bí mật quan sát. Chương 790, bí mật quan sát. Mặc dù nhìn bằng mắt thường tới Dương Linh Thiên, nhưng có người vô pháp cảm giác ra trên người hắn khí tức, làm Long lão tổ càng là cả kinh đứng lên. Hắn cẩn thận cảm giác, lại như cũng không thu hoạch được gì. "Tông chủ, ngươi ẩn nạp thuật vậy mà như thế cao minh, như không phải dùng mắt thường quan sát, dù cho thần trí của ta cũng cảm giác không ngươi khí tức làm Long lão tổ sợ hãi thán nói, trong giọng nói tràn đầy rung động. Dương Linh Thiên mỉm cười, lần nữa thôi động Hỗn Độn Châu, cải biến khí tức của mình. Lần này hắn đem khí tức của mình ngụy trang thành nhân thần sơ kỳ. "Chư vị, hiện tại các ngươi có thể nhìn ra ta tu vi thật sự sao?" Dương Linh Thiên hỏi. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu. "Nhìn không ra, chỉ có thể cảm giác ra là người thần cảnh sơ kỳ khí tức. Tông chủ, ngài cái này ngụy trang chi thuật cũng quá lợi hại. Vậy mà có thể ngụy trang thành bất kỳ cảnh giới, làm cho không người nào có thể xem thấu. Đây quả thực bọn hắn đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình của mình. Chấn kinh, rung động, không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ cũng không đủ để biểu đạt bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này. Làm Long lão tổ cũng là vẻ mặt sợ hãi thán phục, tông chủ, thủ đoạn của ngươi thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Có như thế ẩn nặc thuật cùng ngụy trang chi thuật, ngươi chui vào Bán Linh Tông, đích thật là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn rốt cục kiên lòng, không còn phản đối Dương Linh Thiên kế hoạch. Dương Linh Thiên khẽ mước cằm, nói rằng, chư vị, ta hôm nay liền lên đường tiến về Bán Linh Tông. Trong khoảng thời gian này, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị, chờ ta dò xét tới đầy đủ tình báo, lại làm kế hoạch. Là, tông chủ. Đám người cùng kêu lên đáp. Dương Linh Thiên nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, biến mất tại đại điện bên trong. Mục tiêu của hắn, trực chỉ Bán Linh Tông. 10 vạn năm trước nợ máu, là thời điểm thanh toán. Bán Linh Tông ở vào thanh vực phía nam, chỉ cứ lấy một mảnh linh khí nồng nặc nhất dãy núi. Nơi này, sơn phong đứng vững, mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Tông môn kiến trúc xây dựa lưng vào núi, khí thế rộng rãi, hiện lộ rõ ràng thánh thần cấp thế lực nội tình. Dương Linh Thiên một đường phi nhanh, đi tới Bán Linh Tông sơn môn bên ngoài. Hắn cũng không có tùy tiện xâm nhập, mà là giấu ở chỗ tối, cẩn thận quan sát. Bán Linh Tông sơn môn từ hai tòa cự đại cột đá tạo thành, phía trên điêu khắc các loại kỳ dị phù văn, tản ra cường đại uy áp. Trước sơn môn có hai đội người mặc áo giáp màu đen đệ tử qua lại tuần tra, đề phòng xâm nghiêm. Những đệ tử này, từng cái khí tức cường đại, ít ra đều là đại thừa cảnh tu vi. Không hổ là thánh thần cấp thế lực, liền thủ vệ đệ tử đều là đại thừa chi cảnh. Dương Linh Thiên thầm nghĩ trong lòng, càng cẩn thận e dè hơn lên. Dương Linh Thiên thần thức giống như thủy triều lan tràn ra, cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy hết thảy xung quanh. Hắn giống một cái âm hồn, dung nhập trong bóng đêm, không phát ra nửa điểm tiếng vang. Toàn bộ Bán Linh Tông trụ sở bị một tầng màn ánh sáng lớn bao phủ. Màn sáng phía trên, phù văn lưu chuyển, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Kia là hộ tông đại trận, một khi xúc động, liền sẽ dẫn phát sóng chấn động bé nhỏ, kinh động trong tông tất cả cường giả. Xông vào là không thể nào, chỉ có thể dùng trí. Dương Linh Tiên trong lòng thầm nghĩ. Hắn đưa ánh mắt về phía những cái kia tuần tra đệ tử, cùng đi ra ngoài sơn môn tu sĩ, ý đồ tìm kiếm sơ hở. Ngụy trang thành Bán Linh Tông người, trà trộn vào đi. Dương Linh Tiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng muốn ngụy trang thành người nào, mới có thể không gây nên hoài nghi đâu? Phổ thông đệ tử, địa vị quá thấp, tiếp xúc không đến hạch tâm cơ mật. Trưởng lão cấp bậc nhân vật cũng là có thể, nhưng như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay thay thế một vị trưởng lão đâu? Thế là Dương Linh Thiên đem mục tiêu khóa chặt tại người thần cảnh đỉnh phong trưởng lão trên người. Cái này cấp bậc trưởng lão, tại trong tông môn địa vị không thấp, có tư cách tiếp xúc đến rất nhiều cơ mật. Đồng thời, thực lực lại tại hắn khả khống phạm vi bên trong, đồng thời còn có thể tiến hành siêu hồn. Kế tiếp, Dương Linh Thiên bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi cùng quan sát. Hắn giống một cái kiên nhẫn thợ săn, tiềm phục tại chỗ tối, chờ đợi con mồi xuất hiện. Dòng dã 3 ngày, Dương Linh Thiên không ngủ không nghỉ, rốt cục hắn chờ đến một cái cơ hội. Một vị người thần cảnh đỉnh phong trưởng lão, một thân một mình rời đi Bán Linh Tông. Dương Linh Thiên trong lòng vui mừng, lặng yên không một tiếng động đi theo. Vị trưởng lão này, người mặc một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, khí tức thâm trầm. Hắn một đường phi nhanh, dường như có cái gì quan trọng sự tình. Dương Linh Thiên xa xa theo ở phía sau, không dám áp sát quá gần, để tránh bị đối phương phát hiện. Hai người một trước một sau, bay ra mấy trăm vạn dặm, đi tới một mảnh hoang tàn vắng vẻ sơn cốc. Chính là chỗ này. Dương Linh Thiên trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Hắn không tiếp tục cẩn giấu, thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như xuất hiện ở đằng kia vị trưởng lão sau lưng. Người nào? Vị trưởng lão kia đột nhiên giật mình, nghiêm nghị quát. Nhưng mà, đã chậm. Dương Linh Thiên như thiểm điện ra tay, một trưởng vỗ hướng hậu tâm của đối phương. Một trưởng này, ẩn chứa cường đại uy năng, nhanh như thiểm điện, thế như bồ lôi. Vị trưởng lão kia căn bản không kịp phản ứng, liền bị đánh trúng. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Ngươi đến cùng là ai? Vị trưởng lão kia giãy giụa lấy mong muốn đứng lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại ở chỗ này, bị người đánh lén. Dương Linh Thiên không có trả lời, xuất thủ lần nữa, một quyền đánh phía đối phương đan điền. Giang giác. Một tiếng vang dọn, vị trưởng lão kia đan điền bị đánh nát, một thân tu vi mất hết. A. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Dương Linh Thiên mặt không biểu tình, đi đến trước mặt đối phương, xuề bàn tay ra, đặt tại đỉnh đầu của hắn. Siêu hồn thuật. Đây là Dương Linh Thiên nắm giữ một loại thần cấp bí thuật, có thể cưỡng ép đọc đến đối phương ký ức. Đương nhiên, chỉ có thể đối tu vi cảnh giới so với hắn thấp người tiến hành siêu hồn. Mà thiên thần cảnh Dương Linh Thiên tự nhiên có thể đối với người thần cường giả tối đỉnh tiến hành hoàn toàn siêu hồn. Không cần. Không cần vị trưởng lão kia hoảng sợ cầu khẩn, nhưng không làm nên chuyện gì. Dương Linh Thiên thần thức, giống như thủy triều tràn vào đối phương thức hải, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt ký ức. Sau một lát, Dương Linh Thiên thu về bàn tay, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Hắn đã được đến tin tức mình muốn. Vị trưởng lão này, tên là Bàng Thống, là Bán Linh Tông một vị thực quyền trưởng lão, đang chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện. Hơn nữa, theo Bàng Thống trong trí nhớ, Dương Linh Thiên còn phải vẽ sầu rất nhiều liên quan tới Bán Linh Tông bí mật. Rất tốt, có những tin tức này, kế hoạch của ta thì càng dễ dàng thành công. Dương Linh Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhìn xem trên mặt đất thoi thóp Bàng Thống, trong mắt không có chút nào thương hại. Chết đi. Dương Linh Thiên một trưởng vỗ hạ, hoàn toàn kết thúc Bàng Thống sinh mệnh. Sau đó, hắn bung tay lên, một đám lửa trống rông xuất hiện, đem bảng thống thi thể đốt cháy thành cho bụi, hủy thi di tích. Làm xong đây hết thảy, Dương Linh Thiên hít sâu một hơi, bắt đầu thi triển dịch dung thuật. Mặt mũi của hắn dần dần biến hóa, biến thành bảng thống bộ dáng. Ngay cả khí tức trên thân cũng thông qua hỗn độn châu mô phỏng, biến cùng bảng thống giống nhau như lúc. Sau một lát, một cái hoàn toàn mới bảng thống xuất hiện ở nguyên địa. Chương 791, ngụy trang chui vào. Chương 791, ngụy trang chui vào. Từ giờ trở đi, ta chính là bảng thống. Dương Linh Thiên tự lẩm bẩm. Hắn sửa sang lại một chút quần áo, hướng phía Bán Ninh Tông phương hướng bay đi. Lần này, hắn muốn lấy bảng thống thân phận, đường hoàng tiến vào Bán Ninh Tông, thu hoạch càng nhiều tình báo. Hắn một đường phi nhanh, rất nhanh liền về tới Bán Ninh Tông trước sân môn. Bảng thống trưởng lão, thủ vệ đệ tử, nhìn thấy bảng thống, liền đội vàng không người hành lễ. Ân. Bảng thống nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cất bước đi vào sân môn. Hắn nhìn không chớp mắt, thần thái tự nhiên, không có lộ ra mảy may sơ hở. Thủ vệ đệ tử, căn bản không có hoài nghi, trước mắt vị này bảng thống trưởng lão đã đổi một người. Dù sao có hỗn độn châu hỗ trợ cải biến khí tức, dù cho thánh thần cảnh cường giả cũng nhìn không ra mánh khóe. Dương Linh Tiên một đường thông suốt, tiến vào Bá Ninh Tông nội bộ. Hắn dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, hướng phía bảng thống nơi ở đi đến. Bảng thống nơi ở vào Bá Ninh Tông một tòa linh khí nồng đậm ngọn núi bên trên, là một tòa độc lập độc phủ. Trong độc phủ, bố trí xa hoa, các loại chân quý linh thảo linh dược, khắp nơi có thể thấy được. Không hổ là thánh thần cấp thế lực trưởng lão, cái này lãnh ngộ, quả nhiên không phải bình thường. Dương Linh Tiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh. Đồng thời, hắn cũng đang tự hỏi, kế tiếp nên như thế nào hành động. Hắn trong độc phủ, lật xem bảng thống các loại địa tịch, cùng một chút tư mật thư tín. Theo những vật này bên trong, hắn thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Bá Ninh Tông so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Trong tông, không chỉ có thánh thần cảnh lão tổ tọa trấn, hơn nữa thiên thần cảnh đỉnh phong lớn dài nhiều đến hơn 10 vị. Hơn nữa, Bá Ninh Tông còn âm thầm khống chế thanh vực rất nhiều thế lực, phạm vi thế lực xa không chỉ mặt ngoài nhìn thấy những này. Xem ra, muốn hoàn toàn hủy diệt Bá Ninh Tông, đoạt lại tổ địa, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dương Linh Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn cần càng thêm kỹ càng tình báo, khả năng chế định ra vạn vô nhất thất kế hoạch. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn lợi dụng bảng thống trưởng lao thân phận tại Bá Ninh Tông bên trong đi lại, đồng thời sẽ còn cố ý tìm kiếm một ít trưởng lão hỏi thăm gần đây chuyện đã xảy ra, lấy thu hoạch tình báo mới nhất. Trải qua 3 ngày ở nút, Dương Linh Thiên đối toàn bộ Bá Ninh Tông có càng hiểu rõ sâu hơn. Lập tức, hắn đem Bá Ninh Tông thực lực tổng hợp cùng Hỗn Độn Thánh Tông tiến hành so sánh. Bá Ninh Tông nguyên bản có 3 vị thánh thần cảnh lão tổ, trong đó bao quát một vị thánh thần cảnh trung kỳ, 2 vị thánh thần cảnh sơ kỳ. Mà ở trong đó một vị thánh thần cảnh sơ kỳ lão tổ tại Viêm Long Bí cảnh người bị thương nặng sau, bị Dương Linh Tiên đánh chết. Bây giờ Bá Ninh Tông thánh thần cảnh lão tổ chỉ còn lại 2 vị, mà Hỗn Độn Thánh Tông cũng chỉ có làm lòng lão tổ một vị thánh thần cảnh cường giả. Tại cái này một cái cấp độ cường giả bên trong, hiển nhiên là Bá Ninh Tông chiếm ưu. Thánh thần cảnh phía dưới thiên thần cảnh cường giả, Bá Ninh Tông có hơn 100 vị, mà Hỗn Độn Thánh Tông chỉ có 14 vị, chênh lệch cũng rất lớn. Tại người thần cảnh cấp độ này bên trong, Bá Ninh Tông có nhiều đến hơn 1000 vị người thần cảnh cường giả, Hỗn Độn Thánh Tông cũng chỉ có hơn 200 vị. Lại từ chỉnh thể đệ tử số lượng so sánh, Bá Ninh Tông nắm giữ hơn 70 vạn, Hỗn Độn Thánh Tông chỉ có 30 mấy vạn. Như thế so sánh đến xem, cùng là thánh thần cấp thế lực, Bá Ninh Tông so Hỗn Độn Thánh Tông cường đại hơn nhiều. Ai, Bá Ninh Tông so ta tưởng tượng phải cường đại. Dương Linh Thiên nội tâm suy nghĩ, nếu để cho Hỗn Độn Thánh Tông cùng Bá Ninh Tông cứng đối cứng, kia cơ hội không có phần thắng a. Trừ phi Bá Ninh Tông bộ phận cấp cao chiến lực vẫn lạc, không phải cũng không thể tiến công Bá Ninh Tông. Dương Linh Thiên đang trầm tư thời điểm, trong hai truyền đến tông chủ Hầu Viêm truyền âm. Thì ra Hầu Viêm tại triệu tập tông môn một chút cao tầng trưởng lão tiến về nghị sự đại điện nghị luận. Bàng thống trưởng lão thân là tư lịch so sánh lão nhân thần cảnh trưởng lão, cũng là có tư cách tiến về nghị sự đại điện. Ân. Dương Linh Thiên lông mày nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, cơ hội tới. Hắn đang lo như thế nào tiến một bước thu hoạch tình báo, không nghĩ tới Bá Ninh Tông lại muốn tổ chức hội nghị cấp cao. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, có thể mượn cơ hội này, tham thính càng nhiều liên quan tới Bá Ninh Tông bí mật, thậm chí có thể tiếp xúc đến Bá Ninh Tông nhân vật trọng yếu. Dương Linh Thiên bất động thanh sắc theo dòng người, hướng phía nghị sự đại điện đi đến. Trên đường đi, hắn bí mật quan sát lấy chung quanh trưởng lão, đem bọn hắn tu vi, khí tức từng cái ghi tạc trong lòng. Bá Ninh Tông nghị sự đại điện, khí thế rộng rãi, vàng son lộng lẫy. Đại điện bên trong đã tụ tập hơn 200 vị trưởng lão, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Ngoại trừ một chút ra ngoài trưởng lão ngoài ra, đa số còn tại trong tông môn cao tầng trưởng lão đều tụ tập mà đến. Trong đó thiên thần cảnh trưởng lão chiếm 8 thành, cái khác là nhân thần đỉnh phong trưởng lão, chỉ có 1-2 vị là nhân thần hậu kỳ trưởng lão. Dương Linh Thiên tìm một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, lặng lặng chờ đợi lấy. Bàng thống trưởng lão, ngươi thế nào cũng tới? Ngươi không phải đi lịch luyện sao? Một vị dáng người khôi ngô, khuôn mặt thu kệch người thần cảnh đỉnh phong trưởng lão, đi đến Dương Linh Thiên bên người, nghi hoặc mà hỏi thăm. Người này tên là Triệu Cường, cùng bàng thống quan hệ coi như không tệ. Dương Linh Thiên mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, trở về xử lý một ít chuyện, lịch luyện chuyện trước thả một chút. Triệu Cường trưởng lão nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Hắn cũng không có phát giác được, trước mắt vị này bàng thống trưởng lão đã đổi một người. Yên lặng. Một tiếng thanh âm uy nghiêm vang lên, đại điện bên trong nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ thấy một vị người mặc kim sắc trường bào, đầu đội tử kim quan nam tử trung niên, theo đại điện phía sau đi ra. Hắn chính là Bá Ninh Tông tông chủ, Hầu Viêm. Hầu Viêm thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, hai mắt như điện, không giận tự uy. Trên người hắn tản ra một cỗ thiên thần đỉnh phong khí tức cường đại, làm lòng người sinh kính sợ. Ngay sau đó, một vị lão giả cũng đi ra, ngồi ở thủ tọa bên trên. Lão giả người mặc một bộ áo bào xám, thân hình còn xuống, khuôn mặt tiểu thụy, hai mắt thâm thúy, nhưng hắn trên thân lại tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức, so Hầu Viêm còn cường đại hơn được nhiều. Hắn chính là Bá Ninh Tông hai vị thánh thần cảnh lão tổ một trong, thánh thần cảnh sơ kỳ Lý Huyền Thông. Bái kiến tông chủ, bái kiến lão tổ. Tất cả trưởng lão nhao nhao không mình hành lễ, thành âm chấn thiên. Hầu Viêm ánh mắt nhìn về phía đám người, trầm giọng nói rằng, hôm nay triệu tập đại gia đến đây, là có một cái chuyện quan trọng muốn thương nghị. Tin tưởng mọi người đã biết, chúng ta Bá Ninh Tông tiến vào Viêm Long Bí cảnh hơn 500 người bên trong, có 10 người chưa hề đi ra. 10 người này bên trong, bao quát chúng ta Bá Ninh Tông một vị thánh thần cảnh lão tổ, Triệu Vô Cực. Đại điện bên trong, một mảnh xôn xao. Cái gì? Triệu Vô Cực lão tổ cũng không có đi ra. Cái này sao có thể? Triệu Vô Cực lão tổ thật là thánh thần cảnh cường giả a? Chẳng lẽ nói, Triệu Vô Cực lão tổ đã vẫn lạc? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Triệu Vô Cực lão tổ thần thông quảng đại, làm sao lại vẫn lạc? Tất cả trưởng lão nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều lộ ra chấn kinh, nghi hoặc, bi thương các loại phức tạp biểu lộ. Dương Linh Thiên trong lòng hơi động, thầm nghĩ, Triệu Vô Cực, xem ra chính là bị ta đánh chết vị kia thánh thần cảnh lão tổ. Hắn mặt ngoài ung dung thản nhiên, tiếp tục quan sát đến phản ứng của mọi người. Chương 792, trời cũng giúp ta chương 792, trời cũng giúp ta Hầu Viêm đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, hắn tiếp tục nói, Triệu Vô Cực lão tổ mất tích, đối với chúng ta Bá Ninh Tông mà nói, là một cái tổn thất thật lớn. Nhưng là, chúng ta không thể vì vậy mà nhục chí, càng không thể tự loạn trận ước. Chúng ta nhất định phải tra ra chân tướng, tìm tới Triệu Vô Cực lão tổ hạ lạc. Nếu như Triệu Vô Cực lão tổ thật bất hạnh bất lạc, chúng ta cũng phải tìm ra hung thủ. Hầu Viêm thanh âm âm vang hữu lực, trong giọng nói tràn đầy sát khí. Lúc này Lý Huyền Thông lão tổ chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp. Việc này, các ngươi phải tất yếu để ở trong lòng, tìm kiếm tất cả khả năng manh mối. Là, lão tổ. Tất cả trưởng lão cùng kêu lên đáp. Lý Huyền Thông khẽ gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Hầu Viêm tiếp tục nói, vì tra ra chân tướng, bản tông quyết định vận dụng toàn tông lực lượng, tiến hành điều tra. Nếu như không có chuyện quan trọng gì phải xử lý, vậy thì xin chư vị trưởng lão qua đi ra ngoài tìm kiếm manh mối. Là, tông chủ. Tất cả trưởng lão lần nữa cùng kêu lên đáp. Dương Linh Thiên mừng thầm trong lòng, thầm nghĩ, đây thật là trời cũng giúp ta. Những trưởng lão này ra ngoài, ta liền có thể từng cái đánh tan, suy yếu bọn hắn lực lượng. Hầu Viêm nhìn khắp bốn phía, ánh mắt như lao, tiếp tục nói, chư vị trưởng lão, đối với điều tra Triệu Vô Cực lão tổ mất tích một chuyện, nhưng còn có ý nghĩ gì, hoặc là có đề nghị gì, đều có thể nói ra. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều đang suy tư ứng đối ra sao. Dù sao, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Triệu Vô Cực lão tổ mất tích, dẫn động tới toàn bộ Bán Ninh Tông thần kinh. Tông chủ, thuộc hạ cho rằng, hẳn là trước theo Viêm Long Bí cảnh báo tay. Một vị trưởng lão phá vỡ trầm mặc, chắp tay nói rằng, Viêm Long Bí cảnh là Triệu Vô Cực lão tổ cuối cùng xuất hiện địa phương, có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối. Ân, có đạo lý. Hầu Viêm khẽ mút cằm, biểu thị đồng ý bất quá, Viêm Long Bí cảnh đã sụp đổ, mong muốn điều tra, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Một vị trưởng lão khác đưa ra chính mình lo lắng. Không sao, chúng ta trước tiên có thể theo từng tiến vào Viêm Long Bí cảnh từng cái thế lực vào tay. Bọn hắn có lẽ biết một chút chuyện chúng ta không biết. Hầu Viêm trầm giọng nói rằng, tông chủ anh minh. Tất cả trưởng lão nhao nhao phụ họa. Ngoại trừ Viêm Long Bí cảnh, chúng ta còn hẳn là mở rộng điều tra phạm vi. Lại một vị trưởng lão đề nghị, Triệu Vô Cực lão tổ mất tích, chưa hẳn cùng Viêm Long Bí cảnh có quan hệ, có lẽ là có người âm thầm quấy phá. Ân, lời ấy có lý. Hầu Viêm trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Chúng ta có thể đem toàn bộ thanh vực chia làm một số cái khu vực, chia ra điều tra. Bất kỳ nhân vật khả nghi đều không cần buông tha. Tông chủ anh minh, như thế liền có thể tiến hành đầy đủ điều tra, một chỗ đều không buông tha. Một vị trưởng lão phụ họa nói đã như vậy, vậy chúng ta liền đem toàn bộ thanh vực chia làm 108 cái khu vực. Mỗi hai vị trưởng lão phụ trách một cái khu vực điều tra. Cần phải đem mỗi một cái nơi hẻo lánh đều điều tra tinh tường. Hầu Viêm thanh âm chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Là, tông chủ. Tất cả trưởng lão cùng kêu lên đáp, âm thanh chấn nhà cửa. Lý Huyền Thông lão tổ, ngài có dặn dò gì? Hầu Viêm nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Lý Huyền Thông, cung kính hỏi. Lý Huyền Thông chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy, không y tự giận. Lão phu muốn đi một chuyến Huyền Cơ Tông. Lý Huyền Thông thanh âm khàn khàn mà trầm thấp. Huyền Cơ Tông lão tổ, tinh thông thiên cơ chi thuật, có lẽ có thể suy tính ra Triệu Vô Cực hạ lạc. Lão tổ anh minh. Hầu Viêm vội vàng nói, việc này liền giao cho lão tổ. Ân. Lý Huyền Thông khẽ gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Chư vị trưởng lão, nếu như không có sự tình khác, liền bắt đầu hành động a. Hầu Viêm vung tay lên, ra lệnh. Là, tông chủ. Tất cả trưởng lão lần nữa cùng kêu lên đáp, sau đó nhao nhao thối lui ra khỏi đại điện. Dương Linh Tiên lẫn trong đám người, trong lòng âm thầm tính toán, đem toàn bộ thanh vực chia làm 108 cái khu vực, chia ra điều tra. Như thế một cái cơ hội tốt, ta có thể thừa cơ đem những trưởng lão này từng cái đánh tan. Nhất là Lý Huyền Thông, hắn lại muốn đi Huyền Cơ Tông. Đây chính là cơ hội trời cho, ta vừa vặn có thể nửa đường chặn giết hắn. Dương Linh Tiên trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, sát cơ lộ ra. Hắn đặt quyết tâm, muốn đem ra ngoài Bán Linh Tông cao tầng toàn bộ diệt trừ. Cứ như vậy, Bán Linh Tông thực lực sẽ giảm mất đi nhiều. Đến lúc đó, Hỗn Độn Thánh Tông liền có thể càng thêm thoải mái mà đoạt lại tổ địa, báo thù rửa hận. Dương Linh Thiên bất động thanh sắc rời đi nghị sự đại điện, về tới bảng thống đập phủ. Hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu những cái kia mới từ trong đại điện nơi đó đạt được tư liệu, bao quát các vị trưởng lão phụ trách điều tra khu vực, cùng bọn hắn hành động lộ tuyến. Lý Huyền Thông muốn đi Huyền Cơ Tông, tất nhiên sẽ trải qua mảnh sơn cốc này. Dương Linh Thiên chỉ vào trên bản đồ một chỗ tiêu ký, trong mắt tinh quang lấp lóe. Nơi này chính là ta nơi táng thân. Hắn đã quyết định muốn tại bên trong vùng thung lũng này thiết hạ mai phục, chặn giết Lý Huyền Thông. Bất quá, Lý Huyền Thông dù sao cũng là thánh thần cảnh cường giả, thực lực cường đại. Dương Linh Thiên mặc dù có lòng tin cùng đánh một trận, nhưng mong muốn đánh giết đối phương lại cũng không dễ dàng. Trước hết đánh cho trọng thương mới có cơ hội đánh giết. Dương Linh Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa, còn muốn phòng ngừa hắn chạy trốn, xem ra ta cần bố trí một cái khống trận. Dương Linh Thiên bắt đầu tự hỏi, hắn muốn tìm tới một loại có thể vây khốn thánh thần cảnh cường giả cường đại trận pháp. Tứ phía phong tỏa trận. Dương Linh Thiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến tới một loại thích hợp trận pháp. Loại trận pháp này, uy lực mạnh mẽ, một khi bố trí thành công, có thể phong tỏa bốn phương tám hướng, để cho địch nhân không chỗ có thể trốn. Hơn nữa bố trí thời gian chỉ cần một canh giờ, là làm trước thích hợp nhất khốn trận sau đó, hắn lập tức rời đi Bán Linh Tông, hướng phía vùng thung lũng kia bay đi. Dương Linh Thiên một đường phi nhanh, rất nhanh liền tới vùng thung lũng kia. Hắn cẩn thận quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, trong lòng âm thầm gật đầu. Nơi này, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, đang thích hợp bố trí trận pháp. Hắn bắt đầu động thủ, đem nguyên một đám trận bàn, dựa theo đặc biệt phương vị, vùi sâu vào dưới mặt đất. Mỗi một cái trận bàn đều tản ra năng lượng cường đại chấn động. Dương Linh Tiên hết sức chăm chú, không dám có chút chủ quan. Hắn biết, quan hệ này tới kế hoạch của hắn có thể thành công hay không. Thời gian từng giờ trôi qua, Dương Linh Tiên trên trán dịn ra mồ hôi mịn. Bố trí trận pháp là một cái vô cùng tiêu hao tâm thần chuyện, nhất là loại này cường đại khống trận, càng là như vậy. Một canh giờ sau, Dương Linh Tiên rốt cục hoàn thành trận pháp bố trí. Hắn thật dài thở ra một hơi, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Tứ phía phong tỏa trận thành. Hai tay của hắn kết ấn, từng đạo quang mang theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, chui vào lòng đất. Lập tức, toàn bộ sơn cốc đều bị một tầng vô hình năng lượng bao phủ. Từ bên ngoài nhìn, không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng là, một khi tiến vào bên trong, liền sẽ phát động trận pháp, bị vây ở bên trong. Chương 793, tập sát thánh thần cảnh chương 793, tập sát thánh thần cảnh kế tiếp, liền chờ Lý Huyền Thông tự chui đầu vào lưới. Dương Linh Tiên cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất tại trong sơn cốc. Hắn giấu ở chỗ tối, lặng lặng chờ đợi lấy con mồi đến. Sau đó không lâu, bầu trời xa xăm bên trong xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, như là một đạo thiểm điện hướng phía sơn cốc bay tới. Tới. Dương Linh Tiên mừng rỡ, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn nhận ra đạo thân ảnh kia chính là Lý Huyền Thông. Lý Huyền Thông một đường phi nhanh, trong lòng có chút bực bội. Triệu Vô Cực mất tích, nhường hắn cảm thấy bất an. Hắn luôn cảm thấy cái này phía sau ẩn giấu đi một cái âm mưu to lớn. Hy vọng Huyền Cơ Tông lão tổ có thể suy tính ra một chút manh mối. Lý Huyền Thông thầm nghĩ trong lòng. Hắn tăng nhanh tốc độ, hướng phía Huyền Cơ Tông bay đi. Đồng nhiên, hắn cảm thấy một tia dị dạng. Ân. Lý Huyền Thông nhướng mày, dừng bước. Hắn phát hiện, trong sơn cốc phía trước, dường như có một cỗ yếu ớt năng lượng ba động. Chẳng lẽ có trận pháp? Lý Huyền Thông trong lòng giật mình. Hắn cẩn thận quan sát một chút, lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Có lẽ là ta quá lo lắng. Lý Huyền Thông lắc đầu, không có để ở trong lòng. Hắn tiếp tục đi tới, hướng phía sơn cốc bay đi. Nhưng mà, ngay tại hắn tiến vào sơn cốc một phút này, đột nhiên xảy ra dị biến. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, theo bốn phương tám hướng truyền đến. Toàn bộ sơn cốc kịch liệt chấn động. Từng đạo quang mang phóng lên tận trời, đem Lý Huyền Thông bao phủ ở bên trong. Ngay tại lúc đó, một đạo kinh thiên kiếm mang đột nhiên theo trong hư không đánh tới. Lý Huyền Thông lập tức sắc mặt đại biến, chỉ có thể vội vàng phất tay chống cự. Đạo kiếm mang này chính là Dương Linh Thiên bộc phát toàn lực một kích, ẩn chứa kinh khủng uy năng. Ẩn chứa trong đó hỗn độn chi lực cùng hỗn độn đại đạo quy tắc lực lượng, kết hợp thượng phẩm võ kỹ thần chi một trạm. Khiến đạo kiếm mang này uy lực hoàn toàn đạt đến thánh thần cảnh sơ kỳ cường giả một kích. Nếu là Lý Huyền Thông sớm biết, cũng là có thể hoàn toàn chống cự hạ một kích này. Nhưng là một kích này là bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa khoảng cách quá gần, lập tức liền xuất hiện ở trước mắt, hắn chỉ có thể vội vàng chống cự. Ầm ầm. Kiếm mang cùng Lý Huyền Thông trong lúc đội vã vung ra trưởng lực va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Dư âm năng lượng quét sạch tứ phương, đem chung quanh núi đá cỏ cây toàn bộ phá hủy. Phốc. Lý Huyền Thông miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào một ngọn núi phía trên. Sơn phong sụp đổ, đá vụn bắn tung trời. Lúc này, Dương Linh Tiên thân ảnh tại hư không hiện hiện. Khu cụ Lý Huyền Thông rẽ rủa lấy đứng dậy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng. Bởi vì hắn cảm giác được người xuất thủ cũng chỉ là thiên thần tu sĩ. Hắn đường đường thánh thần cảnh cường giả, lại bị một cái thiên thần cảnh tiểu bối một kích trọng thương. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngươi đến cùng là ai? Lý Huyền Thông nhìn chằm chằm Dương Linh Thiên, thanh âm khàn giọng mà hỏi thăm. Hắn không rõ, người trẻ tuổi này làm sao lại nắm giữ cường đại như thế lực lượng. Dương Linh Thiên ngự không mà đến, khuôn mặt lạnh lùng, mắt sáng như đuốc, giống như một tôn sắt thần hàng thế. Hắn không có trả lời Lý Huyền Thông vấn đề, chỉ là lạnh lùng nói, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuồng vọng. Lý Huyền Thông nổi giận gầm lên một tiếng, cố nén thương thế, bộc phát khí thế cường đại. Tay hắn nắm một thanh thần kiếm, hướng phía Dương Linh Tiên vọt tới đi. Kiếm mang phừng phực, hàn quang lấp lóe, ẩn chứa kinh khủng sát cơ. Lý Huyền Thông trợn mắt tròn xoe, râu tóc đều dựng, giống như một đầu nổi giận hùng sư. Trong tay hắn thần kiếm, phun ra nuốt vào lấy sáng chói kiếm mang, kiếm khí tung hành, cắt đứt hư không. Tiểu bối, ngươi lại dám đánh lén lão phu, hôm nay lão phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lý Huyền Thông gầm thét, âm thanh chấn cửu tiêu, sát ý ngập trời. Thân làm thánh thần cảnh cường giả, hắn chưa từng nhận qua như thế quất đủ. Bị một cái thiên thần cảnh tiểu bối tập kích bất ngờ trọng thương, đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Ông, thần kiếm rung động, phát ra réo rắt kiếm minh. Lý Huyền Thông bung lên thần kiếm, chém ra từng đạo kiếm khí bén nhọn, như mưa to gió lớn giống như, hướng phía Dương Linh Thiên quét sạch mà đi. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa kinh khủng thánh thần cấp kiếm đạo quy tắc chi lực, đủ để tùy tiện chém giết một vị thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh. Dương Linh Thiên sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không hề bận tâm. Tay hắn nắm thông thiên thần kiếm, thân hình như quỷ mị giống như lấp lóe, tại kiếm khí đầy trời bên trong xuyên thẳng qua. Thương thương thương, tiếng sắt thép va chạm, bên hai không dứt. Dương Linh Thiên bung lên thông thiên thần kiếm, đem từng đạo kiếm khí đánh nát. Kiếm pháp của hắn đại khai đại hợp, khí thế bằng bạc, mơ hồ có hỗn độn chi ý lưu chuyển. Hỗn độn kiếm quyết. Dương Linh Thiên khẽ quát một tiếng, vận dụng hỗn độn chi lực cùng hỗn độn đại đạo, thi triển cường đại võ kỹ. Thông thiên thần kiếm bên trên bộc phát ra sáng chói hỗn độn quang mang, một đạo to lớn kiếm ảnh vắt ngang hư không, hướng phía Lý Huyền Thông chém tới. Một kiếm này ẩn chứa Dương Linh Thiên đối hỗn độn đại đạo linh ngộ, cùng thể nội bàng bạc hỗn độn chi lực, uy lực tuyệt luân. Huyền Minh kiếm quyết. Lý Huyền Thông nổi giận gầm lên một tiếng, giống nhau thi triển ra Bá Linh Tông chấn tông võ kỹ. Trong tay hắn thần kiếm quang mang đại thịnh, từng đạo kiếm khí ngưng tụ thành một thành to lớn kiếm ánh sáng, đón lấy Dương Linh Thiên công kích. Ầm ầm, hai đạo kinh khủng kiếm mang trong hư không va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Dư âm năng lượng quét sạch tứ phương, đem những ngọn núi xung quanh san thành bình địa. Phúc. Lý Huyền Thông lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mà ra. Thương thế trên người hắn càng thêm nghiêm trọng. Dù sao vừa mới bắt đầu hắn bị tập kích trọng thương, bây giờ không cách nào phát huy đỉnh phong chiến lực. Bất quá dù sao cũng là thánh thần cảnh cường giả, như cũng có được chiến lực mạnh mẽ. Bị một cái thiên thần tu sĩ đánh giết, như cũng nhường hắn kinh hãi. Làm sao có thể? Ngươi vậy mà có thể ngăn cản lão phu Huyền Minh kiếm quyết? Lý Huyền Thông trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, một cái thiên thần cảnh tiểu bối, vậy mà có thể cùng hắn vị này thánh thần cảnh cường giả chiến tới tình trạng như thế. Hừ, lão cậu, thực lực của ngươi không gì hơn cái này. Dương Linh Thiên cười lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn thừa thắng xông lên, lần nữa vung lên thông thiên thần kiếm, hướng phía Lý Huyền Thông đánh tới. Hỗn độn lĩnh vực. Dương Linh Thiên khẽ quát một tiếng, thi triển ra một môn lĩnh vực võ kỹ. Lập tức, lấy hắn làm trung tâm, trong phương viên vạn dặm hóa thành một mảnh hỗn độn kiếm vực. Vô số đạo hỗn độn kiếm khí tại kiếm vực bên trong giăng khắp nơi, rào sát tất cả. Lý Huyền Thông bị vây ở hỗn độn kiếm vực bên trong, lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội. Hắn vung lên thần kiếm, ra sức ngăn cản hỗn độn kiếm khí công kích. Nhưng là hỗn độn kiếm khí vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt, nhường hắn mệt mỏi ứng phó. Đáng chết tiểu bối, lão phu liều mạng với ngươi. Lý Huyền Thông nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thiêu đốt tinh huyết, thôi động bí thuật, cưỡng ép tăng thực lực lên. Kiếm đạo lĩnh vực, Huyền Minh chi nộ. Lý Huyền Thông gầm thét, khí tức trên thân điên cuồng tăng vọt. Trong tay hắn thần kiếm bộc phát ra hào quang sáng chói. Tương đạo kiếm khí cuối cùng ngưng tụ thành to lớn kiếm ảnh. Một kích này là Lý Huyền Thông toàn lực một kích, uy năng kinh khủng. Chương 794, liên tiếp ám sát. Chương 794, liên tiếp ám sát. Hử, vùng vây dây chết mà thôi. Dương Linh Thiên hử lạnh một tiếng, trong mắt không có chút nào e ngại. Hắn thôi động thể nội hỗn độn chi lực, đem tự thân khí tức tăng lên tới cực hạn. Hỗn độn thần lôi. Dương Linh Thiên khẽ quát một tiếng, vung lên thông thiên thần kiếm, thi triển ra hỗn độn thánh tông một môn khác võ kỹ. Lập tức, bên trên bầu trời, mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn. Từng đạo tử sắc hỗn độn thần lôi từ trên trời giáng xuống, hướng phía Lý Huyền Thông bổ tới. Mỗi một đạo hỗn độn thần lôi đều ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt, đủ để tùy tiện phá hủy một ngọn núi. Ầm ầm, hỗn độn thần lôi cùng thánh thần hư ảnh va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Dư âm năng lượng quét sạch tứ phương, đem toàn bộ sân cốc san thành bình địa. Phúc. Lý Huyền Thông lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mà ra. Trên người hắn khí tức cấp tốc suy yếu xuống dưới. Thiêu đốt tinh huyết, thôi động bí thuật, mặc dù có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, nhưng đối tự thân tổn thương cũng là cực lớn. Lý Huyền Thông đã đến mức đèn cạn dầu, nhưng muốn chạy trốn lại bị khốn trận ngăn trở. Hai người cứ như vậy không ngừng kịch chiến cùng một chỗ, chọn bện kịch chiến một canh giờ, Lý Huyền Thông thương thế trên người nặng hơn. "Lão cậu, ngươi không chống nổi, chịu chết đi." Dương Linh Thiên quát lạnh một tiếng, vung lên thông thiên thần kiếm, hướng phía Lý Huyền Thông đánh tới. Thần chi một chạm. Dương Linh Thiên khẽ quát một tiếng, thi triển ra chí cường một kích. Lập tức, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Một đạo to lớn sáng chói kiếm mang từ trên trời giáng xuống, hướng phía Lý Huyền Thông chém tới. Lý Huyền Thông trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn mong muốn ngăn cản, lại phát hiện mình đã vô lực hồi thiên. Không. Lý Huyền Thông phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể bị kiếm mang thôn phệ. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Lý Huyền Thông thân thể hôi phi yên diệt. Một vị thánh thần cảnh cường giả, như vậy vẫn lạc. Dương Linh Tiên thu hồi thông thiên thần kiếm, thật dài thở ra một hơi. Trên người hắn khí tức cũng có chút suy yếu. Kịch chiến một canh giờ, cường độ cao chuyển vận đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Cuối cùng kết thúc, Dương Linh Tiên tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia mỏi mệt. Nhưng là, trong lòng của hắn lại tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Hắn thành công đánh chết một vị thánh thần cảnh cường giả. Chuyện này với hắn mà nói, là một cái to lớn đột phá. Thánh thần cảnh sơ kỳ Lý Huyền Thông đã chết, Bá Linh Tông thực lực tổng hợp xem như suy yếu một chút. Kế tiếp, những cái kia ra ngoài trưởng lão chính là ta ám sát mục tiêu. Bọn hắn đều là thánh thần cảnh phía dưới cảnh giới, ta ám sát lên liền càng thêm dễ dàng. Dương Linh Thiên trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, sát cơ lộ ra. Hắn đem nơi đây chiến đấu vết tích xóa đi, như thế Bán Ninh Tông liền không cách nào trước tiên biết Huyền Thông lão tổ vẫn lạc. Lập tức, hắn rời đi nơi đây, tiếp tục ám sát mục tiêu kế tiếp. Dương Linh Thiên căn cứ phân chia khu vực, đi khắp tại thành vực từng cái khu vực. Hắn đã sớm đem những cái kia ra ngoài tìm kiếm đầu mối Bán Ninh Tông trưởng lão khí tức, vững vàng khắc ấn trong đầu. Mỗi tới một chỗ, thần trí của hắn giống như thủy triều lan tràn, tùy tiện liền có thể khóa chặt mục tiêu. Sau đó che giấu khí tức, thân hình như quỷ mị giống như thoáng hiện. Một kiếm ra, tất thấy máu. Bất luận là thiên thần hậu kỳ, vẫn là thiên thần đỉnh phong, tại dưới kiếm của hắn, đều như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Một kiếm chém giết, hủy thi di tích, không lưu mảy may vết tích. Hắn tựa như một đầu tiềm phục tại trong đêm tối báo săn, kiên nhẫn, tỉnh táo, ra tay tàn nhẫn quả quyết. Như là một tôn hành tẩu ở trong bóng tối tử thần, vô thanh vô tức thu gặt lấy sinh mệnh. Tháng thứ nhất, hơn 10 vị thiên thần cảnh trưởng lão, lặng yên không một tiếng động biến mất tại trên thế giới này. Bán Ninh Tông các trưởng lão khác, không có chút nào phát giác. Bọn hắn còn đắm chìm trong tìm kiếm Triệu Vô Cực mất tích đầu mối bận rộn bên trong. Thật tình không biết, lưỡi hái của tử thần đã lặng yên gác ở trên cổ của bọn hắn. Lại một tháng trôi qua, chết tại Dương Linh Tiên dưới kiếm Bán Ninh Tông tiên thần trưởng lão đã vượt qua 100 vị. Về phần người thần cảnh trưởng lão, cũng vẫn lạc hơn 300 vị, cơ hồ bình quân một thiên vẫn rơi 10 vị. Cái số này, nhìn thấy mà giật mình. Bán Ninh Tông thực lực, trong lúc vô tình đã bị trên phạm vi lớn suy yếu. Mà hết thảy này đều bắt nguồn từ Dương Linh Tiên kia quỷ thần khó lường ám sát thủ đoạn. Rốt cục, Bán Ninh Tông tông chủ Hầu Viêm đã nhận ra có cái gì không đúng. Theo lý thuyết, gần 2 tháng đi qua, những cái kia ra ngoài tìm kiếm đầu mối trưởng lão, hẳn là lục tục ngo ngoe truyền về tin tức. Thật là, chỉ có một phần nhỏ trưởng lão truyền về tình báo, đa số trưởng lão đều như là đá chìm đáy biển, bật vô âm tín. Cái này quá khác thường. Càng làm cho hắn cảm thấy bất an là, ngay cả Lý Huyền Thông lão tổ, ra ngoài 2 tháng, cũng không có bất kỳ tin tức truyền về. Phải biết, Lý Huyền Thông lão tổ thật là thánh thần cảnh cường giả, thực lực cường đại, tại thanh vực cũng là nổi tiếng nhân vật. Hắn làm sao lại bỗng nhiên mất tích đâu? Hầu Viêm trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn dự cảm tới, Bán Ninh Tông khả năng xảy ra chuyện lớn. Người tới. Hầu Viêm thanh âm ở trong đại điện quân quần. Tông chủ có gì phân phó? Một vị đệ tử bước nhanh đến, không người hỏi. Nhanh chóng đi mời Lôi Thiên lão tổ xuất quan. Hầu Viêm trầm giọng nói rằng, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Là, tông chủ. Đệ tử lĩnh mệnh, cấp tốc rời đi. Lôi Thiên lão tổ, bây giờ xem như là Bán Ninh Tông còn sót lại một vị thánh thần cảnh trung kỳ cường giả, cũng là Bán Ninh Tông định hải thần châm. Hắn lâu dài bế quan, không hỏi thế sự. Trừ phi tông môn gặp phải sinh tử tồn vong nguy cơ, nếu không, không người dám tùy tiện quấy rầy hắn. Bây giờ, Lý Huyền Thông lão tổ mất tích, Đông đảo trưởng lão bật vô âm tín, Hầu Viêm không thể không mời Lôi Thiên lão tổ xuất quan, chủ trì đại cục. Sau một lát, vị yêu đệ tử mang theo vẻ mặt lo lắng, lần nữa về tới đại điện. Tông chủ, Lôi Thiên lão tổ đã xuất quan, ngay tại đại điện chờ. Tốt. Hầu Viêm nghe vậy, trong lòng vui mừng, liền vội vàng đứng lên, hướng phía đại điện đi đến. Bán Ninh Tông nghị sự đại điện, bầu không khí ngưng trọng, đè nén để cho người ta không thở nổi. Hầu Viêm bước nhanh đi vào đại điện. Một cái liền thấy được ngồi ngay ngắn ở thượng thủ Lôi Thiên lão tổ. Lôi Thiên lão tổ, người mặc một bộ trường bào màu tím, thân hình cao lớn khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm. Trên người hắn tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, như là một tòa sơn nhạc nguy nga, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bái kiến lão tổ. Hầu Viêm không mình hành lễ, ngữ khí cung kính. Ân. Lôi Thiên lão tổ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Hầu Viêm trên thân. Hầu Viêm, ngươi vội vã như thế mời lão phu xuất quan, cần làm chuyện gì? Lôi Thiên lão tổ thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, mang theo một cỗ cảm giác áp bách. Hầu Viêm không dám giấu giếm, liền tranh thủ Lý Huyền Thông lão tổ mất tích, cùng Đông đảo trưởng lão bật vô âm tín chuyện, một năm một mười nói cho Lôi Thiên lão tổ. Cái gì? Lôi Thiên lão tổ nghe vậy, sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên đứng dậy, trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, chấn động đến toàn bộ đại điện đều run rẩy lên. Sư đệ ta Lý Huyền Thông cũng mất tích. Cái này sao có thể? Lôi Thiên lão tổ thanh âm mang theo khó có thể tin ngữ khí. Lý Huyền Thông thực lực, hắn là rõ ràng, đây chính là thánh thần cảnh. Tại thanh vực, có thể uy hiếp được Lý Huyền Thông người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 795 Huyền Cơ Kính chương 795, Huyền Cơ Kính lão tổ, việc này thiên chân bản sát. Hầu Viêm đắng chắc nói, lúc đầu Lý Huyền Thông lão tổ là muốn đi Huyền Cơ Tông, thật là đã lâu như vậy đều không gặp trở về, thế là ta phái người đi Huyền Cơ Tông tìm hiểu qua tin tức, Lý Huyền Thông lão tổ cũng không có đi qua Huyền Cơ Tông. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, chúng ta Bán Ninh Tông có thật nhiều trưởng lão đều đã mất đi liên hệ. Ta hoài nghi, bọn hắn khả năng đã tao ngộ bất trắc. Lôi Thiên lão tổ nghe vậy, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Việc này, không thể coi thường. Lôi Thiên lão tổ trầm giọng nói rằng: "Lão phu muốn đích thân tra ra trận tướng, ta ngược lại muốn xem là chuyện gì xảy ra." Hắn tâm niệm khẽ động, lấy ra một cái cổ pháp la bàn. Cái này la bàn, tên là Động Nguyệt bàn, chính là một cái phụ trợ loại trung phẩm thần khí. Nó có thể khai thông thiên địa đại đạo, thấy rõ thiên cơ, thôi diễn quá khứ tương lai. Lôi Thiên lão tổ đem linh lực trong cơ thể rót vào Động Nguyệt bàn bên trong. Lập tức, Động Nguyệt bàn bên trên bộc phát ra hào quang sáng chói. Tương đạo phù văn thần bí tại trên la bàn hiện hiện, lấp lóe không yên. Lôi Thiên lão tổ trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng vung lên. Trên trán của hắn, dị ra mồ hôi mịn. Thôi diễn tiên cơ là một cái vô cùng tiêu hao nguyên thần chi lực chuyện. Nhất là thôi diễn thánh thần cảnh cường giả vận mệnh, càng là khó càng thêm khó. Sau một lát, động nguyệt bàn bên trên quang mang dần dần ảm đạm xuống. Lôi Thiên lão tổ sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Phốc. hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo muốn ngã. Lão tổ. Hầu Viêm thấy thế, cả kinh thất sắc, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Lôi Thiên lão tổ. "Lão tổ, ngài không có sao chứ?" Hầu Viêm lo lắng mà hỏi thăm. Lôi Thiên lão tổ khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có việc gì. Hắn lau đi khóe miệng máu tươi, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng phẫn nộ. "Lý Huyền Thông, vẫn lạc." Lôi Thiên lão tổ thanh âm khàn khàn mà trầm thấp. "Cái gì?" Hầu Viêm nghe vậy, như bị sét đánh, cả người đều ngây dại. "Lý Huyền Thông lão tổ, vậy mà vẫn lạc? Cái này sao có thể? Hắn nhưng là thánh thần cảnh cường giả a. Tại thanh vực, ai có thể giết được hắn?" "Lão tổ, ngài xác định sao?" Hầu Viêm run giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Lôi Thiên lão tổ nhẹ gật đầu, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. "Lão phu lấy thiên cơ bản thôi diễn, tuyệt sẽ không sai. Lý Huyền Thông hoàn toàn chính xác đã vẫn lạc." Lôi Thiên lão tổ trầm giọng nói rằng, "Hơn nữa, từ phía trên cơ bản biểu hiện cảnh tượng đến xem, hắn vẫn lạc thời gian ngay tại trước đây không lâu." Hầu Viêm nghe vậy, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lý Huyền Thông lão tổ vẫn lạc, chuyện này đối với Bá Ninh Tông mà nói, là một cái đả kích lớn. Bá Ninh Tông thực lực sẽ giảm mất đi nhiều. Càng quan trọng hơn là, Lý Huyền Thông lão tổ chết, rất có thể mang ý nghĩa Bá Ninh Tông trêu chọc một cái địch nhân cường đại. Một cái có thể chém giết thánh thần cảnh cường giả địch nhân, cái này khiến Hầu Viêm cảm thấy sợ hãi một hồi. "Lão tổ, kia, yeah. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Hầu Viêm run giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy bất lực. Lôi Thiên lão tổ hít sâu một hơi, cơm chế khiếp sợ trong lòng cùng phẫn nộ. "Hầu Viêm, ngươi lập tức truyền lệnh xuống, nhường tất cả ra ngoài trưởng lão, lập tức trở về tông môn. Chỉ có trở về tông môn, bọn hắn mới an toàn." Lôi Thiên lão tổ trầm giọng nói rằng. "Là, lão tổ." Hầu Viêm vội vàng đáp. Hắn biết, Lôi Thiên lão tổ đây là muốn co vào lực lượng, ứng đối nguy cơ. "Còn có, lập tức phong tỏa tin tức, không được đem Lý Huyền Thông vẫn lạc tin tức tiết lộ ra ngoài. Thậm chí các trưởng lão khác mất tích tin tức cũng không thể truyền ra, để tránh gây nên khủng hoảng." Lôi Thiên lão tổ nói lần nữa. "Là, lão tổ, ta minh bạch." Hầu Viêm lần nữa đáp. Hắn biết, Lý Huyền Thông lão tổ vẫn lạc cùng tất cả trưởng lão mất tích tin tức một khi truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đến lúc đó, Bá Ninh Tông địch nhân có thể sẽ thừa cơ nổi lên. "Lão phu muốn đi một chuyến Huyền Cơ Tông." Lôi Thiên lão tổ trầm giọng nói rằng. "Huyền Cơ Tông lão tổ, tinh thông thiên cơ chi thuật, có lẽ có thể suy tính ra sát hại Lý Huyền Thông hung thủ." "Lão tổ, ta bồi ngài cùng đi." Hầu Viêm vội vàng nói. "Không cần, ngươi lưu tại tông môn, chủ trì đại cục." Lôi Thiên lão tổ lắc đầu. "Lão phu lần này đi, chỉ là vì tra ra trận tướng, không có nguy hiểm gì." Thật là Hầu Viêm còn muốn nói điều gì, lại bị Lôi Thiên lão tổ cắt ngang. "Tốt, không cần nhiều lời, lão phu tâm ý đã quyết." Lôi Thiên lão tổ nói rằng. "Là, lão tổ, ngài nhất định phải cẩn thận." Hầu Viêm bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp. Lôi Thiên lão tổ không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, biến mất tại đại điện bên trong. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Huyền Cơ Tông phương hướng bay đi. Huyền Cơ Tông ở vào thanh vực tây bộ, là một tòa cổ lão tông môn. Huyền Cơ Tông đệ tử đều tinh thông thiên cơ chi thuật, có thể thôi diễn quá khứ tương lai, dự đoán các hung hỏa phúc. Tại thanh vực, Huyền Cơ Tông địa vị vô cùng siêu nhiên. Lôi Thiên lão tổ một đường phi nhanh, không lâu liền tới Huyền Cơ Tông trước sân môn. Hắn không có xông vào, mà là dựa theo quy củ đưa lên bài thiếp. Sau một lát, một vị Huyền Cơ Tông đệ tử đi ra. "Lôi Thiên lão tổ, Tông Huyền Minh lão tổ cho mời." Vị kia đệ tử cung kính nói rằng. Lôi Thiên lão tổ nhẹ gật đầu, đi theo vị kia đệ tử đi vào Huyền Cơ Tông. Huyền Cơ Tông Huyền Minh lão tổ là một vị tóc trắng xóa thánh thần cảnh cường giả. Hắn người mặc một bộ trường bào màu trắng, tiên phong đạo cốt, khí chất xuất trần. "Lôi Thiên đạo hữu, không biết ngươi hôm nay đến đây cần làm chuyện gì?" Huyền Minh lão tổ nhìn xem Lôi Thiên lão tổ, mỉm cười hỏi. Lôi Thiên lão tổ không có giấu giếm, đem Lý Huyền Thông vẫn là chuyện nói cho Huyền Minh lão tổ. "Cái gì?" Huyền Minh lão tổ nghe vậy, sắc mặt đại biến. "Lý Huyền Thông đạo hữu vẫn lạc? Cái này sao có thể?" Huyền Minh lão tổ thanh âm mang theo một tia khó có thể tin. Toàn bộ thanh vực đã có mấy vạn năm không có thánh thần cảnh cường giả vẫn lạc. Dù sao cái loại này cường giả thực lực cường đại, cũng không phải dễ dàng như vậy đánh giết. "Huyền Minh đạo hữu, lão phu hôm nay đến đây, chính là muốn xin ngươi giúp một tay, suy tính một chút sát hại Lý Huyền Thông hung thủ. Lão phu phải biết, đến tột cùng là ai, dám cùng ta Bán Ninh Tông là địch. Ta muốn tìm ra người này, đem nó chém thành muôn mảnh." Lôi Thiên lão tổ trầm giọng nói rằng. "Lôi Thiên đạo hữu, việc này không thể coi thường." Huyền Minh lão tổ nhẹ gật đầu. "Lão phu cái này vận dụng Huyền Cơ Tông trấn tông chí bảo, suy tính một chút sát hại Lý Huyền Thông hung thủ. Tốt, mọi thứ đều xin nhờ Huyền Minh đạo hữu." Lôi Thiên lão tổ nói rằng. Huyền Minh lão tổ không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Lôi Thiên lão tổ đi tới Huyền Cơ Tông cấm địa. Huyền Cơ Tông cấm địa là một tòa cổ lão tế đàn. Tế đàn trung ương trưng bày một mặt to lớn gương đồng. Mặt này gương đồng tên là Huyền Cơ Kính, là Huyền Cơ Tông trấn tông chí bảo. Nó có thể khai thông thiên địa đại đạo, thấy rõ thiên cơ, thôi diễn nhân quả, chính là một cái thượng phẩm thần khí. Huyền Linh lão tổ đi đến Huyền Cơ trước gương, khoanh chân ngồi xuống. Hai tay của hắn đại khai đại hợp, không ngừng vung lên, quanh thân đại đạo vần quanh. Chương 796, không cách nào suy tính. Chương 796, không cách nào suy tính. Lập tức, Huyền Cơ Kính bên trên bộc phát ra hào quang sáng chói. Tương đạo phù văn thần bí tại trên mặt kính hiện hiện, lấp lóe không yên. Nhân quả đại đạo hiển hóa, cùng thiên địa đại đạo cộng minh, thời gian ngược dòng tìm hiểu. Sau một lát, Huyền Cơ Kính bên trên quang mang dần dần ảm đạm xuống. "Kỳ quái, tại sao có thể như vậy?" Huyền Linh lão tổ tự lẩm bẩm. "Huyền Linh đạo hữu, ngươi suy tính ra cái gì?" Lôi Thiên lão tổ thấy thế, liền vội vàng hỏi: "Lôi Thiên đạo hữu, lão phu không cách nào suy tính ra sát hại Lý Huyền Thông hung thủ." Huyền Linh lão tổ lắc đầu: "Cái gì?" Lôi Thiên lão tổ nghe vậy, sắc mặt đột biến: "Cái này sao có thể? Ngươi không phải tinh thông thiên cơ chi thuật sao? Làm sao lại suy tính không ra?" Lôi Thiên đạo hữu, ngươi cũng biết. Huyền Linh lão tổ cười khổ một tiếng: "Thiên cơ chi thuật cũng không phải là bản năng, có một số việc là không cách nào suy tính. Tỷ như, có người cố ý che giấu thiên cơ, hoặc là có người thực lực cường đại đến đủ để quấy nhiễu thiên cơ. Lão phu suy tính Lý Huyền Thông nguyên nhân cái chết lúc, phát hiện có một cỗ lực lượng thần bí đang quấy rầy lão phu thôi diễn. Cỗ lực lượng này phi thường cường đại, lão phu căn bản là không có cách chống lại. Cho nên, lão phu không cách nào suy tính ra sát hại Lý Huyền Thông hung thủ." Lôi Thiên lão tổ nghe vậy, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn không nghĩ tới, lại có người có thể che đậy thiên cơ, hoặc là quấy nhiễu thiên cơ. Điều này nói rõ, sát hại Lý Huyền Thông hung thủ, thực lực phi thường cường đại, hay là nắm giữ một loại nào đó che đậy thiên cơ chí bảo, có cường đại át chủ bài. Huyền Cơ đạo hữu, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Lôi Thiên lão tổ không cam lòng hỏi. Lôi Thiên đạo hữu, tha thứ lão phu bất lực. Huyền Linh lão tổ lắc đầu bất quá, lão phu có thể cho ngươi một cái đề nghị. Kiến nghị gì? Lôi Thiên lão tổ liền đội bằng hỏi. Cẩn thận Hỗn Độn Thánh Tông. Huyền Linh lão tổ trầm giọng nói rằng. Hỗn Độn Thánh Tông? Đó không phải là xuống dốc tông môn sao? Lôi Thiên lão tổ nghe vậy, nhướng mày. Huyền Linh đạo hữu, ngươi tại sao lại nâng lên Hỗn Độn Thánh Tông? Hiển nhiên, Lôi Thiên lão tổ căn bản không có đem Hỗn Độn Thánh Tông cái này thiên thần cấp thế lực để vào mắt. 10 vạn năm trước, Bá Ninh Tông chèn ép Hỗn Độn Thánh Tông, thậm chí chiếm đoạt tổ địa, Hỗn Độn Thánh Tông căn bản không có sức phản kháng. Như thế xuống dốc trong tông môn, làm sao lại có thể sẽ có người đánh giết được thánh thần cường giả? Nhưng mà hắn không biết là, bây giờ Hỗn Độn Thánh Tông đã là thánh thần cấp thế lực. Lão phu mặc dù không cách nào suy tính ra sát hại Lý Huyền Thông hung thủ, nhưng là, lão phu có thể suy tính ra, Lý Huyền Thông chết cùng Hỗn Độn Thánh Tông có quan hệ. Nhưng là lại suy tính không ra có cái gì cụ thể quan hệ, chỉ cảm thấy hoàn toàn mông lung, lại phát hiện có chút nhân quả ở bên trong. Huyền Linh nói rằng, Hỗn Độn Thánh Tông cùng Lý Huyền Thông chết có quan hệ, hoặc là bọn hắn biết một chút cái gì. Lôi Thiên lão tổ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Khả năng a, ta cũng không rõ ràng, cần chính ngươi tự mình đi điều tra. Huyền Linh lão tổ nói rằng, tốt, đa tạ Huyền Linh đạo hữu bẩm báo, lão phu cáo tử. Nói xong, Lôi Thiên lão tổ quay người rời đi Huyền Cơ Tông. Lôi Thiên lão tổ trong lòng đã đem Hỗn Độn Thánh Tông xem như cần điều tra manh mối một trong. Hắn quyết định trở về tông môn sau, lập tức đối Hỗn Độn Thánh Tông triển khai điều tra. Một bên khác, Dương Linh Tiên vừa đánh chết một vị nhân thần trưởng lão. Đột nhiên, hắn không gian giới chỉ bên trong một đạo truyền phù chấn động lên. Dương Linh Tiên thần thức dò vào, Hầu Viêm kia thanh âm lo lắng trong nháy mắt trong đầu đổ vang. Tất cả trưởng lão nhanh chóng trở về tông môn. Dương Linh Tiên ánh mắt lóe lên, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Rốt cục phát giác được dị thường sao? Bất quá, đã chậm. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành bảng thống bộ dáng, không nhanh không chậm hướng phía Bán Ninh Tông bay đi. Trên đường đi, Dương Linh Tiên gặp không ít giống nhau thu được truyền âm, vội vàng chạy về Bán Ninh Tông trưởng lão. Bọn hắn nguyên một đám vẻ mặt nghiêm túc, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hiển nhiên đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bảng thống trưởng lão, ngươi cũng bay về rồi. Một vị cùng bảng thống quen biết trưởng lão, nhìn thấy Dương Linh Tiên, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. "Ân." Dương Linh Tiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu, tích chữ như vàng, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Trưởng lão kia thấy thế, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là trong lòng âm thầm cục. Cái này bản thống, ngày bình thường liền một bộ lạnh như băng dáng vẻ, hôm nay thế nào cảm giác càng lạnh hơn. Dương Linh Tiên tự nhiên không biết rõ trưởng lão kia suy nghĩ trong lòng, hắn giờ phút này đang tính toán, như thế nào đem Bá Ninh Tông hoàn toàn hủy diệt. 108 vị thiên thần trưởng lão, 330 vị người thần cảnh trưởng lão lại thêm một cái thánh thần cảnh sơ kỳ Lý Huyền Thông, Bá Ninh Tông thực lực đã bị suy yếu gần một nửa. Bất quá, còn chưa đủ. Dương Linh Tiên trong mắt hàn mang lấp lóe, sắc cơ nghiêm nghị. Hắn muốn là Bá Ninh Tông hoàn toàn hủy diệt, là chó gà không tha. Sau đó không lâu, Dương Linh Tiên liền về tới Bá Ninh Tông. Hắn chưa có trở về động phủ của mình, mà là hướng thẳng đến nghị sự đại điện đi đến. Giờ phút này, nghị sự đại điện bên trong đã tụ tập mấy trăm vị trưởng lão. Bọn hắn nguyên một đám vẻ mặt nghiêm túc, nghị luận ầm ĩ, không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tông chủ làm sao lại đột nhiên triệu tập chúng ta trở về? Không biết rõ à, ta ngay tại bên ngoài tìm kiếm manh mối đâu, đột nhiên liền nhận được tông chủ truyền âm. Ta cũng là, ta ngay tại truy tra một cái khả nghi gia hỏa, mắt thấy là phải bắt được hắn, kết quả ai, đừng nói nữa, ta thảm hại hơn, ta đang lúc bế quan tu luyện, kết quả bị tông chủ cưỡng ép cắt ngang. Các ngươi nói, có phải hay không là tông môn xảy ra đại sự gì? Có khả năng, không phải tông chủ sẽ không như thế sốt ruột triệu tập chúng ta trở về. Dương Linh Thiên lẫn trong đám người, nghe đám người nghị luận, trong lòng cười lạnh liên tục. Đại sự? Ha ha, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Hắn bất động thanh sắc tìm một cái góc, lặng lặng chờ đợi lấy. Yên lặng. Một tiếng thanh âm uy nghiêm vang lên, đại điện bên trong nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ thấy Hầu Viêm cùng Lôi Thiên lão tổ, một trước một sau, theo đại điện phía sau đi ra. Hầu Viêm sắc mặt tâm trầm, trong mắt mang theo một tia lo nghĩ. Lôi Thiên lão tổ thì là vẻ mặt lạnh lùng, trên thân tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, để cho người ta không rét mà run. Bái kiến tông chủ. Bái kiến lão tổ. Tất cả trưởng lão nhao nhao không mình hành lễ, thành âm chấn thiên. Hầu Viêm ánh mắt liếc nhìn toàn trường, trầm giọng nói rằng: "Chư vị, hôm nay triệu tập đại gia đến đây, là có một chuyện trọng yếu phi thường muốn cáo chi. Hơn 2 tháng này đến, chúng ta Bán Ninh Tông đã xảy ra một kiện đại sự. chúng ta mất tích rất nhiều trưởng lão, trong đó bao quát thánh thần cảnh Lý Huyền Thông lão tổ, còn có 108 vị thiên thần cảnh trưởng lão, 330 vị người thần cảnh trưởng lão, toàn bộ mất tích. Bọn hắn rất có thể đã vất lạc. Hầu Viêm thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, sắc mặt nghiêm túc. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, hai mặt nhìn nhau, đây chính là cực kỳ kình bạo tin tức. Tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, thậm chí có người hoài nghi mình nghe lầm.